Chương 328, vị lai Phật hóa thân thành ma muốn đoạt bỏ, hứa năm mới không địch lại hãm tuyệt cảnh. Chương 328, vị lai Phật hóa thân thành ma muốn đoạt bỏ, hứa năm mới không địch lại hãm tuyệt cảnh. Rất nhanh, quang mang tan hết. Vị lai Phật cấu tạo mà thành Phật quốc đã hóa thành hư vô. Chỉ có điều hóa thành ma Phật vị lai Phật thân ảnh vẫn như cũ xuất hiện ở cách đó không xa hư không bên trên. Hắn giờ phút này có chút chật vật không chịu nổi, nửa người dưới đều có chút trong suốt hóa, hoàn toàn lộ ra hắn tàn hồn chi thân. Nhưng hắn vẫn có sức đánh một trận. Mặc dù tương đối trước đó yếu đi mấy phần, có thể đánh giết giờ phút này đã mệt là Hứa Tân Nhiên vẫn là dễ như trở bàn tay. Nhìn thấy chính mình vất vả vô số tuyến nguyệt, dùng không biết nhiều ít hấp dẫn tiến đến tu tiên giả hồn phách, gen đúc mà ra thân thể bị hủy. Nhưng vị lai Phật trong nháy mắt lửa giận ngút trời. Giờ phút này, hắn cũng không còn ngụy trang, nổi giận phát xuống ra thanh âm không còn là trước đó như vậy bình thản, mà là biến bén nhọn chói tai, liên cùng cú vọ gọi dường như, lộ ra một cỗ điên cuồng cùng tham lam. Cả người cũng là không còn là một bộ Phật quang phổ chiếu, đại từ đại bi bộ dáng, mà là khuôn mặt dữ tợn. Cùng vừa rồi hoàn toàn là tưởng như hai người. Giờ phút này vị lai Phật, trái ngược với một tôn tản ra khí tức tà ác ma Phật. "Tiểu tử, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Thân thể của ngươi cuối cùng rồi sẽ trở thành ta đoạt xá trọng sinh vật chứa." Vừa mới nói xong, chỉ thấy vị lai Phật thân thể chậm rãi biến trong suốt. Một sợi đen xỉ chẳng khác nào mực nước, còn tản ra mùi hôi khí vị sương mù, theo trong thân thể của hắn bay ra. Giống một đầu đói chết ma đầu, hướng phía Hứa Tân Nhiên bổ nhào qua, dựa theo lúc đầu kế hoạch. Hắn là muốn thông qua đoạt xá Hứa Tân Nhiên, đến thực hiện chính mình đoạt xá trọng sinh. Năm đó vực ngoại quỷ dị tộc đàn giống như là thủy triều xâm lấn huyền hoàng vũ trụ, đứng núi chịu sào chính là huyền hoàng những cái kia đỉnh tiêm thế lực, trong đó liền bao quát bọn hắn Phật giới. Vị lai Phật mặt ngoài ngăn cơn sóng dữ, chặn dị tộc tiến công. Nhưng trên thực tế, hắn sớm đã bị vực ngoại quỷ dị tộc đàn kia cường đại tinh thần tà lực ô nhiễm. Kia cố tà ác lực lượng, tựa như một cái dấu ở trong bóng tối độc chủng tử, lặng yên không một tiếng động hủ thực tâm trí của hắn. Vì thoát khỏi cái này bị ô nhiễm của cảnh, một lần nữa xuống tới, hắn bắt hết bóc, thiết hạ cái này một đống cạm bẫy cùng thí luyện. Sau đó đem chính mình di tích địa đồ tán phát ra ngoài, liền đợi đến giống Hứa Tân Niên dạng này tư chất tuyệt hảo người tu hành, chính mình đưa tới cửa. Cơ hội đang ở trước mắt, tuyệt đối không cho bỏ lỡ. Chờ mình sống lại, cái này đáng chết tinh thần ô nhiễm hắn liền có thể hoàn toàn thoát khỏi, một lần nữa làm về chính mình vị lai Phật. Cho nên không chỉ có đoạt xá Hứa Tân Niên, thậm chí tất cả tiến vào bên trong di tích tu tiên giả đều sẽ bị hắn diệt khẩu. Xem như đường đường Tiền Tông tam đại cổ Phật một trong, tương lai thống ngự Tiền Tông Phật chủ, lại bị dị tộc ô nhiễm, thành một tôn việc gác bất tận ma Phật. Bí mật này vĩnh viễn không thể tiết lộ ra ngoài, bằng không bọn hắn Tiền Tông sẽ tại hắn vị lai Phật trong tay hoàn toàn hủy diệt. Đối mặt nhào tới vị lai Phật, Hứa Tân Niên phản ứng gọi là một cái nhanh, trong nháy mắt đem tiên lực toàn bộ triển khai, lấy chính mình làm trung tâm, làm ra một đạo giống tường thành như thế kiên cố phòng ngự kết giới, muốn ngăn trở vị lai Phật tàn hồn điên cuồng xâm lấn. "Hừ, chỉ bằng ngươi còn muốn ngăn lại ta? Ta thật là bản nguyên chân tổ." Vị lai Phật tàn hồn tại trong hắc vụ phát ra một hồi âm trầm cười lạnh. Ngay sau đó, cái kia màu đen xương mù giống mãnh liệt thủy triều, từng cơn sóng liên tiếp đánh thẳng vào Hứa Tân Niên phòng ngự kết giới. Một phút này, Hứa Tân Niên lập tức cảm giác được một cỗ mênh mông như khói giống như lực lượng tinh thần, tựa như là từng thanh bén nhọn thép truy, không ngừng điên cuồng đánh thẳng vào linh hồn của mình phòng tuyến. Trong chốc lát, đầu hắn bên trong kịch liệt đau nhức vô cùng, cảm giác giống có vô số căn nung đỏ cương châm đang thắt, đau đến hắn kém chút ngất đi. "Ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ, vì sao muốn làm như thế?" Hứa Tân Niên trợn mắt nhìn, một bên chống cự, một bên chất vấn, "Ngươi thật là Thiền Tông tam đại cổ phận, là tương lai Thiền Tông Phật chủ." Nghe nói như thế, vị lai Phật phát ra một hồi tiếng cười âm trầm, "Lúc này ta, cũng không phải năm đó ta. Năm đó vượt ngoại quỷ dị tộc đàn xâm lấn Phật giới, ta mặc dù ra sức chống cự, cũng là bị bọn hắn lực lượng tinh thần ô nhiễm. Ta vốn cho là mình có thể bằng vào cường đại Phật pháp, đem cỗ này tà ác lực lượng khu trục, thật không nghĩ đến, cỗ lực lượng này dần dần ăn mòn tâm trí của ta. Bây giờ, ta đã thành ma. Chỉ có đoạt sáng ngươi, ta mới có thể thu được trọng sinh. Huống chi xóa đi các ngươi, ai nào biết ta vị lai Phật làm cái gì? Ta còn là Thiền Tông tam đại cổ Phật, tương lai Thiền Tông người thừa kế." Hứa Tân Niên trong lòng cảm giác nặng nề. Hắn biết rõ, đây là chính mình đi vào huyền hoàng thế giới đến nay lớn nhất một lần nguy cơ sinh tử. Tại huyền hoàng vũ trụ, đoạt xá cũng không phải là hiếm thấy sự tình. Nhưng bị một vị bản nguyên chân tổ tu vi Phật Đà tàn hồn để mắt tới, tình cảnh của mình tràn ngập nguy hiểm. Hắn ngắm nhìn bốn phía, ý đồ tìm kiếm cơ hội chạy thoát. Nhưng mà, không gian chung quanh lại bị vị lai Phật lực lượng hoàn toàn phong tỏa, căn bản không có bất kỳ đường ra. "Muốn chạy trốn, ngươi là trốn không thoát." Vị lai Phật dường như xem thấu Hứa Tân Niên tâm tư, lạnh lùng nói, "Ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, để cho ta đoạt xá thân thể của ngươi, có lẽ ta còn có thể giữ lại ngươi một tia tàn hồn." Hứa Tân Niên cắn chặt răng, trong lòng dâng lên một cố quyết tuyệt chi ý, "Ta tuyệt sẽ không để ngươi đạt được. Coi như hôm nay chết ở chỗ này, ta cũng phải cùng ngươi liều cho cá chết lưới rách." Dứt lời, hắn vận chuyển thể nội tất cả tiên lực, thi triển ra chính mình mạnh nhất pháp thuật, Khôi Lỗi thuật. Càn khôn giới ứng thanh mà mở. Vô số chương màu vàng lá đùa như thoát cương ngựa hoang đồng dạng, gào thét lên phun ra ngoài. Bọn chúng phô thiên cái địa của tới, qua trong giây lát, liền đem Hứa Tân Niên phương viên 10 cây số phạm vi, toàn bộ bao phủ trong đó. Kia mạn tiên phi vũ màu vàng lá bùa, tựa như là một đạo núi liền trời đất to lớn vòi rồng, gào thét lên, giống giận. Khí thế của nó chi bằng bạc, làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối. Lúc này lại nhìn Hứa Tân Niên, hai tay lấy mắt thường khó phân biệt tốc độ điên cuồng kết xuất từng đạo phức tạp huyền diệu thủ ấn. Theo, hắn mỗi một lần động tác, đều có một cỗ cường đại năng lượng ba động theo trong tay hắn nhộn nhạo lên. Ngay sau đó, hắn không chút do dự đem những này thủ ấn từng cái đánh về phía những cái kia như cuồng chiều giống như mãnh liệt lá bùa. Trong chốc lát, mới tinh lá bùa đống nhiên bộc phát ra một cỗ cuồng bạo đến cực điểm lực lượng. Chỉ thấy tất cả lá bùa cũng bắt đầu run lẩy bẩy, dường như được trao cho sinh mệnh đồng dạng, cấp tốc vặn vẹo biến hình. Trong chốc lát, những lá bùa này vậy mà toàn bộ hóa thành từng người thân hình cao lớn, thực lực cường hãn trang giấy người. Những cái kia trang giấy người khuôn mặt có thể thấy rõ ràng, thần thái khác nhau. Bọn chúng cầm trong tay các loại binh khí, người mặc chiến giáp, uy phong lấm lấm, giống như một chi nghiêm chỉnh huấn luyện quân đội tinh nhuệ. Giờ phút này, vô số như là chân nhân giống như, sinh động như thật trang giấy người. Lít nha lít nhít đứng thẳng ở toàn bộ trên trời cao, nhìn thấy người tê cả da đầu. Liếc nhìn lại, vô biên băng ngát, tựa như bao vây hoa quả sơn 10 vạn thiên binh thiên tướng. Một mảnh đen kịt, khí thế hùng hổ, để cho người ta không rét mà run. Đi! Hứa Tân Nhiên hô to một tiếng, khống chế tất cả trang giấy người mang theo vô tận uy lực, phô thiên cái địa phóng tới vị Lai Phật. Những cái kia trang giấy người lít nha lít nhít, quả thực nhìn đầu người ra tóc tê dại. Vị Lai Phật hừ lạnh một tiếng, không tránh không né, chỉ thấy hắn duỗi ra một cái tay, lòng bàn tay xuất hiện một cái vòng xoáy màu đen. Kia ô ương ương mà đến trang giấy người, lại trong nháy mắt bị vòng xoáy thôn vệ, biến mất không thấy hình bóng. Chỉ bằng ngươi chút bản lĩnh này, cũng nghĩ cùng ta chống lại, quả thực là không biết lượng sức. Hôm nay, liền để ngươi biết cái gì mới là chênh lệch. Vị Lai Phật rêu cẩn nói, đồng thời gia tăng công kích lực độ. Hứa Tân Nhiên chỉ cảm thấy thân thể của mình, phảng phất muốn bị hào quang màu đen kia nghiền nát. Hắn tiên lực đang điên cuồng tiêu hao, thân thể tại cái này lực lượng cuồng bạo trùng kích vào, bắt đầu run giống cái sàng. Thậm chí tại thân thể mặt ngoài bắt đầu xuất hiện từng đạo vết rách, khoe miệng chậm rãi chảy ra một tia máu. Hiển nhiên, hắn có chút không chịu nổi. Bản nguyên chân tổ tàn hồn, cuối cùng không phải hắn một cái chỉ là tiên đế có thể ứng phó có được. Trên thực lực chênh lệch, dù là lại nhiều pháp bảo cũng không làm nên chuyện gì, bởi vì thực lực tuyệt đối trước mặt, tất cả đều là hư ảo. Cái này khiến Hứa Tân Niên trong lòng không khỏi sinh ra một tia tuyệt vọng, chẳng lẽ chính mình hôm nay thật bất cẩn hơn mất Kinh Châu, chết ở chỗ này sao? Sau đó thân thể của mình sẽ thành vị Lai Phật, đoạt xá trọng sinh vật chứa. Nhìn xem Hứa Tân Niên dường như từ bỏ dãy rủa, vị Lai Phật trên mặt lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, thật sự là lấy trứng chọi với đá, không biết tự lượng sức mình. Lập tức hắn tàn hồn không nói hai lời, hướng Hứa Tân Niên nhanh chóng hướng về tới. Mắt thấy, liền phải đoạt xá. Phút chốc, ngoài ý muốn nảy sinh, một đạo ngập trời cự trường, mang theo không thể địch nổi huyền bí lực lượng từ trên trời giáng xuống. Đột nhiên xuất hiện công kích, nhưng vị Lai Phật tàn hồn như gặp đại địch, hắn ngẩng đầu xem xét. Lập tức, đôi mắt co rụt lại, toàn bộ trên mặt, mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc. Đây là Thiên Vũ chi lực, làm sao có thể? Thế gian cuối cùng một tôn đại vu hậu thổ, lấy thân dung hợp lục đạo luân hồi. Tại luân hồi bản biến mất năm đó, hậu thổ cũng đi theo mai danh nhận tích, mấy vạn năm cũng không từng xuất hiện, tất cả mọi người cho rằng nàng chết, vu tộc hoàn toàn diệt tuyệt. Nhưng bây giờ, chuyện gì xảy ra? Mặc kệ đến cùng thế nào chuyện gì, Thiên Vũ chi lực là hồn phách khắc tinh. Nếu là giờ phút này chính mình không né tránh, một khi bị đánh trúng, kia là tuyệt đối chịu không nổi. Một giây sau, vị Lai Phật tàn hồn đội vàng lui lại, từ bỏ đoạt xá Hứa Tân Niên cơ hội, bảo đảm mạng nhỏ mình mới là vị thứ nhất. Chương 329, muốn đoạt xá ta Cố Huyền nhìn chúng đệ tử, ai cho ngươi dũng khí? Chương 329, muốn đoạt xá ta Cố Huyền nhìn chúng đệ tử, ai cho ngươi dũng khí? Đối mặt đột nhiên xuất hiện ngập trời cự trường, vị Lai Phật biết rõ, như tiếp tục kiên trì đoạt xá không khác tự tìm đường chết. Thế là hắn không chút do dự, ngay đầu tiên lựa chọn từ bỏ. Chỉ thấy hắn tàn hồn cực kỳ gấp gáp giống như triệt thoái phía sau, nhanh chóng rời xa kia sắp giáng lâm kinh khủng một kích. Giờ phút này, ẩn chứa Thiên Vũ chi lực ngập trời cự trường khí thế không giảm, lấy bài sơn đảo hải chi thế gào thét mà xuống, mang theo vô tận uy áp cùng lực lượng hủy diệt, phảng phất muốn đem toàn bộ thế giới đều nghiền nát tại trong lòng bàn tay. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, như là cựu thiên kinh lôi nổ tung đồng dạng, kinh thiên động địa bạo tạc đống nhiên tại giữa hai người hư không khu vực bộc phát ra. Trong chốc lát, quang mang vạn trượng, hỏa diễm trùng thiên, cuồn cuộn bụi mù tràn ngập bốn phía. Kia cuồng bạo vô cùng năng lượng xung kích giống như sôi trào mãnh liệt hải thiếu, hướng về bốn phương tám hướng quét sạch mà đi. Những nơi đi qua, không gian trong nháy mắt chôn bụi, hóa thành một mảnh hư vô. Toàn bộ không gian cũng vì đó rung dậy, dường như tùy thời có khả năng sụp đổ. Khói lửa chậm rãi tán đi. Giờ phút này Phật quốc bên trong di tích biến giống như chết tĩnh mịch. Hứa Tân Niên đứng tại mảnh này phế tích bên trong, vốn trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Nhưng mà, kia đột nhiên xuất hiện cứu chàng một màn, nhường hắn không khỏi ngây ngẩn cả người, trên mặt lộ ra một tia khó mà che giấu vẻ kinh ngạc. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Thật chẳng lẽ có người xuất thủ cứu chính mình? Ai? Ổn định thân hình về sau vị Lai Phật, trước tiên đem chính mình ánh mắt lợi hại, gắt gao khóa chặt tại Hứa Tân Niên sau lưng hư không chỗ. Hắn sát mặt tâm trầm, thanh âm lạnh như băng cao giọng hô, hạng người giấu đầu lòi đuôi, đã dám đến cứu người, liền cho bản Phật nhanh chóng lăn ra đây. Theo vừa dứt tiếng, chỉ thấy vị Lai Phật vung tay lên, một đạo tản ra màu đỏ thấm chi khí kim cương sử, đột nhiên xuất hiện giữa không trung bên trong. Cái này kim cương sử quanh thân lóe ra làm người sợ hãi hàn quang, dường như ẩn chứa vô tận sát phạt chi lực. Nó lấy thế xét đánh không kịp bưng hai, hướng phía Hứa Tân Niên phía sau hư không mau chóng đuổi theo, tốc độ nhanh đến kinh người. Trong nháy mắt, liền đã tới gần mục tiêu. Đạo này kim cương sử phát tán xuất lực lượng cực kỳ sắc bén, giống như mưa to gió lớn giống như hùng mạnh vô cùng. Những nơi đi qua, không khí đều bị xé nứt ra, phát ra trận trận bén nhọn tiếng thét. Kia cố kinh khủng khí thế, quả thực chính là thế như trẻ tre. dường như không có bất kỳ vật gì có thể ngăn cản nó tiến lên bộ pháp, thế phải đem phía trước tất cả hết thảy xuyên qua. Không ngờ, kia kim cương sử còn không có tới gần, chỉ thấy nó đột nhiên giống như là bị một cỗ vô hình lực lượng cường đại ngăn cản đồng dạng, vậy mà mạnh mẽ đỉnh trệ ở giữa không trung bên trong. Kia nguyên bản đen như mực, tản ra thần bí quang mang sử thân, lúc này bắt đầu run rẩy kịch liệt. Thật giống như cái này kim cương sử có được chính mình sinh mệnh cùng ý thức như thế, đang liều mạng dãy rủa lấy mong muốn thoát khỏi một loại nào đó trói buộc. Mà theo nó run rẩy, một cỗ kinh khủng đến cực điểm lực lượng, theo trên thân liên tục không ngừng nở rộ mà ra. Cũng không có cái gì chứng dụng. Bất luận cái này kim cương sử như thế nào ra sức dãy rủa, nó liền tựa như lâm vào một mảnh sâu không thấy đáy vũng bùn ở trong. Càng là dùng sức tránh thoát, ngược lại hãm đến càng sâu. Cứ việc kim cương sử quanh thân, lóng lánh làm người sợ hãi quá mang, nhưng lại chỉ có thể bất đắc dĩ dừng lại ở giữa không trung, không có cách nào động đậy mảy may. Vị Lai Phật thấy thế, lông mày nhíu chặt lên. Đối diện người cho thấy thực lực vậy mà như thế cường đại, lại có thể dễ dàng ngăn chặn tiên thiên linh bảo kim cương sử cái này vì lực vô tận tiên bảo. Phải biết, kim cương sử thật là trong Phật giáo đỉnh cấp pháp khí một trong. Chẳng lẽ nói, người tới là thiên cảnh cường giả không thành? Không nói đến vị Lai Phật lòng tràn đầy hồ nghi, nội tâm như là rời sông lấp biển đồng dạng khó mà bình tĩnh. Mà đổi thành một bên, Hứa Tân Nhiên mắt thấy cái này một màn kinh người, hai mắt không khỏi có hơi hơi sáng. Nguyên bản đã lâm vào trong tuyệt vọng hắn, giờ phút này dường như thấy được một chút hy vọng sống. Nhìn bộ dạng này, chính mình có lẽ thật có cơ hội có thể sống thoát đi nơi đây. Dù sao, đến đây cứu vớt chính mình vị này nhân vật thần bí, hiển nhiên không phải hạ người hời hợt, rất có thể là vị làm cho người kính ý cao nhân tiền bối. Đang lúc song phương đều mang tâm tư lúc, một đạo lãnh đạm, trong giọng nói tràn đầy mỉa mai cùng chế giễu thanh âm, không có dấu hiệu nào theo Hứa Tân Nhiên sau lưng hư không bên trong, ung dung truyền đến, "Hừ, ta nói các ngươi những này tặc ngốc có lửa, ngày bình thường luôn luôn bày ra một bộ hiên ngang lẫm liệt, ra vẻ đạo mạo bộ dáng, luôn mồm nói muốn hàng yêu trừ ma, giữ gìn thế gian chính nghĩa. Nhưng hôm nay, nhìn một cái ngươi bây giờ cái bộ dáng này, chính mình ngược lại sa đọa thành ma, thật sự là làm trò cười cho thiên hạ, buồn cười đến cực điểm." Nghe được thanh âm này, Hứa Tân Nhiên, vị Lai Phật hai người cơ hồ cùng một thời gian, không hẹn mà cùng đồng loạt theo tiếng kêu nhìn lại. Thời gian dần qua, tại tầm mắt của bọn hắn bên trong, một thân ảnh như ẩn như hiện nổi lên. Đó là một thân mang bạch bào nam tử. Hắn dáng người thẳng tắp như tùng, khí chất cao nhã xuất trần, tựa như tiên nhân hạ phàm đồng dạng. Tay áo không gió tự lên, càng tăng thêm mấy phần phiêu dật cảm giác. Theo hắn từng bước một theo trong hư không đi ra, hai người cũng rốt cục thấy rõ mặt mũi của hắn. Người này mày kiếm mắt sáng, mặt như con ngọc, khóe miệng có chút dương lên, mang theo một vẻ như có như không nụ cười. Cả người lộ ra phong độ nhẹ nhàng, phong thần tuấn lãng. Mỗi một bước đều như là dẫm tại đám mây phía trên, nhẹ nhàng mà ưu nhã, dường như thế gian tất cả hỗn loạn đều không có quan hệ gì với hắn. Cuối cùng, tên này giống như trích tiên giống như nam tử hoàn toàn hiện lộ ra thân hình của mình. Mà kẻ đến, không phải người khác, chính là một mực gần nấp tại Hứa Tân Nhiên bên người, Cố Huyền. Làm vị Lai Phật cặp kia dường như có thể thấy rõ tất cả đôi mắt, rốt cục rõ ràng thấy rõ ràng Cố Huyền tu vi về sau. Một mực bao phủ tại trong lòng hắn áp lực thật lớn, giống như thủy triều chậm rãi tối lui, nhưng hắn thoáng cảm thấy một tia nhẹ nhõm. Cứ việc chính mình đã từng tu vi là bản nguyên chân tổ, cử thế vô song, có thể hiện nay đứng ở chỗ này chính mình bèn bèn chỉ là một vẹn còn sót lại linh hồn mà thôi. Trải qua 5 tháng dài đằng đẵng làm hao mòn, bây giờ cái này sợi tàn hồn có thực lực đã xa xa không kịp năm đó trạng thái đỉnh phong, liền khi đó 1/10 đều khó mà với tới. Cho dù là trong mấy năm nay thông qua không ngừng thôn vệ cái khác tu tiên giả hồn phách đến tầm bổ bản thân, chân thực chiến lực cũng bất quá mới miễn cưỡng tương đương với siêu thoát chi cảnh mà thôi. Thậm chí cùng chân chính ở vào siêu thoát chi cảnh tu sĩ so sánh còn muốn kém hơn một chút. Nếu là gặp bất hạnh loại kia hàng thật giá thật, không có chút nào trình độ tiên cảnh cường giả, như vậy lấy trước mắt hắn tình trạng mà nói, ngoại trừ không chút do dự quay người chạy trốn bên ngoài, căn bản không có lựa chọn nào khác. Nhưng mà làm hắn tuyệt đối không ngờ rằng chính là kết quả sau cùng, vậy mà hoàn toàn ngoài dự liệu của mình. Trước mặt cái này nhìn như sâu không lường được ra hỏa, cũng không phải gì đó thiên cảnh cường giả, mà vẹn vẹn chỉ là một tôn gánh chịu lấy 12 đầu thiên mệnh tiên đế mà thôi. Ngay một khắc này, vị Lai Phật nguyên bản căng cứng tiếng lòng hoàn toàn lỏng xuống, cả người trong nháy mắt biến lực lượng 10 phần. Chỉ thấy hắn đột nhiên đứng thẳng lên nguyên bản có chút uốn lượn cái eo, trên mặt toát ra một vẻ khinh thường cười lạnh. Ngay sau đó, vị Lai Phật dùng tràn ngập giọng giễu cợt nói rằng, "Thử, chỉ là một cái gánh chịu 12 đầu thiên mệnh nho nhỏ tiên đế, thế mà cũng có đảm lượng đến đây phá hư bản Phật gia chuyện tốt, quả thực chính là không biết sống chết. Giết ngươi, ta cảm thấy khả năng còn có chút dư xài." Cố Huyền nghe vậy cũng không nuông chiều vị Lai Phật, liếc mắt hắn, ngựa khí phong khinh vân đạm nói, "Mặt khác, muốn đoạt xá ta Cố Huyền nhìn chúng đệ tử, ai cho ngươi dũng khí? Liền ngươi cái này vỡ vụn tàn hồn." Chương 330, bản nguyên chân tổ. "Bất quá là một sợi tàn hồn ngươi, ngươi tại cái này giả trang cái gì tội?" Chương 330, bản nguyên chân tổ. "Bất quá là một sợi tàn hồn ngươi, ngươi tại cái này giả trang cái gì tội?" "Tàn hồn." Ha 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 ha, hóa vị Lai Phật phát ra một hồi âm trầm mà cuồng vọng tiếng cười, dường như nghe được trên đời này buồn cười lớn nhất đồng dạng. Cái kia giữ tận vật mèo trên khuôn mặt, một đôi tròng mắt màu đỏ ngòm, nhìn chằm chằm trước mắt Cố Huyền, để lộ ra sát ý vô tận cùng kinh miệt. "Chỉ bằng ngươi cái này miệng còn hôi sữa tiểu tử, cũng dám khẩu xuất cuồng ngôn muốn diệt bản Phật gia. Bản Phật thật là bản nguyên chân tổ, thật sự là không biết tự lượng sức mình." Vị Lai Phật cười lạnh đáp lại nói. Đối với Cố Huyền tràn ngập nghĩa mai lời nói, hắn không chút Phật lòng. Trong mắt hắn, Cố Huyền chẳng qua là một cái không có ý nghĩa sâu kiến mà thôi, dám tỏa sáng như vậy hùng biện. Thật sự là buồn cười đến cực điểm. Cứ việc bây giờ chính mình chỉ còn lại một sợi tàn hồn, hắn thực lực kém xa hồn phách hoàn chỉnh thời điểm. Có thể như thế nào đi nữa, cũng là bản nguyên chân tổ vô thượng tồn tại. Cho dù là tàn hồn trạng thái, nội tình cùng thần thông như cũng không thể khinh thường. Những cái kia bất nhập lưu tiểu nhân vật, căn bản liền tới gần hắn tư cách đều không có, càng đừng đề cập Newton đánh với hắn một trận. Cái gì a miêu a cẩu, đều đến đụng chính mình xứ. Quả thực là không ra gì. Bản nguyên chân tổ, bất quá là một sợi tàn hồn ngươi ngươi tại cái này giả trang cái gì đòi. Cố Huyền nghe vậy, dường như không lọt vào mắt vị Lai Phật cường đại khí thế, nhún vai, vẫn như cũ mặt không đổi sắc đứng tại chỗ. Khoe miệng thậm chí còn có chút dương lên, treo một vẻ nhàn nhạt nở nụ cười trào phúng. Đối mặt dạng này khiêu khích, vị Lai Phật rốt cục không thể nhịn được nữa, cũng không còn cùng Cố Huyền tốn nhiều miệng lưỡi. Chỉ thấy hắn đột nhiên nâng tay phải lên, trong nháy mắt thi triển ra Thiền Tông một môn mạnh nhất tuyệt thế thần công, Đại Nhật Như Lai thần trưởng. Mới đầu, bàn tay kia chỉ có lớn chừng bàn tay, nhìn qua thường thường không có gì lạ, nhưng khi nó chạm đến không khí chung quanh lúc, trong nháy mắt đón gió thấy trướng. Trong chốc lát, cái bàn tay này liền biến to lớn vô cùng, tựa như một tòa nguy nga đứng vững sơn nhạc, che khuất bầu trời, làm cho người nhìn mà phát khiếp. Càng kinh người hơn chính là, vốn nên lóe ra kim sắc Phật quang nơi lòng bàn tay vạn chữ Phật hiệu phản văn, giờ phút này lại bị một tầng nồng đậm màu đỏ thâm quang mang bao phủ. Trong vầng hào quang, tản mát ra trận trận tà ác đến cực điểm khí tức, dường như đến từ cựu lũ địa ngục các ma gào thét, để cho người ta sởn hết cả gai ốc. Không chỉ có như thế, toàn bộ cự trưởng bên trên còn tràn ngập một cỗ hủy thiên diệt địa giống như lực lượng kinh khủng, dường như chỉ cần nhẹ nhàng để ép, liền có thể đem thế gian vạn vật hóa thành một biển. Ngay một khắc này, vị Lai Phật kia ẩn chứa vô tận uy năng Đại Nhật Như Lai thần trưởng, tựa như một vòng chói mắt liệt nhật giống như, mang theo làm người sợ hãi thế lôi đình bạc quân, lấy bài sơn đảo hải chi tư hướng phía Cố Huyền mạnh mẽ oanh kích mà đến. Trong một chớp mắt, cuồng phong gào thét mà lên, như nộ long gào thét, quét sạch thiên địa. Mây đen quay cuồng phun trào, dường như mặc nhiễm thương cùng, che đậy sát trời. Toàn bộ thế giới cũng vì đó biến sắc, dường như tận thế thẩm phán đã giáng lâm nhân gian. Nhưng mà, đối mặt khủng bố như thế dọa người thế công, Cố Huyền lại vẫn như cũng là một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng, hắn thậm chí có chút nghiêng đầu đi, đối với bên cạnh Hứa Tân Niên nhẹ nói, "Tiểu huynh đệ, ngươi thoáng lui về sau một chút, chớ có bị tác động đến thương tổn tới ngươi." Nghe nói như thế, Hứa Tân Niên đầu tiên là sửng sở, lập tức sắc mặt hiện lên một tia cổ quái. Vị này bỗng nhiên hiện thân nhân vật thần bí, luôn mồm nói nhìn chúng chính mình, muốn thu chính mình làm đồ đệ. Mặc dù trong lòng đối với cái này còn có lo nghĩ, nhưng giờ này phút này, tính mệnh du qua lúc, có thể có người xuất thủ cứu giúp đã là vận hạnh. Vì bảo trụ đầu này mạng nhỏ, hắn chỗ nào còn nhớ được rất nhiều. Hứa Tân Niên vội vàng hướng về phía Cố Huyền, nhẹ gật đầu, đắc, ách, đa tạ tiền bối. Nói xong, liền không chút do dự quay người hướng về sau chạy gấp mà đi. Chỉ thấy Hứa Tân Niên thân hình như gió, trong nháy mắt đã lướt đi mấy chục trượng khoảng cách, nhưng hắn dường như vẫn cảm giác đến không đủ an toàn. Dưới chân bộ pháp không ngừng, tiếp tục hướng về nơi xa chạy như điên. Mười mấy cây số về sau, xác nhận đã rời xa trung tâm chiến trường, sẽ không lại nhận chiến đấu dư ba ảnh hưởng lúc, hắn mới rốt cục dừng bước lại, thật dài thở dài một hơi. Làm sơ thở dốc sau, Hứa Tân Niên không dám có chút trì hoãn, cấp tốc tại chính mình quanh thân bố trí xuống một tầng lại một tầng kiên cố phòng ngự kết giới. Dù sao, chỉ có trước đem tự thân bảo hộ thỏa đáng, mới có cơ hội tốt hơn khôi phục thể nội bởi đó trước kỳ chiến mà đại lượng tiêu hao tiên lực. Mà Cố Huyền mắt thấy Hứa Tân Niên một đường phi nước đại đến bên ngoài mười mấy km mới chịu bỏ qua, không khỏi bất đắc dĩ liếc mắt. Tiểu tử này, chạy cũng quá nhanh một chút ta. Gọi hắn lui lại mấy bước mà thôi, thế mà lập tức chạy ra thật xa như vậy, thật sự là đủ hèn mọn. Bất quá, ta thích. Lao tử cầu nói, rốt cục có người kế nghiệp. Nghĩ tới đây, Cố Huyền khẽ miệng có chút dương lên, lộ ra một vẻ không dễ dàng phát giác đủ cười. Ngay sau đó, hắn chậm rãi đem ánh mắt rời về phía đang gào thét mà đến, lại cách mình càng ngày càng gần như Lai thần trưởng. Chỉ thấy kia to lớn bàn tay lóe ra màu đỏ thâm tà mị quang mang, mang theo hủy thiên diệt địa giống như kinh khủng uy áp, thẳng tắp hướng hắn đánh ra mà xuống. Dù là một mực quan sát bên này tình huống, Hứa Tân Niên cũng là nhịn không được thay Cố Huyền bóp một cái mồ hôi lạnh. Nhưng trái lại Cố Huyền bản nhân vẫn như cũ lộ ra ung dung không nổi, không có chút nào nửa phần vẻ sợ hãi. Chỉ thấy hắn không nhanh không chậm nâng tay phải lên, động tác ưu nhã mà trôi chảy, dường như đây hết thảy đều tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Phút chốc, một cỗ bàng bạc tiên lực theo trong cơ thể hắn mãnh liệt mà ra, như là vỡ đê hồng thủy đồng dạng, liên tục không ngừng hội tụ đến lòng bàn tay của hắn phía trên. Cùng lúc đó, ở đằng kia tiên lực bên trong, còn mơ hồ xen lẫn một tia thần bí khó lường thiên vũ chi lực. Này thiên vũ chi lực cùng tiên lực lẫn nhau giao hòa, lẫn nhau hô ứng, khiến cho Cố Huyền trong tay lực lượng càng thêm cường đại lên. Theo Cố Huyền cánh tay nhẹ nhàng hướng trước đẩy, kia ẩn chứa vô tận uy năng một trường, ở bang đánh ra, trong chốc lát, phong vân biến sắc, thiên địa vì đó rung động. Chói mắt hào quang chói mắt, đột nhiên nở rộ ra, như là một vòng mặt trời chói chang trên không dâng lên, chiếu sáng cả mảnh trời tế. Mà ở đằng kia quang mang bên trong, thì là một cái giống nhau to lớn vô cùng bàn tay. Chỉ có điều, cái bàn tay này cũng không phải là kim hoàng sắc, mà là bày biện ra một loại màu đen thâm thúy, trên đó lóe ra quỷ dị phù văn cùng tia sáng kỳ dị, tản mát ra làm người sợ hãi khí tức, chính là tự vu tộc diệt tộc sau thất truyền thật lâu vô thượng thần thông thiên vu diệt thần trưởng. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn, như là vạn lôi thể mình sơn băng địa liệt đồng dạng, hai đạo cự trưởng trong nháy mắt liền đánh giáp la cả. Giờ phút này dường như thời gian ngừng lại đồng dạng, toàn bộ không gian vì đó run lên, Chỉ thấy cả hai lấy thế lôi đỉnh bạn quân hung mãnh đụng thẳng vào nhau, giống như hai khung tốc độ siêu thanh phi hành chiến cơ, trên không trung đụng vào nhau. Nương theo lấy, cái này kinh thế hãi tục va chạm. Một cỗ hủy thiên diệt địa năng lượng đột nhiên bộc phát ra, tạo thành cuồng bạo vô cùng sóng xung kích, hướng bốn phương tám hướng quét sạch mà đi, trong chốc lát, thiên địa chói mắt, chỉ còn lại cuồng bạo vô cùng lực lượng, như sóng dữ sóng to giống như ở bên thai gào thét mà qua. Hư không tại cỗ này lực lượng cường đại trùng kích vào, như là yếu ớt thủy tinh nhao nhao vỡ vụn, hóa thành vô số mảnh vỡ tứ tán bay ra. Kia kinh khủng như vậy dư ba, cũng không như vậy ngừng, mà là tiếp tục tứ ngược lan tràn. Những nơi đi qua và bật đều bị vô tình chôn bụi. Chương 331, đánh nhau nói cái gì võ đức, cửu thanh tiên quang diệt vị lai Phật tàn hồn, lấy được ký ức châu. Chương 331, đánh nhau nói cái gì võ đức, cửu thanh tiên quang diệt vị lai Phật tàn hồn, lấy được ký ức châu. Làm khói lửa tiêu tán, Cố Huyền không bị thương chút nào đứng tại chỗ, vẻ mặt phong khinh vân đạo. Thấy cảnh này, vị lai Phật sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Thiên vu chi lực tuyệt đối sẽ không có lỗi. Hắn trừng lớn hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Cố Huyền. Cái này nhân tộc tiên đế, vậy mà nắm giữ như thế thuần khiết mà cường đại vu tộc chi lực. Cái này, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Vu tộc sớm đã xuống dốc, còn sót lại hậu thổ cũng đã mai danh nhận tích hồi lâu, bật vô âm tín. Vu tộc chi lực không nên lại xuất hiện trên thế gian mới đúng, chẳng lẽ hắn là năm đó chẳng hạo kiếp kia bên trong cá lọt lưới? Không, tuyệt đối không thể. Lớn như vậy quy mô vây quét hành động, không có khả năng có cá lọt lưới tồn tại đến nay. Vị lai Phật cho mày, trầm tư suy nghĩ lấy các loại khả năng. Nhưng thủy chung tìm không thấy một hợp lý giải thích. Nhưng mà, giờ phút này cũng không phải là xâm nhập tìm tòi nghiên cứu việc này nguyên do thời điểm. Bởi vì Cố Huyền xuất hiện, hoàn toàn phá hủy hắn tước đoạt hứa tân sinh vận mệnh, thu hoạch được trọng sinh cơ hội kế hoạch. Cái này không khác, đồng đẳng với giết cha thí mẫu mối thù. Nghĩ tới đây, vị lai Phật trong mắt lóe ra hoán độc quan mang. Hắn không thể lập tức đem Cố Huyền chém thành muôn mảnh, rút gân lột ra để tiết mối hận trong lòng. Bất quá, phẫn nộ sau khi, vị lai Phật cũng cấp tốc tỉnh táo lại. Ánh mắt của hắn như lúc đánh giá Cố Huyền, phát hiện người này không chỉ có người mang vu tộc chi lực, hơn nữa theo tu vi cùng căn cốt đến xem, thậm chí so trước đó Hứa Tân Niên còn muốn xuất sắc rất nhiều. Một cái ác độc suy nghĩ trong nháy mắt tại trong đầu hắn hiện hiện. Đã không cách nào đoạt được Hứa Tân Niên vận mệnh, như vậy thì cướp đi trước mắt người này. Chỉ cần có thể thành công, ta như cũ có thể giành lấy cuộc sống mới, khôi phục vinh quang của ngày xưa. Hừ, mặc dù bản Phật gia không biết rõ ngươi tiểu bối này đến tuột cùng vì sao nguyên do có thể có được vu tộc chi lực, nhưng ngươi dám xấu ta chuyện tốt, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Nhục thể của ngươi cũng sẽ thành ta lại lên đỉnh phong chi lộ đá cây chân. Nương theo lấy, câu này tràn ngập sát ý cùng tức giận lời nói. Vị lai Phật lập tức chắp tay trước ngực, toàn thân bắt đầu tản mát ra chói lóa mắt màu đỏ thâm quang mang. Trong chốc lát, hắn một lần nữa diễn hóa ra, nối liền trời đất ở giữa pháp thiên tượng địa chi thần. To lớn Phật tượng vừa chính vừa tà, đồng thời một cỗ kinh khủng như vậy lực lượng theo trong cơ thể hắn phun ra ngoài, như là một cỗ sôi trào mãnh liệt hồng lưu giống như quét sạch bốn phía. Vị lai Phật gọn gàng trực tiếp bắt đầu phóng đại chiêu, phóng ra chính mình bản nguyên, tương lai chi lực. Thiên vũ chi lực lại như thế nào? Tại hắn vị lai Phật, tương lai chi lực trước mặt không chịu nổi một kích. Nó không chỉ có thể diễn hóa ra một người tương lai cảnh tượng, để cho người ta không tự chủ được đắm chìm trong đó không cách nào tự kiểm chế. Càng đáng sợ chính là, nó sẽ khiến lâm vào trong đó người hoàn toàn mê thất bản thân, không phân rõ hiện thực cùng hư ảo, cuối cùng biến thành một bộ không có tư tưởng, mặc cho người định đoạt cái xác không hồn. So sánh với đơn giản thô bạo đem một người chém giết tại chỗ, loại này phá hủy đối phương tương lai thủ đoạn, không nghi ngờ gì lộ ra càng thêm âm hiểm ác độc, cũng càng thêm để cho người ta khó lòng phòng bị. Nhưng mà, Cố Huyền tốc độ hiển nhiên nhanh hơn hắn. Tại vị lai Phật nói chuyện lúc, hắn liền phát ra một đạo lặng yên công kích. Một phút này, một đạo cực kỳ ẩn nấp không màu chi quang, không có dấu hiệu nào đống nhiên thoáng hiện tại vị lai Phật trước mặt, dường như đến từ u minh địa phủ đồng dạng, lặng yên không một tiếng động đến giống như quỷ mị dạ hành. Đợi cho vị lai Phật phát giác được bất thình lình nguy cơ lúc, lại giật mình hết thảy đều đã gắn liền với thời gian quá muộn, căn bản không kịp làm ra bất kỳ hữu hiệu phòng ngự hoặc là ngăn cản động tác. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, cái kia đạo vô cùng quỷ dị quang mang thẳng tắp hướng phía vị lai Phật mi tâm kích xạ mà đi. Đạo kia sáng này cũng không phải là bình thường lực lượng, chính là hệ thống ban thưởng cho Cố Huyền vô thượng thần thông, cựu thanh tiên quang một trong, thượng thanh. Trong truyền thuyết này quang có thể quét diệt cả khuôn, phân hóa thanh trọng, lắng động nguyên khí, mở hỗn độn. Một khi chân chính thi triển đi ra, vạn ta bất xâm, bản nguyên chân tổ đều không nhất định dám chọi cứng, lại càng không cần phải nói chỉ là khu tản hồn vị lai Phật. Nếu là bị thanh quang đánh trúng, vài phút hóa thành bột mịn cùng nước sạch, ma diệt tất cả. Ánh mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc, khẽ nhếch miệng lấy. Giờ phút này, hắn muốn chửi ầm lên, nhưng lại bởi vì sinh mệnh cấp tốc trôi qua, mà không cách nào lại biểu đạt ra đến. Hiển nhiên vị lai Phật giờ phút này hoàn toàn không có dự liệu được, Cố Huyền càng như thế không nói võ đức, thế mà làm tập kích bất ngờ, hèn hạ vô sỉ tiểu nhân. Trong chốc lát, trong mắt của hắn nguyên bản tràn đầy sinh cơ như là bị một hồi cuồng phong thổi tắt ánh đến đồng dạng, trong nháy mắt tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Kia đôi trống trơn, không ánh sáng trong đôi mắt, lưu lại vị lai Phật sinh tiền, một khắc cuối cùng chỗ cảm thụ đến cực độ không cam lòng cùng thật sâu tuyệt vọng. Hắn nhưng là đường đường tiền tông tam đại cổ Phật một trong, tại cái trước kỷ nguyên, tức thì bị ca tụng là mạnh nhất bản nguyên chân tổ một trong tồn tại. Cho dù là tại dị tộc xâm lấn, đối mặt vô cùng cường đại địch nhân, hắn đều chưa từng khuất phục, cuối cùng lựa chọn chủ động chiến tử xa trường để bảo vệ thiền tông tổ giới. Nhưng ai có thể nghĩ đến, hôm nay hắn dạng này một vị trải qua vô số mưa gió tang thương cường giả tuyệt thế, vậy mà lại mệnh tang tại một cái chỉ là tiên đế chi thủ. Cái này thật sự là để hắn chết không nhắm mắt. Trong lòng tràn đầy vô tận oán nghiệm cùng hối hận. Rất nhanh, nương theo lấy vị Lai Phật dầu hết đèn tắt, đi vào tử vong. Nguyên bản đỉnh thiên lập địa, tựa như sơn phong giống như to lớn vô cùng vị Lai Phật pháp thiên tượng địa chi thần. Tựa như tiến hành bạo phá phá rỡ cũ kỹ cao ốc. Đang phát ra một hồi kinh thiên động địa tiếng vang sau, liền ầm vang sụp đổ. Chỉ thấy kia thân thể khổng lồ trong nháy mắt biến thành vô số nhỏ bé ánh sao lấp lánh, tựa như trong bầu trời đêm sáng chói đầy sao giống như, hướng về bốn phương tám hướng phiêu tán mà đi. Một mực tại mật thiết chú ý bên này tình hình chiến đấu Hứa Tân Nhiên, chính mắt thấy cái này làm cho người rung động một màn. Cả người đều ngây dại, ánh mắt trừng đến tròn trịa. Miệng cũng không tự giác mở lớn, khắp khuôn mặt là khó có thể tin thần sắc. Hắn thế nào cũng không nghĩ ra, vừa mới còn mạnh hơn vô cùng bị Lai Phật. Thế mà cứ như vậy tại thoáng qua ở giữa bại vong, mà lại là lấy quỷ dị như vậy cùng kinh người phương thức, trong đó đến cùng xảy ra chuyện gì? Cùng lúc đó, tại vị Lai Phật tàn hồn, hồn phi phách tán một phút này, Cố Huyền mắt sắp thấy được một quả màu đỏ thấm hạt châu bay ra. Hắn buông tay, lăng không khẽ hấp, đem nó hút tới lòng bàn tay, cái này màu đỏ thấm hạt châu tản ra khí tức quỷ dị. Bên ngoài tỏa ra ánh sáng lung linh, bên trong dường như có một ít hình tượng hiện hiện. Cố Huyền trước tiên nhận ra cái đồ chơi này là cái gì, chính là tu vi thông thiên tu tiên giả không cam tâm sau khi chết, lưu lại ký ức châu. Vị Lai Phật ký ức châu. Hắn cũng nghĩ nhìn xem năm đó tình huống là dạng gì. Kia bực ngoại dị tộc lại là cái gì, thiên ma. Vẫn là giới ngoại cường đại hơn tu tiên giả. Lập tức hắn bóp nát trong tay ký ức châu. Một cỗ hào quang chói mắt cấp tốc bao trùm toàn bộ Phật quốc không gian, hết thảy chung quanh bắt đầu xảy ra biến hóa. Trong chốc lát, chỉ thấy một vài bức hình tượng bắt đầu xuất hiện tại Cố Huyền trước mặt, phảng phất tại phát ra phim dường như. Khác biệt duy nhất địa phương, phim chỉ là nghe nhìn hiệu quả, mà Cố Huyền thông qua ký ức châu thì là thân lâm kỳ cảnh. Chương 332, đọc đến vị Lai Phật ký ức, dị tộc quỷ dị tinh thần ô nhiễm, chân tướng rất tàn khốc. 1. Chương 332, đọc đến vị Lai Phật ký ức, dị tộc quỷ dị tinh thần ô nhiễm, chân tướng rất tàn khốc. 1. Thiền tông chỗ 19 dị giới một trong Phật giới, vốn là một mảnh tường hòa tịnh thổ. Giờ phút này, bầu trời lại bị quần quần mây đen che đậy. Ánh nắng trong nháy mắt bị thôn phệ, toàn bộ Phật giới lâm vào một mảnh âm trầm hắc ám. Cùng phong gào thét, thổi đến Phật giới bồ đề cây vang xào xạc, dường như đang phát ra tuyệt vọng gào thét. Hư không đã xé mở một đầu tựa như con rết giống như cái khe to lớn. Vô số hình thù kỳ quái dị tộc sinh vật như mãnh liệt như thủy triều, theo hư không trong cái khe tuôn ra, bọn chúng quanh thân tản ra quỷ dị màu tím đen sương mù. Nhưng Phật giới tường hòa chi khí bị vô tình xé rách, hóa thành từng tia từng sợi ánh sáng nhạt tiêu tán. Những này dị tộc thân hình cao lớn, có mọc lên bén nhọn như lưỡi dao răng nanh, lấp lóe trong bóng tối lấy hàn mang. Phía sau mọc ra vặn bẹo như cành cây khô giống như cánh, mỗi một lần vỗ đều mang theo một hồi làm cho người buồn nôn gió tanh. Bọn chúng trong tay cơ tản ra u quang vũ khí, trong miệng phát ra trận trận làm cho người sờn hết cả gai ốc gào thét, thanh âm kia dường như có thể xuyên thấu linh hồn, làm cho lòng người sinh sợ hãi. Làm Cố Huyền mượn nhờ vị Lai Phật ký ức châu, nhìn thấy những này dị tộc sinh vật một phút này, một loại khó nói lên lời cảm giác quen thuộc, giống như thủy triều sông lên đầu. Cố Huyền lông mày không khỏi có hơi hơi nhỏ, chẳng biết tại sao hắn luôn cảm giác tựa như ở nơi nào gặp qua những này dị tộc sinh vật. Hắn bắt hết óc suy tư, ý đồ theo ký ức trong thâm viên đào móc ra cùng những này dị tộc sinh vật tin tức tương quan. Đột nhiên, một đạo linh quang tại trong đầu của hắn chợt hiện. Đúng rồi, những này dị tộc sinh vật không đang cùng hắn kiếp trước tại hiện đại thế giới quan nhìn qua một bộ Hollywood khoa huyễn phim kinh dị, dị hình đại chiến thiết huyết chiến sĩ bên trong sùng thượng vũ lực ngoài hành tinh chủng tộc thiết huyết nhất tộc cực kỳ tương tự sao? Nghĩ đến đây, Cố Huyền ánh mắt lần nữa chăm chú khóa chặt tại trong trí nhớ dị tộc chiến sĩ trên tấm hình, tỉ mỉ xem tường tận. Giống, quá giống, quả thực chính là giống nhau như lúc. Thậm chí có thể nói, nếu như bỏ qua đây là hai cái thế giới khác nhau bối cảnh, bọn chúng cơ hồ tựa như là theo cùng một cái khuôn mẫu bên trong khắp đi ra đồng dạng, cũng không có cái gì không hoàn toàn giống nhau địa phương. Duy nhất khác nhau chính là hai thế giới. Những này cùng loại với thiết huyết chiến sĩ dị tộc tu sĩ, nắm giữ cực cao tu vi, trong đó tu vi thấp nhất người, vậy mà đều đã đạt đến tiên vương chi cảnh. Cảnh giới cỡ này đặt ở bất kỳ trung thiên thế giới thiên vực, đó cũng là chấn thủ một phương cường giả tuyệt thế. Bọn chúng thân mang cũng không phải là như trong phim ảnh chỗ hiện ra như vậy, là từ công nghệ cao chế tạo thành hộ giáp cùng mang theo các loại như là pháo laser loại hình hắc khoa kỹ vũ khí. Tương phản, bọn hắn người mặc chính là một chủng loại dường như vậy cá trạng áo giáp màu đen. Này giáp toàn thân đen nhánh, lóe ra kim loại sáng bóng, dường như ẩn chứa không thể phá vỡ lực phòng ngự. Hơn nữa, cái này nhìn như bình thường áo giáp kỳ thực cũng là vật phi phàm. Theo Cố Huyền phỏng đoán, phẩm giai đã đạt đến thần trí cao khí cấp độ. Vũ khí trong tay càng là đạt đến tạo hóa đạo khí. Vẹn vẹn chỉ là những này tu vi ở vào khá thấp cấp độ dị tộc chiến sĩ, số lượng cũng đã nhiều đến khó mà tính toán. Còn trang bị như thế tinh lương, càng không cần nói những cái kia thực lực càng cường đại hơn, tu vi đã đạt tới tầng cấp cao hơn dị tộc tu sĩ. Thí dụ như đang vẽ mặt bên trong, Cố Huyền chỗ thoáng nhìn kia từ đầu đến cuối sừng sững vào hư không trên cái khe 24 đạo thân ảnh. Những này thân ảnh từng cái cao lớn uy mãnh, thân thể tựa như giống như núi cao hùng vĩ. Nhưng mà, bởi vì bị một tầng nồng đậm tử sắc khí vụ bao phủ, khiến cho Cố Huyền căn bản là không có cách thấy rõ bọn hắn chân thực khuôn mặt. Chỉ là nhìn liếc qua một chút, Cố Huyền liền cảm nhận được một cỗ cực kỳ mãnh liệt uy áp đập vào mặt. Uy thế như vậy như sơn nhạc cát đoán, để cho người ta cơ hồ không thở nổi. Chỉ từ cỗ uy áp này phán đoán, những này dị tộc tu sĩ thực lực, chỉ sợ ít ra đều đã đạt đến tiên cảnh cấp độ. Thậm chí, ngay trong bọn họ rất có thể tồn tại bản nguyên chân tổ như vậy trí cao vô thượng kinh khủng tồn tại. Bởi vậy, làm cỗ này khí thế hung hung, thực lực không thể khinh thường đại quân dị tộc, phô thiên cái địa mãnh liệt mà tới lúc. Những cái kia ngày bình thường tụng kinh niệm Phật, lòng dạ từ bi tăng chúng nhóm, lúc này cũng cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có. Tuổi trẻ Sa Di nhóm tức thì bị cảnh tượng trước mắt dọa đến sắc mặt tái nhợt, không biết làm sao. Mà kinh nghiệm phong phú thiền sư nhóm, mặc dù cố gắng chấn định, nhưng trong lòng cũng là âm thầm không ngừng tiêu khổ. Cái này mẹ nó, đánh như thế nào? Thuần một sắc tiên vương, số lượng còn nhiều như vậy. Phóng tầm mắt nhìn tới, lít nha lít nhít, chỉ là thấy liền khiến người tê cả da đầu. Ngay cả những cái kia bảo hộ Phật giới Già Lam, Kim Cương, hộ pháp thần cùng 24 chư thiên cùng 8 bộ chúng chờ cường đại tồn tại. Tại đối mặt những này hung hãn dị tộc chiến sĩ lúc, vậy mà cũng khó có thể ngăn cản sắc bén thế công. Ngăn không được, căn bản ngăn không được. Mắt thấy, Phật giới phòng tuyến sắp bị triệt để đánh tan. Những cái kia một mực tại phía sau màn La Hán, Tôn giả cùng Bồ Tát nhóm rốt cục ý thức được, thật sự nếu không ra tay can thiệp, Phật giới chắc chắn gặp tai họa ngập đầu. Mà Thiên Tông truyền thừa cũng chắc chắn hoàn toàn biến mất tại Huyền Hoàng vũ trụ. Giờ phút này, đã đạt đến sinh tử tồn vong lúc, bọn hắn không còn ẩn nấp thân hình, nhao nhao đứng ra, thể hiện ra chính mình thực lực chân chính. Trong chốc lát, Phật quang vạn trượng, chiếu sáng toàn bộ Phật giới. Dường như Chúa cứu thế giáng lâm thế gian đồng dạng, những này Phật tu đều là Phật giới lực lượng trung kiên. Lực chiến đấu của bọn hắn cực kỳ cường hãn. Tu vi đại đa số đều đã bước vào siêu thoát chi cảnh. Trong đó một chút dị bẩm tiên phú Bồ Tát, thậm chí đã đạt đến tiên cảnh độ cao. Tựa như kia tại Phật giới địa vị gần với cổ Phật bốn đại Bồ Tát, Văn Thủ Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát, Quan Âm Bồ Tát cùng Địa Tạng Vương Bồ Tát. Sự xuất hiện của bọn hắn giống như một cây định hải thần châm, cho Phật giới bên trong tất cả Phật tu mang đến lực lượng cùng dũng khí. Những này cao tu vi Bồ Tát nhóm, hiện thân một phút này, trực tiếp liền xuống tử thủ, vẫn là đại chiêu. Nhẹ nhàng vung lên trường, hoặc là tùy ý vung tay lên, dẫn phát kinh thiên động địa năng lượng ba động. Trong nháy mắt, đem mảng lớn dị tộc tu sĩ hóa thành cho tàn. Bọn hắn lực sát thương có thể xưng kinh khủng đến cực điểm, hữu hiệu ngăn chặn lại Phật giới không ngừng tan tác thế cục. Cũng dần dần dẫn theo đông đảo Phật tu hướng xâm lấn dị tộc tu sĩ, triển khai tuyệt địa phản kích. Nhưng mà, cái này nhìn như chuyển bại thành thắng cục diện, chỉ là tạm thời. Nhìn thấy tại trong tộc đàn, đại sát tứ phương Phật giới Bồ Tát nhóm, một mực như là như pho tượng đứng yên vào hư không khe hở chỗ kia 24 đạo thân ảnh, giờ phút này rốt cục có động tác. Bọn hắn thân hình cao lớn uy mãnh, tản mát ra làm người sợ hãi khí tức. Nguyên một đám hóa thành sôi trào mãnh liệt màu tím đen thần hồng, lấy thế lôi đỉnh vạn quân phân biệt hướng phía những cái kia Bồ Tát mau chóng đuổi theo, tốc độ kia nhanh chóng, phảng phất muốn xé rách mạnh không gian này. Những này dị tộc tu sĩ một khi ra tay, liền cho thấy cực kỳ cường đại tu vi chấn động. Chính như Cố Huyền trước đó suy đoán như thế, cái này 24 tên dị tộc tu sĩ vậy mà đều không ngoại lệ, tất cả đều là thuần một sắc thiên cảnh tu sĩ. Bọn hắn cũng không phải vừa mới bước vào thiên cảnh sơ giai tu sĩ, mà là mỗi một cái đều đã tu luyện đến thiên cảnh đỉnh phong cấp độ, khoảng cách bản nguyên chân tổ chi cảnh, cách chỉ một bước kinh khủng tồn tại. Trái lại những cái kia Bồ Tát một phương, mặc dù trong đó không thiếu cường giả, nhưng thực lực người mạnh nhất cũng bất quá mới chỉ là 4 tên thiên cảnh mà thôi. Đối mặt dị tộc tu sĩ bên này nhiều đến 24 vị thiên cảnh cấp bậc cao thủ vây công, song phương thực lực cách xa chênh lệch có thể nói liếc qua thấy ngay. Trận chiến đấu này kết cục, từ vừa mới bắt đầu liền đã định trước, phân thắng bại sớm đã lập tức phân cao thấp. Quả nhiên, kia từng tôn dáng vẻ trang nghiêm Bồ Tát. Chương 332, đọc đến bị lai Phật ký ức, dị tộc quỷ dị tinh thần ô nhiễm, chân tướng rất tàn khốc. 2, chương 332, đọc đến bị lai Phật ký ức, dị tộc quỷ dị tinh thần ô nhiễm, chân tướng rất tàn khốc. 2, giờ khắc này ở dị tộc thiên cảnh tu sĩ, giống như thủy triều hùng mãnh vây công phía dưới, lộ ra lực bất tòng tâm, khó mà chống đỡ. Chỉ thấy những cái kia đến từ dị vực các tu sĩ, từng cái mặt lộ vẻ dữ tợn, động tác gọn gàng mà linh hoạt, giống như mưa to gió lớn đồng dạng, hướng về Bồ Tát nhóm chút xuống mà đi. Bọn hắn không có thi triển ra bất kỳ loại chiêu thức hoặc thần thông, chỉ duy trì một động tác, chặt chặt chặt, đơn giản thô bạo. Đối mặt mãnh liệt như vậy bành trướng, như bài sơn đảo hải công kích, Bồ Tát nhóm mặc dù dốc hết toàn lực chống cự, nhưng cuối cùng vẫn là không cách nào chống lại. Một tôn lại một tôn Bồ Tát, tại cái này chiến đấu kịch liệt bên trong cuối cùng chống đỡ không nổi ầm vang ngã xuống, vẫn lạc tại chỗ. Mà những cái kia may mắn còn sống sót bốn đại Bồ Tát, lúc này vị trí cục diện cũng là cực kỳ hung hiểm, có thể nói là mạng sống như treo trên sợi tóc. Trung quanh bọn họ dị tộc thiên cảnh tu sĩ càng ngày càng nhiều, thế công cũng càng thêm mãnh liệt. Mỗi một cái nhỏ xíu sai lầm đều có thể dẫn đến bạn kiếp bất phục kết cục. Bốn đại Bồ Tát nhóm nắm thật chặt riêng phần mình trong tay pháp khí, cắn chặt răng, đau khổ chống đỡ lấy. Gánh không được, căn bản gánh không được. Phật giới một phương một lần nữa vãn hồi cục diện, lần nữa thật sâu ngã xuống đáy cốc. Ngay tại thời khắc nguy cấp, xem như tam đại cổ Phật một trong vị lai Phật trước tiên đứng ra, quanh người hắn toát ra vạn trượng kim sắc Phật quang. Cái này Phật quang tựa như một vòng liệt nhật, ý đồ xua tan bao phủ Phật giới hắc ám. Thân ảnh của hắn nguy nga như núi, sừng sững tại Phật giới tuyến đầu, trở thành chống cự dị tộc đạo thứ nhất phòng tuyến. Vị lai Phật hai tay nhanh chóng kết ấn, mỗi một cái thủ ấn đều mang bảng bạc Phật pháp chi lực. Sau một khắc, liền thấy từng đạo ẩn chứa cường đại tịnh hóa chi lực ánh sáng màu hoàng kim theo trong tay hắn bắn ra, phóng tới đại quân dị tộc. Chỗ đến, dị tộc sinh vật nhao nhao phát ra thống khổ kêu thảm. Thân thể bị Phật quang tịnh hóa thành từng đoàn màu đen cho tàn tiêu tán trên không trung. Nhưng dị tộc số lượng thực sự quá nhiều, giống như vô cùng vô tận màu đen thủy triều. Từng cơn sóng liên tiếp, không ngừng đánh thẳng vào Phật giới phong tuyến. Nhưng vị lai Phật quang cũng tại cái này kéo dài trùng kích vào lấp loé không yên. trợn mắt kim cương. Vị Lai Phật nhìn thấy tình cảnh trước mắt, lửa giận trong lòng trong nháy mắt bốc cháy lên. Hắn không chút do dự kích thích lên thể nội càng thêm bành trướng mãnh liệt Phật lực. Chỉ thấy cái kia nguyên bản đã 10 phần thân thể cao lớn vậy mà tiếp tục bành trướng thêm mấy phần, biến càng thêm to lớn mà uy mãnh. Giờ phút này, tôn này đỉnh tiên lập địa lớn đại Phật ý tưởng thân lóng lánh sáng chói chói mắt Phật quang, phản phất muốn xuyên qua toàn bộ thiên địa đồng dạng. Uy thế mạnh, quả thực như là khai thiên tích địa bản cổ đại thần tái hiện thế gian. Nở rộ mà ra ánh sáng màu hoàng kim, càng là lóa mắt tới cực hạn. Thậm chí so trên bầu trời mặt trời còn muốn chói mắt. Xa xa nhìn lại, vị Lai Phật nghiêm nhiên hóa thân thành một quả siêu cấp mặt trời, tản mát ra vô tận uy nghiêm cùng lực lượng. Phàm là dám can đảm tới gần nơi này cố cường đại năng lượng dị tộc tu sĩ, tại tiếp xúc trong tích tắc, trong khoảnh khắc hóa thành cho tàn, hoàn toàn chôn vùi vào giữa thiên địa. Một tôn bản nguyên chân tổ đại phát thần uy, cho dù là những dị tộc kia thiên cảnh các tu sĩ cũng là gánh không được. Vẹn vẹn kiên trì không đến một phút, liền nghe tới một hồi tiếp một hồi phốc tiếng vang truyền đến. Chỉ thấy những này dị tộc thiên cảnh tu sĩ, một cái tiếp theo một cái thân thể đột nhiên nổ bể ra đến. Ngay sau đó, ở đằng kia lóa mắt Phật quang bao phủ phía dưới, tính cả bọn hắn vỡ vụn thân thể, đều trong nháy mắt bị triệt để chôn vùi, không lưu một tia vết tích. Mắt thấy, 24 tên dị tộc thiên cảnh tu sĩ liền phải toàn quân bị diệt lúc. Phút chốc, ở đằng kia hư không trong cái khe, truyền đến từng đợt giống như trái tim nhảy lên kịch liệt về sau bỗng nhiên đình chỉ giống như kỳ dị cảm giác. Loại cảm giác này tới không có dấu hiệu nào, nhưng lại để cho người ta cảm thấy một loại âm thầm sợ hãi cùng bất an. Một giây sau, vị Lai Phật liền phát giác được một cỗ kỳ dị tinh thần ba động, tại cả người Phật giới bên trong tràn ngập ra. Cỗ ba động này như là một cỗ vô hình mạch nước ngầm. Dưới chiến trường lặng yên phun trào, liền không gian đều nổi lên tầng tầng quỷ dị gợn sóng. Vị Lai Phật trong lòng giật mình, ý thức đây là thần thức thủ đoạn công kích. Còn chưa chờ hắn làm ra càng nhiều phòng bị, một đạo màu đen lực lượng tinh thần tựa như tia chớp bắn về phía hắn, cỗ lực lượng này, bày biện ra vận bèo hình dạng xoắn ốc, bao quanh lấy màu đỏ sẫm quỷ dị quang mang, tốc độ cực nhanh, lại cực kỳ ẩn nấp. Chờ bị Lai Phật phát hiện lúc, đã tránh cũng không thể tránh. Cái kia màu đen lực lượng tinh thần trong nháy mắt đánh trúng trán của hắn, vị Lai Phật chỉ cảm thấy một hồi kịch liệt nhói nhói. Phản phất có vô số bén nhọn cương châm, tại đâm đâm linh hồn của hắn. Thân thể của hắn run lên bần bật. Nguyên bản uy nghiêm khuôn mặt trong nháy mắt bặm mẻo, vẻ thống khổ lộ rõ trên mặt. Hắn cố nén kịch liệt đau nhức, vận chuyển cường đại Phật pháp chi lực, ý đồ đem cỗ này xâm lấn lực lượng tinh thần đuổi ra ngoài. Xung quanh thân thể của hắn Phật quang lập lòe, hình thành một tầng kiên cố phòng ngự bình chướng, đem cái kia màu đen lực lượng tinh thần chăm chú bao khỏa. Nhưng mà, cỗ này đến từ dị tộc lực lượng tinh thần cực kỳ ương ngạnh. Nó như là tham lam ký sinh trùng, không ngừng ăn mòn vị Lai Phật thế giới tinh thần. Tại Phật pháp cùng cỗ này bị dị lực lượng tinh thần đối kháng bên trong, vị Lai Phật biểu lộ dần dần biến thống khổ. Trên trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu lan xuống, theo hắn kiên nghị gương mặt trở xuống. Hắn Phật quang cũng bắt đầu lấp loé không yên, khi thì sáng tỏ, khi thì ảm đạm. Phản phất tại tiến hành một trận chật vật đánh răng co. Cái kia màu đen quỷ dị lực lượng tinh thần không ngừng dãy rủa, ý đồ đột phá Phật quang chói buộc. Nó khi thì hóa thành dữ tợn mặt quỷ, phát ra bén nhọn gào thét. Khi thì lại biến thành nhỏ dáng dấp xúc tu, tại Phật quang bên trong bốn phía đi loạn, ý đồ tìm tới sơ hở. Theo thời gian trôi qua, cái kia màu đen quỷ dị lực lượng tinh thần dần dần thẩm thấu tiến vị Lai Phật mỗi một tia ý thức. Trong ánh mắt của hắn bắt đầu xuất hiện một tia mê mang. Nguyên bản kiên định Phật tâm cũng xuất hiện một tia lung lay. Mặc dù hắn vẫn tại ra sức chống cự, nhưng này cố quỷ dị lực lượng tinh thần đã tại linh hồn của hắn mọc rễ, không ngừng hấp thu lực lượng của hắn, đồng thời thay đổi một cách vô tri vô giác cải biến tâm trí của hắn. Vị Lai Phật thân thể run nhẹ nhẹ, hai tay kết ấn cũng biến thành chậm chạp, bởi vì giờ khắc này, trong lòng của hắn bắt đầu cảm thấy một hồi không hiểu bực bội. Thanh minh Phật tâm dường như nhận ô nhiễm, nhưng trong óc của hắn thỉnh thoảng hiện lên một chút âm u suy nghĩ, giết chết tất cả mọi người, hủy diệt Phật giới. Hắn ý đồ đi xua tan những này tâm tình tiêu cực, nhưng này quỷ dị lực lượng tinh thần lại như là giỏi trong xương, từ đầu đến cuối không cách nào hoàn toàn thanh trừ. Ngay sau đó, nương theo lấy từng đạo quỷ dị thanh âm bắt đầu không ngừng mà tại trong óc của hắn tái diễn. Một màn như thế, nhưng vị Lai Phật biết rõ, cố này quỷ dị lực lượng tinh thần đã ở trong cơ thể mình dần dần lớn mạnh, an mòn lý trí của hắn cũng là chuyện sớm hay muộn. Đến lúc đó, hắn sẽ thành quỷ dị lực lượng tinh thần khống chế dưới khối lỗi, đi công kích đồng môn. Vì để tránh cho loại tình huống này xảy ra, vị Lai Phật trực tiếp lựa chọn hy sinh chính mình đi quan bế kia hư không khe hở. Hắn biết, căn nguyên là ở chỗ này. Tại hắn tự bảo trước, hắn cũng lấy suốt đời Phật pháp tu vi, hoàn toàn phá hỏng hư không khe hở cũng phong tỏa toàn bộ Phật giới, chỉ tiêu mà không kiếm. Một Phật giới bên trong dị tộc tu sĩ cũng là bị thanh trừ không còn. Làm xong đây hết thảy, hắn lưu lại truyền thừa cùng một sợi tàn hồn, liền toàn bộ thân thể giống như ánh sao lấp lánh giống như dần dần tán loạn. Ký ức dừng ở đây, phía sau một chút ký ức đều là tàn hồn. Chân tướng rất tàn khốc. Dị tộc tinh thần ô nhiễm, nhường vị Lai Phật tàn hồn vẫn như cũng bị hại nặng nề. Cuối cùng nhường hắn biến thành bị tà ác lực lượng điều khiển khối lỗi, cho đến đánh lên đoạt xá Hứa Tân Niên, giành lấy cuộc sống mới tà ác bản tính. Chương 333, thu đổ hứa năm mới, vị Lai Phật khẩn cầu, luyện hóa Phật quốc di tích. 1. Chương 333, thu đổ hứa năm mới, vị Lai Phật khẩn cầu, luyện hóa Phật quốc di tích. 1. Xem hết ký ức châu bên trong tất cả nội dung. Cố Huyền trong tay ký ức châu, đột nhiên phát ra thanh thúy răng rắc âm thanh. Trí nhớ kia châu, lại một giây sau không có dấu hiệu nào vỡ vụn thành hai nửa. Đã từng tỏa ra ánh sáng lung linh ký ức châu, giờ phút này trong nháy mắt đã mất đi nó vốn có hào quang, biến ảm đạm vô quang, cùng một quả bình thường lưu ly hạt châu không có gì khác biệt. Cố Huyền thấy thế, không khỏi ở trong lòng thở dài một tiếng. đáng hận người tất có thật đáng buồn nỗi khổ, cái này vị Lai Phật cũng coi là tại dị tộc tinh thần ô nhiễm bên trên bị thiệt lớn. Hôm nay bị ta diệt sát cũng coi là hoàn toàn giải thoát, sớm đăng cơ vui thế giới. Vừa dứt lời, ngoài ý muốn nảy sinh, chỉ thấy một sợi màu vàng kim nhạt thần thức, lại theo vỡ tan thành hai nửa ký ức châu bên trong chậm rãi bay lên. Giây lát, liền tại Cố Huyền trước mắt hóa thành một gã mặt mũi hiền lành, bụng vệ lao hòa thượng. Cố Huyền nhìn chăm chú nhìn lên. Hắc, không phải là vị Lai Phật lão hòa thượng kia. Giờ phút này hiện thân vị Lai Phật cùng trước đây nhận tinh thần ô nhiễm, biến có chút vừa chính vừa tà khác biệt. Chỉ thấy hắn sắc mặt tường hòa mà trầm tĩnh, hướng phía Cố Huyền thi cái lễ, "A Di Đà Phật, đa tạ thí chủ giúp ta giải thoát, bần tăng cảm kích khôn cùng. Chỉ là việc nhỏ, không cần phải nói. Huống hồ việc này cũng không phải một mình ta chi công." Nói đến đây chỗ, Cố Huyền chỉ hướng phía sau Hứa Tân Nhiên, "Hắn đã thông qua khảo nghiệm của ngươi, chuyển thừa có thể tiếp tục chuyển thừa." Vị Lai Phật liếc mắt nhìn phía sau cẩn thận chặt chẽ, tùy thời chuẩn bị đi đường Hứa Tân Nhiên, gật đầu đáp, "Trong truyền thuyết vạn người không được 101 hạt bụi thánh thể, bần tăng chuyển thừa, hắn tự nhiên có thể kế thừa." "Không sai, bần tăng có một chuyện, vẫn cần xin nhờ đạo hữu." "Chuyện gì?" Cố Huyền nhíu mày. "Ngày xưa bần tăng lấy sức một mình phong bế Phật giới, không sai gặp tinh thần ô nhiễm giả, không phải bèn bèn bần tăng một người, còn có văn thủ, Khổng Tước Minh Vương chờ, nhìn đạo hữu đem việc này chuyển đạt Thiền Tông đương nhiệm Phật chủ đại Nhật Như Lai. Nhận tinh thần ô nhiễm người cũng đã trở thành dị tộc khối lỗi, bọn hắn đã không phải là đã từng chính mình, có thể giết chi." Vị Lai Phật thần sắc nghiêm trọng, ngữ khí trang nghiêm nói, "Ngoài ra, Huyền Hoàng lão người năm đó tại giới ngoại thông đạo thiết lập phong ấn đã có vung lòng chi tượng, một khi thông đạo phong ấn sụp đổ, dị tộc tu sĩ xâm lấn chắc chắn cho tàn lại cháy. Đến lúc đó Huyền Hoàng vũ trụ chắc chắn sinh linh đồ thán, biến thành dị tộc chi nô. Nhìn đạo hữu có thể đem việc này truyền đạt với Thiên nói minh, khiến cho sai người ra cố phong ấn, cũng để bọn hắn điều tra rõ Huyền Hoàng vũ trụ bên trong tụ tinh thần ô những người, để phòng những này từ đó cản trở, hủy hoại phong ấn." Nghe được những lời này sau, Cố Huyền sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. "Vạn vạn không nghĩ tới a. Năm đó Huyền Hoàng vũ trụ chí cường giả nhóm đem hết toàn lực, Huyền Hoàng vũ trụ tối cường giả Huyền Hoàng lão người, càng là lấy sức một mình đánh lui dị tộc xâm lấn. Tinh phong ấn giới ngoại thông đạo, hoàn toàn đoạn tuyệt cùng ngoại giới liên hệ. Nhưng mà, dị tộc tu sĩ xâm lấn còn lâu mới có được kết thúc. Những tên ghê tởm kia lại còn tặc tâm bất tử, tiếp tục mưu toan ăn mòn vùng vũ trụ này. Trừ cái đó ra, những này dị tộc tu sĩ, năm đó chôn xuống bom hẹn giờ rốt cục bắt đầu đột phát. Thì ra nhận tinh thần ô nhiễm người, cũng không phải là chỉ có vị Lai Phật một người. Số lượng nhiều viễn siêu tưởng tượng, ý vị này địch nhân ở trong tối trong đất đã bày ra một trường to lớn mạng. Đồng thời trải qua gần một cái kỷ nguyên thời gian lắng đọng, bọn hắn rất có thể đã thành công đem Huyền Hoàng vũ trụ thẩm thấu đến thủng trăm ngàn lỗ, tựa như cái sàng đồng dạng. Mong muốn hoàn toàn thanh trừ những này bị khống chế khối lỗi, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Nghĩ tới đây, Cố Huyền không khỏi cho mày, vội vàng truy vấn, vị Lai Phật đạo hữu, nên như thế nào phân biệt ra được người nào nhận lấy tinh thần ô nhiễm? Chỉ thấy vị Lai Phật chậm rãi giơ tay lên, chỉ hướng sau gáy của mình môi, giải thích nói, phàm là nhận tinh thần ô nhiễm người, đầu phía sau đều sẽ xuất hiện một hình tam giác trong mắt màu đen, vô cùng dễ thấy. Chỉ cần lưu ý quan sát, liền có thể tùy tiện phát hiện mánh khỏe. Đã hiểu. Cố Huyền bừng tỉnh hiểu ra gật gật đầu, tỏ ra hiểu rõ mấu chốt trong đó chỗ. Mà vừa mới kể xong những này tin tức trọng yếu vị Lai Phật, thần thức chỗ ngưng tụ mà thành thân thể, lại là đông nhiên bắt đầu biến hư ảo phiêu miểu lên. Liền tựa như nến tàn trong gió đồng dạng. Tựa như lúc nào cũng có khả năng, tan đi trong trời đất. Có lẽ, là biết đại nạn sắp tới. Vị Lai Phật cũng không có quá nhiều nói nhảm, gọn gàng nói, đạo hữu, một phương thế giới này, chính là từ ta tự tay sáng lập mà thành Phật quốc chi cảnh. Một khi ta hồn phi phách tán, như vậy tòa này Phật quốc cũng tất nhiên sẽ sụp đổ, sụp đổ. Bất quá ta sẽ đem trong cơ thể ta còn sót lại cuối cùng một tia lực lượng toàn bộ rót vào viên này ký ức châu, ngươi chỉ cần đem luyện hóa liền có thể trưởng không giới này, ta suốt đời chuyển thừa cũng đều ẩn chứa ở trong đó. Nói đến đây, vị Lai Phật ánh mắt chân thành, mà khẩn thiết nhìn về phía Cố Huyền, nói tiếp, đạo hữu, lúc trước phó thác với ngươi chuyện, mong rằng ngươi cần phải để ở trong lòng, việc này liên quan đến lấy Huyền Hoàng vũ trụ sinh tử tồn vong. Nói xong, vị Lai Phật lần nữa hướng về Cố Huyền thật sâu bái. Đi xong cái này đại lễ về sau, hắn cơ hồ trong suốt thân thể, đột nhiên bắn ra vô cùng sáng chói ánh sáng màu hoàng kim. Những ánh sáng này, như là sôi trào mãnh liệt thủy triều, liên tục không ngừng hướng lấy bên kia, đã vỡ vụn thành hai nửa ký ức châu hội tụ mà đi. Giây lát, vị Lai Phật thân ảnh hóa thành một cỗ bàng bạc hạo đãng năng lượng màu vàng nóng hừng lưu, toàn bộ tràn vào kia hai viên vỡ vụn ký ức châu bên trong. Nguyên bản ảm đạm vô quang ký ức châu, giờ phút này giống như là bị nhen lửa đồng dạng, lại lần nữa tỏa ra cực kỳ chói mắt ánh sáng màu hoàng kim. Kia vỡ vụn thành hai nửa ký ức hạt châu tựa hồ là nhận một loại nào đó lực lượng vô hình dẫn dắt đồng dạng, tại Cố Huyền trong lòng bàn tay chậm ung dung đồng bền. Một giây sau, một đạo chói mắt kim quang đột nhiên hiện lên, chỉ thấy kia hai viên phân liệt ra tới ký ức hạt châu lại như kỳ tích cấp tốc dung hợp ở cùng nhau, kín kẽ, không có để lại mảy may khe hở. Trong chớp mắt, bọn chúng một lần nữa biến trở về một quả hoàn hảo không chút tổn hại hạt châu, đồng thời duy trì liên tục không ngừng mà hướng ra phía ngoài tản ra nồng đậm ánh sáng màu hoàng kim, liền tựa như một quả khéo léo đẹp đẽ nhưng lại nóng bỏng chói mắt vi hình mặt trời. Mắt thấy cảnh này, Cố Huyền không khỏi khẽ lắc đầu. Cái này vị Lai Phật không hổ là tam đại cổ Phật một trong, hoàn toàn xứng đáng Phật pháp cao thâm người. Tỉnh lại trước tiên, vẫn như cũ vì Huyền Hoàng vũ trụ tại vất vả tất cả, dù là hy sinh chính mình cũng không vì đủ tiếc. Đây mới là chân Phật a. Nhưng vào lúc này, nguyên bản bình tĩnh Phật quốc di tích, ầm ầm, đột nhiên bộc phát ra một hồi kinh thiên động địa ầm ầm tiếng vang. Cái này tiếng nổ giống như lôi đình bạc quân, không ngừng quanh quẩn tại toàn bộ di tích không gian. Tùy theo mà đến là cả tòa Phật quốc di tích giống như là bị một cái vô hình cự thủ mãnh liệt lay động đồng dạng, bắt đầu run rẩy kịch liệt. Mặt đất lắc lư không ngừng. Chương 333, thu đồ hứa năm mới, vị lai Phật khẩn cầu, luyện hóa Phật quốc di tích. 2, chương 333, thu đồ hứa năm mới, vị lai Phật khẩn cầu, luyện hóa Phật quốc di tích. 2, kiến trúc lão đảo muốn ngã, dường như tận thế lại sắp tới. Một chút khu vực không gian tương đối yếu kém, dẫn đầu bắt đầu xuất hiện sụp đổ hiện tượng. Những này không gian, liền như là cái gương vỡ nát giống như, trong nháy mắt vỡ vụn thành vô số khối, ngay sau đó, nhanh chóng hướng vào phía trong sụp đổ, đem bên trong mọi thứ đều vô tình tổn vệ, chôn bụi. Bất luận là cực kỳ hi hữu tài nguyên tu luyện, vẫn là chân quý tiên bảo. Bao quát vừa mới bước vào khu di tích này Thái Sơ Tiên vực đám tu tiên giả, đều không thể đạo thoát chẳng thai nạn này mà trưởng. Đối mặt bất thình lình kinh biến, sắc mặt của mọi người đều biến trắng bệch như tờ giấy, vạn phần hoảng sợ. Bọn hắn trừng lớn hai mắt, khó có thể tin mà nhìn trước mắt ngay tại sụp đổ di tích, trong lòng tràn đầy nghi hoặc cùng sợ hãi. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Là cái gì lực lượng dẫn đến tòa này bản nguyên chân tổ sáng tạo di tích đột nhiên sụp đổ? Chẳng lẽ có người thu được bản nguyên chân tổ truyền thừa? Chỉ có khả năng này mới có thể dẫn đến toàn bộ di tích xuất hiện như thế kỳ biến. Nghĩ tới chỗ này, vô số tu tiên giả ước ao ghen tị. Bọn hắn mặc dù rất muốn biết đến cùng là cái kia kẻ may mắn thu được bản nguyên chân tổ truyền thừa, nhưng bây giờ di tích sụp đổ sắp đến, sống sót bảo trụ mạng nhỏ mới là vị thứ nhất. Nguyên một đám không nói hai lời, không để ý tới trong tay sống, quay đầu ra sức hướng di tích cửa ra vào mà đi, sợ chậm một bước liên hoàn toàn lưu tại sụp đổ bên trong di tích, cùng bị lai Phật tử quỷ kia hồng trần làm bạn. Nhìn thấy loại tình huống này, Cố Huyền cũng biết đến tranh thủ thời gian luyện hóa ký ức châu khống chế toàn bộ Phật quốc di tích, nếu không mình cũng phải ở lại bên trong. Luyện hóa trước đó, hắn vung tay lên, thi triển 3000 đại đạo thuật một trong đại thế giới thuật. Một cỗ huyền chi lại huyền thế giới bản nguyên chi lực hiện lên, hóa thành một mảng lớn quang hoa bao trùm toàn bộ Phật quốc di tích. Dấu hiệu hằng mất, trong nháy mắt im bặt mà dừng. Đột nhiên xuất hiện một màn, lại một lần nữa nhường hướng di tích xuất khẩu, trốn bán sống bán chết đông đảo tu tiên giả một bước. Đào rãnh, tình huống như thế nào? Chơi đâu? Cố Huyền tại hoàn thành đây hết thảy sau, liền không chút do dự toàn thân tâm vùi đầu vào đối thủ bên trong viên kia ký ức châu luyện hóa bên trong. Cùng lúc đó, chỉ thấy theo trong cơ thể của hắn, vậy mà lại lần nữa bước ra một thân ảnh, đó là một thân mang thanh sam tuổi trẻ nam tử. Người này dáng người cao gầy mà thẳng tắp, giống như một gốc ngạo nghệ đứng thẳng thanh tùng, khí chất không tầm thường, tựa như tiên giáng trần. Lại nhìn tấm kia khuôn mặt, càng là ngày thường phong thần tuấn lãng, mày kiếm mắt sáng, chỉ cần một cái liền có thể làm say lòng người thần mê. Chắc hẳn liền xem như thế gian nhất là bắt bẻ nữ tử gặp, cũng chắc chắn bị hắn chô khuynh đảo, trở thành kia si mê không thôi hoa si thiếu nữ bên trong một viên. Mà vị này phong độ nhẹ nhàng người trẻ tuổi, chính là Cố Huyền thi triển nhất khí hóa tam thanh chi thuật, chỗ phân hóa đi ra cái thứ hai phân thân. Theo Cố Huyền thần thức giáng lâm tới cái này trên phân thân, hắn đầu tiên là thích ứng một phen thân thể mới, sau đó nghiêng đầu sang chỗ khác, ánh mắt cuối cùng rơi vào cách đó không xa Hứa Tân Niên trên thân. Ngay sau đó, Cố Huyền khẽ miệng có chút dương lên, phát họa ra một vệt mỉm cười thản nhiên, cất bước hướng phía Hứa Tân Niên đi đến. Tại hạ ổn giáo giáo chủ Cố Huyền, xem ngươi cùng ta có duyên, có thể bái ta làm thầy không? Hứa Tân Niên nghe vậy, mặt lộ vẻ kinh ngạc nhìn về phía Cố Huyền, ngươi chính là vị kia ổn giáo giáo chủ Cố Huyền? Không tệ, chính là bản giáo chủ, ngươi cùng bản giáo chủ hữu duyên, bái ta làm thầy như thế nào? Cố Huyền mỉm cười, nói lần nữa. Ách, Hứa Tân Niên sững sờ, lâm vào một tia xoắn xuýt bên trong. Hắn không nghĩ tới, cái này cứu mình một mạng tiền bối, đúng là gần nhất tê tại Thái Sơ Tiên vực danh tiếng vang xa ổn giáo giáo chủ Cố Huyền. Vị này chính là loại người hung ác a. Từ hạ giới phi thăng cũng liền chừng một tháng, liền gây Thái Sơ Tiên vực long trời lở đất. Lâu dài ổn định cục diện, bởi vì ổn giáo xuất hiện hoàn toàn đánh vỡ. Xiển giáo, Tiệt giáo, Tây Phương giáo, Nhân giáo, tại Thái Sơ Tiên vực, tứ đại giáo phái mới là Thái Sơ Tiên vực trên thực tế mạnh nhất chúa tể cấp bậc thế lực. Thiên đình bất quá là Hồng Quân lão tổ đẩy ra thế lực. Tứ đại giáo phái cho mặt mũi, lui khỏi vị trí phía sau màn, nhường Thiên đình tại ngoài sáng bên trên chúa tể Thái Sơ Tiên vực. Trên thực tế, chân chính trưởng công giả vẫn là bọn hắn. Mà ổn giáo xuất hiện, phá vỡ cục diện này. Ổn giáo giáo chủ càng là tu vi thông thiên, tại Xiển giáo Nguyên Thủy Thiên Tôn, Tây Phương giáo hai thánh chấn ép, thậm chí vây giết hạ, vẫn như cũ lông tóc không thương. Tiệt giáo Thông Thiên giáo chủ, Nhân giáo giáo chủ Thái Thượng lão quân, cùng Thiên đình Hạo Thiên Tiên đế. Tới giáo hảo, ổn giáo sáng lập không đến một tháng, hoàn toàn ổn định gót chân, cũng trở thành cùng tứ đại giáo phái nổi danh Thái Sơ Tiên vực, cái thứ năm chúa tể cấp bậc thế lực. Nhưng nhường hắn bái làm sư, Hứa Tân Niên nhướng mày, trong lòng có chút không quá bằng lòng. Tại ổn giáo quá kiêu căng, mặc dù không thể không thừa nhận ổn giáo một ít giáo nghĩa thật đúng khẩu vị của hắn, có thể hắn sợ phiền toái, đưa tới một chút không cần thiết nhân quả, hại chính mình. Nhưng đối phương cứu mình, chính mình cự tuyệt, chẳng phải là không cho người ta mặt mũi. Đang lúc Hứa Tân Niên ở trong lòng suy nghĩ như thế nào huyện chuyển cự tuyệt Cố Huyền thu chính mình tốt đồ ý tốt lúc, Cố Huyền lại là cười ha hả nói, ngươi trước chớ vội cự tuyệt, bái ta làm thầy, ta khiến cho vận mệnh ngươi cùng nhân quả chi thuật, để ngươi tại cầu nói một đường, có thể một mình sáng tạo đại đạo. Mặt khác ta ổn giáo cũng không quy củ nhiều như vậy, có việc vi sư khiêng, làm đồ đệ chỉ quản tu luyện. Vận mệnh không ra, nhân quả độc tôn. Hứa Tân Niên đôi mắt đột nhiên sáng lên, theo bản năng thốt ra một câu. Cố Huyền ý vị thâm trường mắt nhìn Hứa Tân Niên, khẽ cười nói, ngươi ngược lại biết thật nhiều, thế nào, bái ta làm thầy như thế nào? Nghe nói như thế, Hứa Tân Niên thay đổi trước đây thái độ, không nói hai lời bịch một tiếng, quỳ gối Cố Huyền trước mặt, ba gõ chín bái nói: "Sư phó ở trên, xin nhận đồ nhi cúi đầu."
"Ha ha, đồ nhi ngoan,
mau mau xin đứng lên, tại vi sư cái này không thịnh hành một bộ này." Cố Huyền cởi mở cười lớn một tiếng, hư không vừa nhấc, đem Hứa Tân Niên từ dưới đất đỡ dậy. Mà tại hắn thu đồ một phút này, đã lâu hệ thống nhắc nhở âm tại trong óc của hắn đúng hẹn vang lên. "Đốt, chúc mừng túc chủ hoàn thành thu đồ nhiệm vụ, thu hoạch được thu đồ gói quà lớn một phần. Thiên đạo cấp chí bảo, rơi bảo đồng tiền. Tạo hóa cấp công pháp, kim đan tu luyện đại đạo. Vô thượng thần thông, đột pháp 33 tiền, thiên cương 36 thần thông, viết kinh thành pháp. Đỉnh cấp linh chu bí dược, không một hạt bụi chi thủy." Ấm áp nhắc nhở, đồ đệ ban thưởng công pháp, thần thông, túc chủ tự động toàn bộ học tới xuất thần nhập hóa chi cảnh. Leng keng. Mở ra ngũ đệ tử Hứa Tân Niên, cậu thánh giai đoạn thứ nhất dưỡng thành nhiệm vụ. Nhiệm vụ 1, trong nửa tháng, nhường Hứa Tân Niên phục dụng không một hạt bụi chi thủy hoàn thành niết bàn cùng thể biến, cảnh giới đột phá ngũ đại đạo cảnh đệ nhất cảnh. Hoàn thành nhiệm vụ, đem cho túc chủ phong phú ban thưởng. Chương 334, tiên chi đỉnh, ngạo thế ở giữa, có sư tôn ta liền có thiên. Chương 334, tiên chi đỉnh, ngạo thế ở giữa, có sư tôn ta liền có thiên. Ngươi đã bái ta làm thầy. Cố Huyền ánh mắt bình tĩnh nhìn xem quỳ một gối xuống ở trước mặt mình Hứa Tân Niên, chậm rãi nói, vậy vi sư tự nhiên cũng sẽ không keo kiệt, đây cũng là vi sư tặng cho người quả giá mắt. Dứt lời, hắn có chút nâng tay phải lên, đem Hứa Tân Niên từ dưới đất nâng đỡ. Đồng thời, bàn tay của hắn nhẹ nhàng khẽ đảo, một cái tản ra ánh sáng màu vàng nóng đồng tiền thình lình nằm tại Cố Huyền lòng bàn tay. Cái đồng tiền này nhìn qua cổ phác mà bất phàm, phía trên hiện đầy tinh mịn đường vân cùng tuế nguyệt dấu vết lưu lại, dường như gánh chịu lấy vô tận lịch sử cùng tang thương. Vẹn vẹn chỉ là nhìn lên một cái, liền có thể cảm nhận được một cỗ cường đại mà huyền bí lực lượng từ đó lan tràn ra. Hứa Tân Niên mở to hai mắt nhìn, nhìn chằm chằm đồng tiền kia, trong lòng khiếp sợ không thôi. Hắn mặc dù chưa bao giờ thấy qua như thế bảo vật, nhưng bằng mượn nhiều năm tu luyện tích lũy xuống tới kinh nghiệm cùng kiến thức, hắn lập tức đánh giá ra đây tuyệt đối không phải phàm phẩm, ít ra cũng là huyền tiên trở lên tiên bảo. Như thế bảo bối, hắn chỉ ở bàn đảo trên đại hội những cái kia đại thần trên thân thấy qua, không nghĩ tới chính mình đã lệ vị này tiện nghi sư phó, ra tay chính là một cái huyền tiên trở lên tiên bảo. Thật hào phóng, dạng này sư phó quá tốt rồi. Đây là tiên đạo cấp chí bảo, rơi bảo đồng tiền. Cố Huyền nhẹ giọng giới thiệu nói. T. Hứa Tân Niên nghe vậy, hít sâu một hơi. Cái gì? Đậu xanh rau má, đúng là một cái thiên đạo cấp đến. Giờ phút này, Hứa Tân Niên ở trong lòng âm thầm may mắn, chính mình lần này thật sự là đụng đại vận. Trước mắt vị này vừa thu chính mình làm đồ đệ tiện nghi sư phó, ra tay vậy mà như thế xa xỉ. Quá mẹ nó xa xỉ. Có thể có được như vậy một kiện hiếm thấy chân bảo coi như lễ gặp mặt đưa cho đồ đệ, chắc hẳn hắn thực lực, tất nhiên không chỉ là tiên đế tu vi đơn giản như vậy. Hơn nữa, hắn có thể như vậy dễ như trở bàn tay xâm nhập vùng cấm địa này. Thậm chí đối cái kia trong truyền thuyết bản nguyên chân tổ tàn hồn đều không thèm để ý chút nào, đủ thấy thần thông quảng đại. Mấu chốt nhất chính là, lấy chính mình luôn luôn cẩn thận tính cách, thế mà trước đó hoàn toàn không có phát giác được có người một mực đi theo phía sau mình, phần này ẩn nấp hành tung bản sự quả thực xuất thần nhập hóa. Mặt khác có thể có được phân thân, lại bản thể còn tại luyện hóa vị lai Phật ký ức châu. Theo những này đủ để chứng minh vấn đề, sư phụ trước mắt tuyệt đối là một vị chuyển thế đại năng. Bằng không thể giải thích đối phương phi thăng một tháng, liên nghiên ép Thái Sơ Tiên vực đông đảo đỉnh cấp thế lực, càng không đem xiển giáo, Tây Phương giáo không để vào mắt mặt. Nghĩ tới đây, Hứa Tân Niên không khỏi đối vị này mới bái sư phó càng phát ra kính sợ lên. Thiên chi đỉnh, nạo thế ở giữa, có sư tôn ta liền có thiên. Tạ sư phó ban thưởng bảo. Hứa Tân Niên vội vàng tiếp nhận rơi bảo đồng tiền, bái tạ nói. Đồng thời ánh mắt của hắn đánh giá đến trong tay món này thiên đạo cấp chí bảo. Vật này trình biên hình phương lỗ đồng tiền trạng, hai bên trái phải có bay cánh, trên đó dường như có thiên đạo minh văn như ẩn như hiện. Cái đồ chơi này dường như ở nơi nào đã nghe qua. Đúng rồi. Hứa Tân Niên đống nhiên nghĩ đến, cái đồ chơi này tựa như là phong thần diễn nghĩa bên trong một cái pháp bảo. Lúc đầu là Vũ Di Sơn tán tiên tiêu thăng, tạo bảo chi vật. Có thể rơi tiên tiên trí bảo phía dưới tất cả bảo vật, cũng có thể diễn toán tiên đạo huyền cơ. Từng thu rơi xuống tiệt giáo Triệu Công Minh hai kiện pháp bảo định Hải Châu, Phượng Long Tác, khuyết điểm là không cách nào thu hoạch binh khí, như Triệu Công Minh thần tiên. Chính là không biết trước mắt cái đồ chơi này, có phải hay không nắm giữ giống nhau công năng. Cố Huyền khoát tay áo, lại móc ra một cái công pháp, đặt vào Hứa Tân Niên trước mặt nói rằng, đây là tạo hóa cấp công pháp, kim đan tu luyện đại đạo. Có thể để ngươi tại tu vi mất hết lúc tu luyện, cũng một mình sáng tạo một đầu hoàn toàn mới con đường tu luyện. Điều kiện tiên quyết là ngươi có thể tự phế trước mắt tu vi, lại tu luyện từ đầu. Hứa Tân Niên sững sờ, lại tu luyện từ đầu. Có trời mới biết, hắn tu luyện tới tiên tôn chi cảnh trải qua nhiều ít ngày đêm tu luyện gian khổ, trải qua thiên tân bạc khổ, xâm nhập những cái kia địa phương nguy hiểm, kém chút mạng nhỏ nhét vào chỗ nào, hắn mới rốt cục đạt tới hiện nay tu vi như vậy cảnh giới. Hiện nay, nhường hắn bỏ qua đây hết thảy, xóa bỏ đại hào lại tu luyện từ đầu, hắn tự nhận làm không được. Bất quá bộ công pháp kia, dù sao cũng là một bộ tạo hóa cấp bậc công pháp, đặt ở Thái Sơ Tiên vực, đây tuyệt đối là có thể làm cho thế lực khắp nơi giành đến đầu rơi máu chảy giống như vô thượng tồn tại. Một khi nó hiện thế, tất nhiên sẽ dẫn phát một trận kinh thiên động địa gió tanh mưa máu, thế lực khắp nơi đều sẽ điên cuồng tranh đoạt, không tiếc trả bất cứ giá nào cũng muốn đem nó chiếm làm của riêng. Mặc dù trước mắt xem ra bộ công pháp kia tựa hồ đối với hắn cũng không quá lớn trực tiếp tác dụng, nhưng bởi vì cái gọi là thế sự khó liệu, ai có thể khẳng định trong tương lai dài rằng giặc con đường tu hành bên trên, bộ công pháp kia sẽ không trở thành hắn khắc địch chế thắng, đột phá bình cảnh nơi mấu chốt. Có lẽ ngay tại cái nào đó thời khắc mấu chốt, khi tất cả thông thường thủ đoạn đều đã mất đi hiệu lực lúc, bộ này nhìn như bị để qua một bên tạo hóa cấp công pháp, lại có thể bỗng nhiên phát huy ra không tưởng tượng được công hiệu thần kỳ, giúp hắn một tay, từ đó cải biến toàn bộ thế cục đi hướng. Cho nên nói, cho dù hiện tại không cần đến, giữ lại nó, tóm lại vẫn là phải tốt hơn không có gì cả. Lập tức hắn nhận lấy công pháp, cũng lần nữa bái tạ nói, tạ sư phó ban thưởng pháp. Cố Huyền nhẹ gật đầu, lần nữa móc ra ba cái ngọc phù, đưa tới Hứa Tân Niên trước mặt nói rằng, vi sư nơi này còn có ba đạo vô thượng thần thông ban cho ngươi, theo thứ tự là độn pháp 33 thiên, thiên cương 36 thần thông, viết kinh thành pháp, hy vọng đối ngươi thực lực tăng lên, có trợ giúp. Mặt khác thiên phú của ngươi mặc dù bình thường, nhưng thể chất của ngươi lại là trong truyền thuyết không một hạt bụi thánh thể, nắm giữ nghịch thiên lực lĩnh ngộ, làm cái gì đều có thể vô sự tự thông, đây cũng là không một hạt bụi chi thể chỗ cường đại. Đương nhiên, sự cường đại của nó không ngừng điểm này. Đây là đỉnh cấp linh chu bí dược không một hạt bụi chi thủy, có thể trợ ngươi hoàn toàn khai phát ngươi không một hạt bụi thánh thể, khiến cho đạt tới trạng thái đỉnh phong. Nói đến đây, Cố Huyền lại móc ra một cái bình ngọc, ném cho Hứa Tân Nhiên. Một cái lại một cái làm cho người mừng rỡ không thôi đồ tốt, như là như mưa rơi liên tiếp không ngừng mà rơi vào Hứa Tân Nhiên trước mặt. Bất thình lình hạnh phúc thủy triều, trong nháy mắt đem hắn bao phủ. Nên đến hắn, đầu óc choáng váng. Lúc này hắn rõ ràng cảm nhận được câu kia ngạn ngữ, lại thụ dưới đáy tốt hong mát lời nói không a. Có thể đã lệ lợi hại như thế sư phó. Thật sự là hắn đời này làm ra sáng suốt nhất tiến hành. Thậm chí ngay trong nháy mắt này, một cô thật sâu lòng cảm mến giống như thủy triều sông lên đầu. Hắn tinh tường ý thức được, từ hôm nay đi lên, chính mình đem hoàn toàn dung nhập cái này huyền huyễn thế giới, trở thành trong đó không thể thiếu một phần tử. Nhưng mà, đang lúc Hứa Tân Niên đắm chìm trong hạnh phúc lúc, Cố Huyền kia nghiêm túc mà thanh âm trầm thấp lại như là một thanh lợi kiếm, vô tình chặt đứt hắn huyễn tưởng cánh, đem hắn đột nhiên kéo về tới hiện thực tàn khốc bên trong đến. Ngươi chớ cao hứng trước quá sớm, vị sư sở dĩ ban cho ngươi những bảo vật này, chỉ có một cái yêu cầu. Trong vòng nửa tháng, tu vi của ngươi cần đột phá tới ngũ đại đạo cảnh đệ nhất cảnh, hư nói chi cảnh, có thể hay không làm được? Nghe nói như thế, Hứa Tân Niên thần sắc nghiêm, ngữ khí nói năng có khí phách chắp tay thở dài nói, sư phó yên tâm, đồ nhi ổn thỏa toàn lực ứng phó, tuyệt không cô phụ kỳ vọng của ngài. Có nhiều như vậy bà bối, như sau nửa tháng chưa thể đột phá, vậy hắn thật là liền không còn mặt mũi đối sư phó hậu ái cùng tín nhiệm, tìm một khối đầu hũ đục chết, miễn cho lãng phí như thế đỉnh cấp tài nguyên tu luyện. Rất tốt, Cố Huyền khoẹt miệng có chút dương lên, lộ ra một vệt nụ cười hài lòng. Chỉ thấy hắn nhẹ nhàng sờ tay vào ngực, chậm rãi móc ra một khối óng ánh sáng long lanh, tản ra nhàn nhạt linh quang ngọc bội. Sau đó tùy ý ném đi, liền đem nó chuẩn xác không sai lầm ném tới Hứa Tân Niên trong tay. Khối ngọc bội này chính là vi sư chuyên môn luyện chế mà thành thân truyền đệ tử lệnh bài. Có này lệnh bài, ngươi liền có thể cùng ngươi mấy vị kia sư minh sư tỷ bắt được liên lạc, dù là cách xa nhau vạn dặm xa, cũng chỉ cần hướng bên trong phương pháp nhập lực, liền có thể thực hiện không chướng ngại khai thông giao lưu. Tiếp lấy, hắn lại bổ sung, mặt khác lệnh bài ở trong còn ẩn chứa một phương nho nhỏ không gian độc lập, làm ngươi tao ngộ thời điểm nguy hiểm, có thể cấp tốc trốn vào trong cái không gian này tạm lánh danh tiếng, có thể khiêng đạo cảnh cường giả một kích toàn lực. Nếu là gặp phải thực sự không cách nào tránh né cường địch, ngươi liền quả quyết đem khối ngọc bội này bóp nát. Đến lúc đó, mặc kệ thân ngươi ở nơi nào, vi sư cũng sẽ ở trước tiên cảm ứng được, đồng thời lập tức xuất hiện tại bên cạnh của ngươi bảo hộ với ngươi. Nghe đến đó, Hứa Tân Niên ánh mắt đột nhiên phát sáng lên, trong lòng không khỏi một hồi vui mừng như điên. Hắn cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận khối ngọc bội kia, dường như bưng lấy thế gian chân quý nhất bảo vật đồng dạng, sau đó nhanh chóng đem nó thu vào trong ngực của mình. Giờ phút này, Hứa Tân Niên đối vị này mới bái sư phụ càng lần nữa khâm phục không thôi. Vẹn vẹn chỉ là một khối đệ tử lệnh bài, vậy mà liền có như thế nghịch thiên vô cùng công năng. Có thể nghĩ, sư phụ của mình tuyệt đối được xưng tụng là một vị luyện khí đại sư cấp bậc nhân vật. Nhưng mà, trong đầu của hắn bỗng nhiên hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Không biết nhà mình sư phụ cùng kia đâu xuất cung thái thượng lão quân so sánh, đến tột cùng ai cao ai thấp. Chương 335, Phật quốc di tích đổi tân chủ nhân, chấn động thái sơ tiên vực các phương đỉnh cấp thế lực. Chương 335, Phật quốc di tích đổi tân chủ nhân, chấn động thái sơ tiên vực các phương đỉnh cấp thế lực. Tốt, như là đã lấy được lệnh bài, ngươi không ngại hiện tại liền thử cùng ngươi những sư minh kia các sư tỷ liên lạc một chút, cũng tốt lẫn nhau làm quen một chút, bọn hắn lúc này cũng đều đã bước vào Phật quốc di tích bên trong. Cố Huyền vô Hứa Tân Niên bà bay, vừa cười vừa nói, "Là, sư phó." Hứa Tân Niên cung kính lên tiếng, không kịp chờ đợi từ trong ngực lấy ra khối ngọc bội kia, dựa theo sư phó Cố Huyền chỉ thị, đang tiến hành nhỏ máu nhận chủ sau. Lập tức, một loại kỳ diệu cảm giác xông lên đầu, dường như mình cùng đệ tử lệnh bài ở giữa, thành lập nên một đạo vô hình lại không chướng ngại khai thông cầu nối, đến mức hắn có thể cảm nhận được rõ ràng trên lệnh bài truyền đến mỗi một tia nhỏ bé chấn động. Lập tức, hắn mở ra lệnh bài. Đầu tiên, hắn lễ phép hướng lệnh bài phát ra một tiếng ân cần thăm hỏi, tựa như là đối đãi một vị xa cách từ lâu trùng phùng lão hữu giống như, thân thiết tự nhiên. Sau đó bắt đầu đều đâu vào đấy giới thiệu chính mình đến, thanh âm ôn hòa mà trầm ổn, để cho người ta nghe xong không khỏi sinh lòng hảo cảm. Cùng lúc đó, mà tại truyền thừa chi địa bên ngoài, thu được đệ tử lệnh bài tin tức Phương Ly, Giang Tiên Tiễn, Liễu Như Yên bọn người cũng là hai mặt nhìn nhau một cái. Bọn hắn không nghĩ tới, sư phó vậy mà lại cho bọn họ thu một cái năm đồ đệ. Chỉ có điều sư phụ không phải tại di tích bên ngoài trông coi sao? Tại sao lại chạy đến bên trong di tích, đi thu đồ đệ đi? Bất quá vừa nghĩ tới hồi trước sư phụ bày ra phân thân thần thông, bọn hắn dường như vừa tìm được giải thích hợp lý. Khi biết bọn hắn năm đồ đệ Hứa Tân Niên tiếp nhận bị lai Phật chuyển thừa thời điểm, suýt nữa tao ngộ linh hồn bị đoạt xá nguy cơ. Mọi người đều là cả kinh thất sắc, một trái tim trong nháy mắt nâng lên cổ họng. Cũng may sư phụ kịp thời xuất hiện, ngăn cơn sóng dữ. Đặc biệt là biết được giờ phút này di tích, sư phụ của bọn hắn Cố Huyền đã trở thành này di tích tân chủ nhân. Mấy người không khỏi nhìn nhau cười một tiếng. Còn phải là sư phó xuất mã, một cái đỉnh hay. Ngay sau đó đám người đều thông qua đệ tử lệnh bài nhau nhau hoan nên Hứa Tân Niên gia nhập bọn hắn đại gia đình này. Tại nhường Hứa Tân Niên đi vào Huyền Hoàng vũ trụ, lần đầu lãnh hội tốt ấm áp. Nơi này không có thiên đình lục đục với nhau, chỉ có người nhà ấm áp, tuy không quan hệ máu mủ, nhưng lại làm kẻ khác rất cảm thấy lòng. Hứa Tân Niên căng cứng thần kinh, cũng dần dần thư giãn xuống tới. Tại hoàn thành thu đồ nhiệm vụ không lâu, luyện hóa ký ức châu cũng tiến triển được 10 phần thuận lợi, Cố Huyền tại thời khắc này cũng là đã được như nguyện hoàn toàn trở thành một phương này Phật quốc di tích tân chủ nhân. Theo một đạo quang mang hiện lên, phân thân của hắn như là cỗ sao trổi phi nhanh mà về, cùng bản thể hợp hai là một. Cố Huyền chậm rãi mở hai mắt ra, đứng dậy, khóe miệng có chút dương lên, lộ ra một vẻ nụ cười hài lòng. Chỉ thấy tay phải hắn nhẹ nhàng luốt luốt viên kia vừa mới luyện hóa mà thành ký ức châu, không thể không nói, viên này ký ức châu không hổ là bản nguyên chân tổ vật truyền thừa, trong đó cất giấu đồ tốt hoàn toàn chính xác không phải số ít. Nhưng mà, dù vậy, làm Cố Huyền đem cái này ức châu bên trong bảo vật cùng mình cất giữ trong hệ thống không gian bên trong những cái kia chân tàng so sánh với lúc, lại vẫn cảm giác đến hơi kém một chút. Cho nên hắn hoàn toàn trừng mắt. Bất quá, Cố Huyền nghĩ lại, mặc dù những truyền thừa khác đối với hắn bản nhân mà nói, cũng không quá nhiều lực hấp dẫn. Nếu là ban cho chính mình năm đồ đệ Hứa Tân Niên, vậy coi như rất khác nhau. Bằng vào những truyền thừa khác, đủ để cho một gã bình thường tu tiên giả một đường tu luyện đến bản nguyên chân tổ chi cảnh. Cứ như vậy, không chỉ có thể giảm bớt chính mình rất nhiều dạy bảo đồ nhi tinh lực, coi như ngày sau Hứa Tân Niên tại tu hành trên đường gặp phải một chút nan đề, chỉ cần chính mình thoáng chỉ điểm một chút, chắc hẳn liền có thể nhẹ nhõm giải quyết. Hứa Tân Niên nhìn thấy một màn này, vội vàng tiến lên mấy bước, cung cung kính kính hướng về sư phó Cố Huyền ôm quyền thi lễ. Chúc mừng sư phó, ngài thành công luyện hóa Phật quốc di tích, trở thành nó tân nhiệm chủ nhân. Đồ nhi đối với ngài kính ngưỡng, giống như nước sông quần quật liên miên bất tuyệt a. Nhưng mà, đối mặt Hứa Tân Niên đầy nhiệt tình lời chúc mừng, Cố Huyền lại nhếch miệng mỉm cười, tiện tay giương lên, đem viên kia ẩn chứa vị lai Phật truyền thừa ký ức châu ném cho Hứa Tân Niên. Cho ngươi, bên trong truyền thừa là ngươi. Cố Huyền thanh âm bình tĩnh mà ôn hòa, dường như đưa ra không phải một cái hiếm thấy chất bảo, mà là một cái lại bình thường bất quá vật phẩm. Ách, Hứa Tân Niên hai tay dâng ký ức châu, có chút ngượng. Cái này, cho mình. Phải biết, đây chính là bản nguyên chân tổ truyền thừa. Bản nguyên chân tổ a, đứng tại Huyền Hoàng vũ trụ đỉnh phong nhất cảnh giới. Bên ngoài bây giờ Thái Sơ tiên vực nhiều như vậy tu tiên giả nhao nhao tiến vào bên trong, không phải là vì bản nguyên chân tổ truyền thừa. Sư phụ của mình lại là hoàn toàn trước mắt, chính mình ném cho chính mình. Cái này khiến Hứa Tân Niên có chút được sủng ái mà lo sợ. Vừa bái sư, sư phó liền cho một đống lớn đồ tốt, hiện tại lại đem vị lai Phật truyền thừa cho mình. Dạng này sư phó, so cha ruột còn thân hơn. Giờ phút này, Hứa Tân Niên không nói cảm động là giả. Hắn cảm thấy đời này có thể bái tới như thế một vị lương sư, chính mình đời trước khẳng định cứu vớt thế giới. Khi lấy được ký ức châu quyền khống chế sau, Hứa Tân Niên cũng là trước tiên đem bên trong di tích tất cả mọi người toàn bộ rời ra di tích. Dù là những người tu tiên này bên trong có người tu vi so Hứa Tân Niên cao, cũng khó thoát bị đá ra Phật quốc di tích không gian bận bệnh. Tại bên trong di tích, hắn chính là một tay che trời, có thể tùy ý làm bậy thần minh. Mà đột nhiên xuất hiện kỳ biến, nhưng bị chuyển rời đến Lan Nhược Tự bên trong đông đảo tu tiên giả đấm ngực dậm chân lên. Bọn hắn biết có người thu được bản nguyên chân tổ truyền thừa, bằng không bọn hắn sẽ không bị lập tức truyền tống ra ngoài, chỉ có người sớm thu được vị lai Phật truyền thừa, bọn hắn mới có thể bị rời ra di tích không gian. Ước ao ghen tị đồng thời, bọn hắn cũng là rất muốn biết, đến cùng là ai thu được bản nguyên chân tổ truyền thừa. Có người rất động lên ý đồ xấu. Nếu là thực lực thấp xuống, thế lực yếu ớt một phương người đạt được, trực tiếp xáo lộ hoặc đoạn, không treo chọc nổi. Khuôn mặt tươi cười đón lấy, hóa thân vô địch liếm cầu. Canh giữ ở di tích bên ngoài Nguyên Thủy Thiên Tôn thấy cảnh này, thần sắc hơi trầm xuống. Bản nguyên chân tổ truyền thừa lại không phải bọn hắn xiển giáo người thu mà được, thiên đạo bất công a. Bất quá cùng cái khác mưu đồ bất chính thế lực như thế, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không hề rời đi, mà là vẫn như cũ canh giữ ở cửa vào di tích bên ngoài. Hắn cũng nghĩ nhìn xem đến cùng là thần thánh phương nào thu được bản nguyên chân tổ truyền thừa. Đồng thời Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không hy vọng thu hoạch được bản nguyên chân tổ truyền thừa người là ổn giáo một phương. Thiệt giáo thu hoạch được, hắn có thể chịu. Duy chỉ có thăng bằng giáo không được, kia ổn giáo giáo chủ giết ta xiển giáo Côn Luân thập nhị kim tiên, Diệt Nhiên Đăng đạo nhân, Vân Trung Tử, Nam Cực Tiên ông ba người. Để bọn hắn xiển giáo tầng cao nhất chiến lực xuất hiện nghiêm trọng không cửa sổ kỳ. Thông Thiên giáo chủ vì phòng làm cái gì yêu tiêu thân, cũng là lựa chọn lưu lại. Chỉ là không nghĩ tới, nhân giáo giáo chủ Thái Thượng lão quân cũng không đi. Một bộ lao sư thần khắp nơi xếp bằng ở thanh lưu trên lưng, nhắm mắt dưỡng thần. Hạo Thiên Tiên Đế thấy thế, cũng là không đi. Chúng đỉnh cấp thế lực chủ thấy cảnh này, cũng là lặng yên lưu lại, chuẩn bị ăn dưa xem kịch. Bọn hắn cũng rất muốn biết, thần thánh phương nào thu được bản nguyên chân tổ truyền thừa. Chẳng qua là khi ổn giáo một phương người toàn bộ đi ra lúc, cái này khiến ăn dưa xem trò vui đám người hơi kinh ngạc, thu hoạch được bản nguyên chân tổ truyền thừa lại cũng không phải ổn giáo người. Kia là ai? Nguyên Thủy Thiên Tôn thấy thế, trong lòng có chút thở dài một hơi. Nhưng mà, so sánh đám người muốn biết đến cùng thần thánh phương nào thu được bản nguyên chân tổ truyền thừa, giờ phút này Tây Phương giáo một đám người lại là mặt đen đến không được. Bọn hắn xem như thiền tông người, còn nắm giữ kỹ càng địa đồ, vốn hẳn nên thu hoạch được vị lai Phật truyền thừa là dễ dàng hơn mới là. Kết quả cũng không phải là, bọn hắn vậy mà không có thu hoạch được truyền thừa, nhiều người ngoài thu được truyền thừa.
đây không phải ba ba đánh mặt sao?
Đúng lúc này, cửa vào di tích một hồi lấp lóe, cũng bắt đầu rút về. Thấy cảnh này chúng đại lao đôi mắt nhắm lại, gắt gao nhìn chằm chằm cửa vào di tích, biết trọng đầu đi tới.
Chương 336, để cho ta giao ra truyền thừa. Ngươi Nguyên Thủy Thiên Tôn thật là dày nhan đồ vô sỉ.
Một, chương 336, để cho ta giao ra truyền thừa.
Ngươi Nguyên Thủy Thiên Tôn thật là dày nhan đồ vô sỉ.
Một, nhân hoàng giới, tiên tần thần triều cảnh nội.
Lan Nhược tự trên không, Phật quốc di tích lối vào.
Nhưng vào lúc này, nguyên bản bình tĩnh lối vào đống nhiên nổi lên một hồi tia sáng kỳ dị, lấp lóe không yên. Phản phất có một cỗ cường đại lực lượng, ngay tại từ nội bộ xung kích mà ra.
Ngay sau đó, kia nhập khẩu lại bắt đầu chậm rãi rút về, tựa như là một cái sắp quan bế đại môn.
Biến cố bất thình lình,
lập tức đưa tới Nguyên Thủy Thiên Tôn, Lư Bỏ kia Phật, Hạo Thiên Tiên Đế, Thông Thiên Giáo Chủ, còn có một đám Thái Sơ Tiên Vực đỉnh cấp thế lực chủ độ cao chú ý bọn hắn nguyên một đám ánh mắt sắc bén như chim ưng,
nhìn chăm chăm cửa vào di tích, sợ bỏ lỡ bất kỳ một tia biến hóa rất nhỏ.
Bọn hắn đều thực sự muốn biết, đến tột cùng là vị nào kẻ may mắn có thể thu hoạch được cái kia trong truyền thuyết bản nguyên chân tổ truyền thừa.
Bởi vì một khi đạt được phần này truyền thừa, liền mang ý nghĩa nắm giữ siêu phàm thoát tục năng lực cùng vô tận tiềm lực, đủ để cải biến toàn bộ Thái Sơ Tiên Vực tu hành giới cách cục.
Giờ phút này, chúng các đại lão lòng dạ khó lường.
Có ít người âm thầm tính toán, nếu như đi ra chính là vô danh tiểu bối, có lẽ có thể bằng vào quyền thế của mình cùng thủ đoạn đem nó thu về giới trướng. Như vậy bản nguyên chân tổ truyền thừa chẳng phải thành vật trong bàn tay. Còn có chút người thì đã làm tốt chuẩn bị, nếu là gặp phải cương địch, dù là không từ thủ đoạn cũng muốn đem kia phần truyền thừa đoạt tới tay.
Ước chừng một lát, tại mọi người mắt không chấp nhìn chăm chú phía dưới, kia Phật quốc di tích lôi bảo lần nữa buộc phát ra một hồi chói lóa mắt quang mang,
giống như trong bầu trời đêm sáng chói sao trời, lập lòe không thôi.
Quang mang lấp lóe ở giữa,
chỉ thấy hai thân ảnh tựa như quỷ mị đồng dạng, một trước một sau theo kia vào trong miệng cất bước mà ra.
Ngay tại cái này hai thân ảnh thành công bước ra di tích trong nháy mắt, toàn bộ không gian dường như đều bị một cỗ lực lượng vô hình chỗ bặm mèo.
Ba một tiếng vang nhỏ truyền đến,
tựa như là một cái yếu đất vô cùng bong bóng, trong nháy mắt vỡ tan tiêu tán giống như.
Kia cửa vào di tích trong phút chốc biến mất không thấy hình bóng,
dường như nó chưa từng tồn tại đồng dạng,
nhưng ở nơi trốn có tầm mắt của người, lại như là bị nam châm hấp dẫn đồng dạng.
Vững vàng khóa chặt theo cửa vào di tích bên trong, đi ra hai người kia thân ảnh phía trên.
Trong những ánh mắt này, ẩn chứa đủ loại phức tạp cảm xúc,
có kinh ngạc, có nghi hoặc, có kiêng kỵ, thậm chí trong ánh mắt để lộ ra một loại khó nói lên lời ý vị, để cho người ta nhìn không thấu.
Mà trong đó là người khác chú ý nhất, thì là kia mấy đạo rõ ràng mang theo địch ý cùng đối chọi gay gắt ý vị ánh mắt.
Dường như chỉ cần hơi không cẩn thận, liền sẽ dẫn phát một trận kịch liệt xung đột.
Thậm chí tại một ít người đôi mắt chỗ sâu, còn mơ hồ lóe ra mấy phần băng lãnh thấu xương sắc ý.
Bởi vì mọi người ở đây nhìn chăm chú phía dưới, chậm rãi đi ra hai người kia cũng không phải là người khác, chính là Hứa Tân Niên cùng Cố Huyền.
Nhìn thấy bọn hắn xuất hiện, trong đám người lập tức nhấc lên rối loạn tương mừng.
Một phần trong đó người cảm thấy nghi ngờ địa phương, Hồn giáo giáo chủ Cố Huyền không phải bọn hắn như thế canh giữ ở di tích phía ngoài sao? Hắn khi nào đi bảo? Có thể làm lấy siêu thoát cường giả Nguyên Thủy Thiên Tôn, thậm chí là thiên cảnh cường giả Thái Thượng lão quân mặt, tiến vào bên trong không bị phát hiện.
Cố Huyền tu vi đạt tới như thế nào cấp độ?
Mà những cái kia biểu hiện ra vẻ kinh ngạc người, thì là bởi vì bọn hắn đông nhiên chú ý tới một sự thực kinh người, mới vừa từ cửa vào di tích đi ra cái kia Cố Huyền, vậy mà cùng ở lại bên ngoài cái này Cố Huyền dáng dấp giống như lúc.
Không chỉ có như thế, ngay cả hai người khí chất cùng tu vi cũng đều không có sai biệt, quả thực tựa như là theo cùng một cái khuôn mẫu bên trong điều khắc đi ra đồng dạng.
Nếu như nói bọn hắn không phải song bào thai huynh đệ lời nói, như vậy chỉ sợ cũng chỉ còn lại một loại khả năng,
đó chính là nhìn thấy trước mắt người chính là Cố Huyền phân thân.
Chỉ là dù ai cũng không cách nào xác định đến cùng cái nào mới thật sự là Cố Huyền bản thể.
Cùng lúc đó, nguyên bản thoáng trầm tĩnh lại,
thở dài nhẹ nhõm Nguyên Thủy Thiên Tôn, lòng tràn đầy vui vẻ cho rằng lần này bản nguyên chân tổ truyền thừa chắc chắn sẽ không rơi vào ổn giáo nhân thủ bên trong. Nhưng mà hiện thực lại giống như một cái nặng nề cái tát hung hăng tát vào mặt hắn, nhường hắn trong nháy mắt theo đám mây rơi xuống đáy cốc.
Kia tàn khốc làm cho người khác tan nát cõi lòng chân tướng, liền như vậy trần trụi mà hiện lên ở trước mắt.
Cái này bản nguyên chân tổ truyền thừa cuối cùng lại còn là bị ổn giáo đoạt được.
Càng là Nguyên Thủy Thiên Tôn giận không kìm được chính là vị này kẻ may mắn cũng không phải là người khác,
vừa vặn chính là cái kia cho tới nay đều bị hắn coi là cái gai trong thịt, cái đinh trong mắt ổn giáo giáo chủ Cố Huyền.
Mẹ nó, vì sao hết lần này tới lần khác là hắn?
Nguyên Thủy Thiên Tôn phẫn nộ trong lòng giống như là núi lửa phun trào mãnh liệt mà ra.
Hắn thế nào cũng nghĩ không thông, vì sao hết lần này tới lần khác sẽ là cái này đáng chết Cố Huyền đạt được truyền thừa?
Chẳng lẽ thượng thiên coi là thật như thế chiếu cố với hắn sao?
Nếu là hôm nay không áp chế hắn, về sau nhường hắn tiêu hóa bản nguyên chân tổ truyền thừa,
tại Thái Sơ Tiên Vực còn có bọn hắn xiển giáo chuyện gì?
Không được, hôm nay cái này truyền thừa nhất định phải không tiếc bất cứ giá nào cầm xuống,
cho dù là Thái Thanh Sư Minh ngăn cản cũng không được.
Giờ phút này, Nguyên Thủy Thiên Tôn cầm chặt trong tay ngọc như ý, ánh mắt ẩn chứa lạnh lẽo sát ý trực câu câu nhìn chằm chằm Cố Huyền.
Không chỉ là hắn, Tây Phương Giáo giáo chủ Lư Bỏ kia Phật, thì ra không có chút rung động nào, không tranh không đoạt lạnh nhạt chi tư, khi nhìn đến Cố Huyền một phút này, không có chút rung động nào đáy mắt, lại cũng bắt đầu lóe ra mấy phần sát ý so sánh dưới, mấy người khác lại khác biệt.
Tỷ như kia thống ngự Thái Sơ Tiên Vực Tiên Đỉnh chi chủ, chấn nhiếp cửu giới Bát Hoang Hạo Thiên Tiên Đế, biết được bản nguyên chân tổ truyền thừa, vô cùng có khả năng rơi vào Cố Huyền chi thủ lúc.
Trong đôi mắt toát ra một vẻ cực kỳ vẻ phức tạp.
Còn có kia Tiên Phong Đạo Cốt Thái Thượng lão quân,
hoàn toàn như trước đây nhắm mắt dưỡng thần ngồi xếp bằng tại thanh lưu trên lưng. Đối với trước mắt trận này vô cùng có khả năng bộc phát phân tranh, dường như không hề hay biết đồng dạng. Hắn bộ kia bình tĩnh tự nhiên bộ dáng, dường như thế gian vạn vật đều khó mà quấy tới nội tâm của hắn bình tĩnh. Nhưng mà, Thông Thiên giáo chủ khi nhìn đến Cố Huyền hiện thân trong nháy mắt, ánh mắt trực tiếp thẳng nhìn về phía đứng thẳng ở bên cạnh thân Cố Huyền cùng Kim Linh Thánh Mẫu hai người. Cố đạo hữu, tu vi càng phát ra cao thâm mặt chắc, không nghĩ tới ngươi ở bên cạnh ta, có thể ta thế mà không chút nào từng phát giác được phân thân của ngươi đã lặng yên tiến vào bên trong di tích. Hắc, bất quá là một chút điêu trùng tiểu kỹ mà thôi. Cố Huyền nghe vậy, khiêm tốn khoát tay nào nói, tại Thông Thiên giáo chủ trước mặt ngài, bất quá là múa dịu qua mắt thợ mà thôi. Cố đạo hữu, ngươi cái này có chút khiêm tốn a. Thông Thiên giáo chủ vẻ mặt tươi cười đưa tay phải ra, nhẹ nhàng vô vô Cố Huyền dậy rộng kiên cố bà bay. Trong mắt tràn đầy ý tán thưởng. Đồng thời, ánh mắt của hắn không để lại dấu vết hướng một bên lướt đi. Đúng lúc rơi vào duyên dáng yêu kiều, phong thái yểu điệu Kim Linh Thánh Mẫu trên thân. Chỉ thấy giờ phút này Kim Linh Thánh Mẫu, hai gò má ửng hồng, đôi mắt đẹp hàm tình mạnh mạnh thẳng vào nhìn qua bên cạnh Cố Huyền. Ánh mắt kia quả là nhanh muốn kéo, hoàn toàn không có phát giác được nhà mình sư phụ, quan tới đạo này ý vị thâm trường ánh mắt. Chương 336, để cho ta giao ra truyền thừa. Nguyên Nguyên Thủy Thiên Tôn thật là dày nhan đồ vô sỉ. 2, chương 336, để cho ta giao ra truyền thừa. Nguyên Nguyên Thủy Thiên Tôn thật là dày nhan đồ vô sỉ. 2, Thông Thiên giáo chủ thấy thế, trong lòng không khỏi âm thầm cảm thán. Ai, thật sự là con gái lớn không dùng được a. Bây giờ nha đầu này có ngưỡng mộ trong lòng người, lòng tràn đầy đầy mắt đều là tình lang của nàng, sợ là sớm đã đem ta cái này làm sư phụ quên sạch sành sanh đi. Bất quá nghĩ lại, Thông Thiên giáo chủ lại cảm thấy việc này cũng là chưa chắc không phải một chuyện tốt. Dù sao Kim Linh Thánh Mẫu đối Cố Huyền mối tình thắm thiết, mà nhìn kia Cố Huyền cũng là tuấn tú lịch sự, thực lực không tầm thường. Như hai người thật có thể tu thành chính quả, như vậy bọn hắn chỗ hai thế lực lớn quan hệ trong đó thế tất sẽ thay đổi càng thêm chặt chẽ lên. Kể từ đó, đợi cho sắp đến lần thứ ba đại kiếp thời điểm, song phương hai bên cùng ủng hộ, cộng đồng ứng đối, có lẽ liền không đến mức đối mặt xiển giáo, Tây Phương giáo hai đại giáo lúc, hơi có vẻ giật gấu ba bay. Tiếp theo, cũng có thể vì chính mình một tay sáng lập tiệt giáo. Tại trận này liên lụy rất rộng lần thứ ba trong đại kiếp, lấy ra tới mấy phần quý giá sinh cơ. Nghĩ đến đây, Thông Thiên giáo chủ nguyên bản hơi nhíu lông mày, dần dần giãn ra, khóe miệng có chút dương lên, lộ ra một vẻ không dễ dàng phát giác mỉm cười. Giờ phút này Lan Nhược tự trên không, nguyên cửa vào di tích vị trí, đối mặt ánh mắt của mọi người, Cố Huyền không thèm để ý chút nào, cũng là bên người Hứa Tân Niên có chút không được tự nhiên. Hắn còn là lần đầu tiên tại như thế đông đảo đại lao trước mặt bị nhìn một cái út sấp, không có chút nào bí mật có thể nói. Cũng may đi ra trước, hắn dịch dung, hơn nữa sư phó Cố Huyền cũng không hy vọng chính mình bại lộ, để cho mình tiếp tục tại Thiên Đình ẩn nút. Dùng sư phó nguyên thoại, cái kia chính là đã muốn làm lão lục, vậy thì tiếp tục làm xuống dưới. Tu tiên giới vốn là mạnh được yếu thua, thực lực chưa hoàn toàn cường đại lên trước đó, cầu một chút, không có gì mất mặt. Đối với sư phụ những lời này, Hứa Tân Niên mười phần tán đồng. Hắn đột nhiên cảm giác được chính mình rốt cuộc tìm được chi kỷ. Hơn nữa sư phó Cố Huyền trên thân, hắn không hiểu cảm thấy một loại quen thuộc an tâm cảm giác. Thậm chí hắn một lần cảm thấy, sư phó Cố Huyền cùng chính mình là cùng một loại người. Đúng lúc này, Nguyên Thủy Thiên Tôn đứng dậy, quanh người hắn tản mát ra làm cho người sợ hãi sắc ý, hướng về phía Cố Huyền hô: "Cố Huyền, nếu ngươi coi như thất thời, liền nhanh chóng đem kia truyền thừa giao ra. Nếu không hôm nay các ngươi ổ giáo, tất nhiên hủy diệt đến tận đây." Nguyên Thủy Thiên Tôn thanh âm dường như sấm sét trên không trung nổ vang, chấn động đến toàn bộ không gian cũng hơi run rẩy lên. Trung quanh những cái kia đỉnh cấp thế lực chủ kiến trạng, cũng là kinh ngạc nhìn về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn. Như thế trắng trợn sao? Không hổ là xiển giáo chi chủ, đoạt lên đồ vật như thế lẽ thẳng khí hùng, không lấy vì cái gì, còn tưởng rằng cái này vị lai Phật truyền thừa là hắn. Nhưng mà, đối mặt Nguyên Thủy Thiên Tôn như thế hùng hổ dọa người trạng thái, Cố Huyền lại chỉ là khóe miệng có chút dương lên, lộ ra một vẻ chẳng thèm ngó tới nụ cười. Hắn chậm rãi dương mắt, lạnh lùng nhìn về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn. Ánh mắt kia giống như hai đạo lạnh lẽo hàn mang, đâm thẳng đối phương đáy lòng. A, để cho ta giao ra truyền thừa. Ta ngược lại thật ra kỳ quái, lúc trước sao không phát cảm giác ngươi Nguyên Thủy Thiên Tôn đúng là như vậy mặt dày vô sỉ người. Muốn chết. Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe vậy, trong đôi mắt hiện lên một tia hàn quang. Chỉ thấy hắn không nói hai lời, cầm trong tay món kia tản ra ôn nhuận quang trạch ngọc như ý đột nhiên hướng về phía trước ném đi. Trong chốc lát, vành trướng mãnh liệt, bên mông như là biển tiên lực như là vỡ đê hồng thủy đồng dạng theo Nguyên Thủy Thiên Tôn thể nội điên cuồng tuôn ra, cung cấp tốc hội tụ đến bị ném ra ngọc như ý phía trên. Nguyên bản khéo léo đẹp đẽ ngọc như ý, tại cỗ này cường đại tiên lực quán chú phía dưới, vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, kịch liệt bành trướng biến lớn lên. Giây lát, cái này ngọc như ý liền ở trong hư không, huyễn hóa thành một cái hình thể vô cùng to lớn quái vật khổng lồ. Nó toàn thân nóng ánh sáng long lanh, tựa như từ cả khối mỹ ngọc điêu khắc thành, tàn mát ra hao quang lộng lây chói mắt. Cùng lúc đó, một cỗ dường như có thể chấn áp thiên địa vật, hủy diệt thế gian tất cả lực lượng kinh khủng cũng theo cái này to lớn ngọc như ý bên trong liên tục không ngừng phun ra ngoài, khiến cho không gian chung quanh cũng vì đó run lẩy bẩy. Cuối cùng, nương theo lấy một hồi đinh thai nhức óc tiếng oanh minh vang lên. Cái này mang theo hủy thiên diệt địa chi uy to lớn ngọc như ý, như là một tòa từ trên trời giáng xuống giống như núi cao, mang bọc lấy bài sơn đảo hải chi thế, hướng phía dưới Cố Huyền mạnh mẽ rơi đập xuống dưới, những nơi đi qua, hư không vỡ vụn, khí lưu khuấy động. Toàn bộ thế giới tựa hồ cũng muốn tại thời khắc này bị triệt để phá hủy. Mắt thấy cảnh này, quanh mình những cái kia trưởng không thái sơ tiên vực một phương thế lực cường đại đám cự đầu đều mặt lộ vẻ vẻ kinh hoàng, đội vàng hướng lui về phía sau tránh, dường như nơi đây sắp buộc phát một trận hủy thiên diệt địa hai nạn đồng dạng. Đồng thời ánh mắt của bọn hắn lại như cái đinh giống như một mực khóa chặt trong sân thế cục phía trên, mong muốn biết được Ổn Giáo giáo chủ Cố Huyền đến tột cùng nắm giữ như thế nào cậy vào cùng nội tình, dám như thế trắng trợn hướng một gã đã bước vào siêu thoát đệ nhất cảnh cường giả tuyệt thế công nhân khiêu khích khiêu chiến. Lúc này trực diện Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc bén thế công, Cố Huyền không hề sợ hãi, chỉ thấy thân hình hắn không động, nhưng thể nội hùng hồn mênh mông tiên lực lại là trong nháy mắt trào lên mà ra. Ngay sau đó hắn thi triển ra 3.000 đại đạo thuật một trong đại vương bá thuật. Trong chốc lát, một cái cực đại vô cùng lại lóng lánh sáng chói huyền hoàng quang mang cự hình nắm đấm ở trong hư không lấy tốc độ kinh người cấp tốc ngưng tụ thành hình. Cái này nắm đấm ẩn chứa lực lượng thần bí khó lường, huyền ảo khó hiểu, dường như nó cũng không phải là đến từ nhân gian trần thế, mà là nguồn gốc từ cựu thiên tri thượng thần linh chi thủ. Nương theo lấy một tiếng chói hai tiếng xé gió, cái này tản ra vô tận uy áp lớn quyền, lôi cuốn lấy bài sơn đảo hải chi thế ẩm vang hướng về Nguyên Thủy Thiên Tôn công kích vọt mạnh mà đi. Nhưng mà ngay tại song phương sắp chính diện giao phong thời khắc mấu chốt, nguyên bản trong hư không khoan thai tự đắc, nhắm mắt dưỡng thần thái thượng lão quân dường như có cảm ứng. Cái kia song một mực đóng chặt hai con người đột nhiên có chút mở ra một đạo hẹp dài khe hở, giống như ngủ say ngàn năm cự long mới tỉnh lúc lộ ra một tuyến tinh quang. Ánh mắt thẳng tắp hướng lấy phía dưới nhìn lại, nhất là khi ánh mắt của hắn chạm tới Cố Huyền ngay tại thi triển đại vương bá thuật thời điểm. Cái kia từ trước đến nay thâm trầm như biển đôi mắt chỗ sâu, lại không tự chủ được hiện lên một vẻ khó mà che giấu kinh ngạc chi ý. Cái này lại là sớm đã thất truyền đã lâu huyền hoàng vũ trụ thứ nhất thần thuật 3.000 đại đạo thuật. Phải biết cái loại này thần thuật đến từ huyền hoàng đại thế giới, thứ năm đó bản cổ đại thần sáng tạo, sau khi được huyền hoàng vũ trụ đệ nhất nhân huyền hoàng lão người hoàn thiện, thu hoạch được vũ trụ quy tắc tán thành, từ xưa đến nay liền bị vô số tu tiên giả coi là đỉnh cấp thần thuật, nhưng hiếm người có thể nắm giữ tinh túy. Nhưng trước mắt Cố Huyền lại có thể đem nó thi triển đến như thế thành thạo tự nhiên, cái này thực sự làm hắn cảm thấy không thể tưởng tượng. Trong lúc nhất thời, thái thượng lão quân không khỏi đối Cố Huyền sinh ra hứng thú nồng hậu, bắt đầu một lần nữa xem kỹ lên cái này từ hạ giới phi thăng thái sơ tiên vực bất quá một tháng vạn bồi đến. Chương 337, không phải muốn cầm bản nguyên chân tổ truyền thừa sao? Đến nguyên thủy lao thất phu thưa không một trận chiến. Một chương 337, không phải muốn cầm bản nguyên chân tổ truyền thừa sao? Đến nguyên thủy lao thất phu thưa không một trận chiến. Một trên trời cao chỉ nghe thấy ầm ầm một tiếng vang thật lớn, dường như thiên băng địa liệt đồng dạng. Kia to lớn nắm đấm lôi cuốn lấy không có gì sánh kịp lực lượng, lấy thế lôi đỉnh vạn quân hướng phía Nguyên Thủy Thiên Tôn bổ nhào qua. Mà Nguyên Thủy Thiên Tôn trong tay ngọc như ý cũng không cam chịu yếu thế, toát ra hao quang lộng lẫy chói mắt, nên hướng cái này khí thế hùng hùng một kích. Trong chốc lát, cả hai mạnh mẽ đụng vào nhau, bộc phát ra kinh thiên động địa nổ lớn. Giờ phút này, thời gian tựa hồ cũng vì đó đình trệ. Giữa thiên địa chỉ còn lại kia ánh sáng chói mắt, cùng kia làm người sợ hãi năng lượng ba động. Quang mang kia như là như mặt trời chói lóa mắt, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Đồng thời, một cỗ kinh khủng đến cực điểm lực lượng như sôi trào mãnh liệt như thủy triều hướng về bốn phương tám hướng cùng dũng tới, đứng núi chịu sào chính là Lan Nữ Tự. Toàn này nguyên bản rách nát không chịu nổi cổ tháp trong nháy mắt lâm vào tai họa ngập đầu. Chỉ thấy những cái kia đã hơi có vẻ rách nát không chịu nổi công trình kiến trúc, tại cỗ này lực lượng hủy diệt trùng kích vào, tựa như là giấy như thế yếu ớt vô cùng. Trong chốc lát, bọn chúng liền nhao nhao sụp đổ. Ngay sau đó, hôi phi yên diệt, hoàn toàn hóa thành một vùng phế tích. Bụi bặm tràn ngập, che khuất bầu trời. Toàn bộ Lan Nhược Tự đã không còn tồn tại. Làn khói lửa dần dần tan đi. Lan Nhược Tự trên không dần dần khôi phục lại bình tĩnh, chỉ thấy Cố Huyền lặng lặng đứng lặng tại nguyên chỗ, dáng người thẳng tắp như tùng, dường như hết thảy trùng quanh đều không thể dung chuyển hắn mảy may. Hư không bên trong, Nguyên Thủy Thiên Tôn liếc mắt trong tay ngọc như ý, giờ phút này hóng ánh sáng long lanh ngọc diện, lại xuất hiện mắt trần có thể thấy từng đạo vết rách, giống như mạng nhện. Một quyền đến uy, trọng thương chính mình tiên thiên linh bảo. Cái kia song thâm thúy đôi mắt có chút nheo lại, toát ra một tia không dễ dàng phát giác kinh ngạc. Gia hỏa này vẫn là trước sau như một khó chơi. Hồi tưởng lại lần trước cùng người này giao phong, mặc dù cũng là một trận chiến, nhưng này lúc Cố Huyền còn không có bây giờ cường đại như vậy, mà giờ khắc này, vẻn vẹn chỉ là ngắn ngủi sau khi giao thủ, Nguyên Thủy Thiên Tôn liền bén nhạy phát giác được, Cố Huyền thực lực so với trước đó lại có rõ rệt tăng lên. Thật là, chính mình vừa mới đã thả ra lời nói hùng hồn, công bố nhất định phải có thể bắt được. Nếu là hôm nay không thể thành công, vậy hắn Nguyên Thủy Thiên Tôn còn mặt mũi nào mà tồn tại? Ngày sau tại cái này trong tam giới, lại như thế nào có thể dựng nên từ bản thân hy vọng? Bất quá đúng lúc này, Nguyên Thủy Thiên Tôn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Hắn vô ý thức liếc qua giống nhau ở vào trong hư không thái thượng lão quân cùng Thông Thiên giáo chủ. Nhưng hắn cảm thấy mười phần kinh ngạc là, lần này, sư minh sư đệ thế mà cũng không giống trước đó như vậy ra tay ngăn cản chính mình. Chẳng lẽ, trong đó có cái gì kỳ quặc? Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng trầm xuống, bắt đầu phỏng đoán lên. Không phải là bởi vì kêu bản nguyên chân tổ truyền thừa quá mức mê người, đến mức để cho hai người tại lúc này cũng động khác tâm tư. Dù sao, đây chính là bản nguyên chân tổ truyền thừa, đủ để gây nên bất luận người nào lòng mơ ước. Nếu thật là như thế, như vậy bọn hắn không xuất thủ tương trợ Cố Huyền, cũng liền nói thông được. Nghĩ tới đây, Nguyên Thủy Thiên Tôn ở trong lòng có chút khịt mũi coi thường. Một cái bình thường không tranh không đoạt, thờ phụng vô vi, thuận theo tự nhiên, một cái khác ghét ác như kiểu, thiếu giáo vô loại. Trên thực tế, tại bản nguyên chân tổ truyền thừa dụ hoặc trước mặt, vẫn như cũ cầm giữ không được. Thật mẹ nó dối trá. Không phải liền là muốn mình cùng Cố Huyền đánh một cái người chết ta sống, hai người các ngươi tại đi ra ngồi thu ngư ông thủ lợi sao? Mẹ nó, so với mình đều tâm hắc. Nhưng mà, Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng biết rõ vô cùng, hắn giờ phút này đã bị giá tới lửa trên kệ. Dù là biết được hai người mưu toan ngồi mát ăn bát vàng, ngồi thu ngư ông thủ lợi, nhưng hắn cũng thật sâu minh bạch, chính mình không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể kiên trì bên trên. Thử, không phải liền là nho nhỏ tiên đế đi. Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng âm thầm cười lạnh một tiếng, coi như đối phương thiên phú dị bẩm thì sao? Chẳng lẽ còn thật có thể vượt qua mấy cái đại cảnh giới, đến cùng hắn vị này đã đạt đến siêu thoát đệ nhất cảnh cường giả tuyệt thế phân cao thấp không thành. Quả thực chính là người si nói mộng. Phải biết, mong muốn thành công bước vào siêu thoát đệ nhất cảnh, cần tại thể nội ngưng tụ dòng dã một vạn đấu hỗn độn chi khí. Cái này hỗn độn chi khí cũng không phải vật tầm thường. Nó chính là tự huyền hoàng vũ trụ sáng thế mới bắt đầu, liền theo thời thế mà sinh vũ trụ nguyên thủy năng lượng. Uy lực của nó so với bình thường tiên lực đâu chỉ cường đại mấy lần. Vừa rồi hắn chỗ thi triển ra lực lượng bèn bèn chỉ là tiên lực mà thôi, chưa vận dụng vậy chân chính áp đáy hòm hỗn độn chi khí. Một khi hắn đem hỗn độn chi khí tế ra, chỉ bằng Cố Huyền cái kia chỉ là tiên đế, lại có thể nào ngăn cản được công kích kinh khủng như thế? Ở trong đó chênh lệch có thể nói cách biệt một trời. Cái gọi là vượt cấp khiêu chiến, tại siêu thoát đệ nhất cảnh loại này thực lực tuyệt đối trước mặt, căn bản chính là một cái từ đầu đến đuôi chuyện cười lớn. Lập tức Nguyên Thủy Thiên Tôn kia uy nghiêm ánh mắt lại một lần nữa rơi vào Cố Huyền trên thân. Trong giọng nói của hắn tràn đầy sự uy hiếp mạnh mẽ ý vị, cảnh cáo thanh âm dường như sấm sét nổ vang, "Cố Huyền, hôm nay không người có thể cứu ngươi. Nếu là nhận cùng nhau một chút, ngoan ngoãn giao ra bản nguyên chân tổ truyền thừa. Nếu không, cho dù ngươi có thể ngăn cản bổn thiên tôn, nhưng ngươi những cái này các đồ đệ lại có thể trèo chống bao lâu?" Đối mặt Nguyên Thủy Thiên Tôn như thế hùng hổ dọa người lời nói, Cố Huyền lại là không sợ hai chút nào cười nhạo lên tiếng, trên mặt lộ ra một vẻ băng lãnh đến cực điểm nụ cười. "Nói lời vô dụng làm gì? Nguyên Thủy lão thất phu, muốn có được bản nguyên chân tổ truyền thừa, có bản lĩnh thì tới lấy." Nói xong câu đó sau, Cố Huyền thân hình lóe lên, trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang hướng phía nơi xa kia phiến trống trải vô ngần hư không mau chóng đuổi theo. "Minh Ngoan bất linh, bản tôn liền thành toàn ngươi." Lời còn chưa dứt, chỉ thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn phất ống tay áo một cái, cả người liền như quỷ mị giống như biến mất ngay tại chỗ. Sau một khắc, hắn đã hiện thân tại kia phiến không người hư không bên trên. Hai người đứng đối mặt nhau, quanh thân tản mát ra vô cùng kinh khủng khí tức, dường như toàn bộ thế giới đều bởi vì bọn hắn hai người giằng co mà biến tốc sát lên. Mà hai người ước chiến, lập tức hấp dẫn Thái Sơ Tiên vực các phương thế lực cao cấp nghị luận ầm ĩ, suy đoán trận đại chiến này đến tột cùng ai thắng ai thua. Chư vị, lại nhìn lần này thắng bại đến tột cùng như thế nào? Kết quả đã sáng tỏ, Nguyên Thủy Thiên Tôn, đây là siêu thoát đệ nhất cảnh cường giả tuyệt thế, Cố Huyền bất quá một giới tiên đế mà thôi. Chưa hẳn như thế, xem kia Cố Huyền khí thế trầm ổn, chắc hẳn cũng không phải là mặt ngoài đơn giản như vậy. Lý Minh nói cực phải, đến bản nguyên chân tổ truyền thừa, tu vi sợ không phải tiên đế đơn giản như vậy. Vậy thì thế nào? Cho dù Cố Huyền không phải tiên đế, mà chỉ nói cảnh cường giả, cũng khó địch nổi siêu thoát đệ nhất cảnh cường giả. Cần biết Nguyên Thủy Thiên Tôn chưa vận dụng hỗn độn khí, vẹn vẹn lấy tiên lực củng cố Huyền một trận chiến. Ai, như thế xem ra, bản nguyên chân tổ truyền thừa thuộc về Nguyên Thủy Thiên Tôn không thể nghi ngờ. Kể từ đó, xiển giáo tất thành Thái Sơ Tiên vực hoàn toàn xứng đáng thứ nhất chúa tể thế lực, thiên đình sợ sẽ thành lịch sử. Đám người nghị luận ầm ĩ, đa số người đều không xem trọng Cố Huyền. Hiển nhiên, trong mắt bọn hắn, Cố Huyền cho dù có thể vượt cấp mà chiến, cũng khó mà đền bù hai người ở giữa chi chênh lệch. Tiên lực lại có thể nào cùng hỗn độn khí tướng sách so sánh nhau? Hẳn là thật sự cho rằng siêu thoát đệ nhất cảnh cường giả là mặc người nào nặng quả hờ mềm. Tạm thời trước không để ý tới đám người kia liên tục không ngừng tiếng nghị luận. Lúc này, ở đằng kia hư không bên trên, Cố Huyền cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn đang đứng đối mặt nhau, cách không nhìn nhau. Chỉ thấy một cỗ làm cho người sợ hãi tốc sát chi khí từ đám bọn hắn ở giữa chậm rãi chạy xuôi mà ra. Chương 337, không phải muốn cầm bản nguyên chân tổ truyền thừa sao? Đến, Nguyên Thủy lao thất phu, hư không một trận chiến. 2, chương 337, không phải muốn cầm bản nguyên chân tổ truyền thừa sao? Đến, Nguyên Thủy lao thất phu, hư không một trận chiến. 2, dường như hóa thành một đạo vô hình hồng lưu, xôi trào mãnh liệt hướng lấy bốn phía khuyết tán mà đi. Cỗ này tốc sát chi khí những nơi đi qua, ngay cả không khí xung quanh cũng giống là nhận lấy một loại nào đó lực lượng cường đại áp chế đồng dạng, biến ngưng trọng dị thường cùng ngưng trệ, thậm chí để cho người ta có một loại hô hấp khó khăn cảm giác. Giang có thời gian dường như ngưng kết đồng dạng, mỗi một giây đều lộ ra như thế dài dằng dặc. Rốt cục, Nguyên Thủy Thiên Tôn kia bình tĩnh như nước khuôn mặt hơi động một chút, rốt cuộc kìm nén không được trong lòng nội vàng. Chỉ thấy bàn tay hắn khẽ đảo, một cái tản ra khí tức thần bí thái cực ấn phù lặng yên hiện lên ở trong lòng bàn tay của hắn. Cái này mai thái cực ấn phù toàn thân lóe ra một âm một dương hai loại hoàn toàn khác biệt quang mang kia khi thì nhu hòa như nước chảy, khi thì sắc bén dường như thiểm điện. Hòa lẫn ở giữa, cho người ta một loại cổ lão mà thê lương cảm giác. Nhìn kỹ lại, phù này in lên còn khắc rõ vô số thâm ảo phù văn tối nghĩa, dường như ẩn chứa giữa thiên địa bản nguyên nhất lực lượng. Này ấn, tại phong thần bảng bên trong, Nguyên Thủy Thiên Tôn trao tặng Phổ Hiền chân nhân pháp bảo, giúp đỡ phá lưỡng nghi trận cũng thu phục linh nha tiên, thuộc về một cái tiên thiên linh bảo. Nguyên Thủy Thiên Tôn ánh mắt ngưng lại, tiếp lấy ném ra trong tay thái cực ấn phù. Trong chốc lát, thái cực ấn phù giống như là được trao cho sinh mệnh đồng dạng, trong lúc đó đón gió điên cuồng phát ra lên. Chỉ là trong chốc lát, kia lóe ra hắc bạch quang mang thái cực ấn phù, lợi dụng tốc độ kinh người cấp tốc bành trướng đến một tòa sơn nhạc nguy nga kích cỡ tương đương. Đồng thời, cuốn quanh ở thái cực ấn phù bên trên tượng trưng cho âm dương lưỡng cực quang mang cũng đột nhiên nổ bắn ra mà ra. Lại trong chớp mắt hóa thành hai cái hình thể to lớn, sinh động như thật ngũ trảo kim long. Cái này hai cái một đen một trắng ngũ trảo kim long, vố lượn xoay quanh tại Thái Cực Ấn Phủ phía trên, bọn chúng quanh thân lân phiến lóng lánh tia sáng chói mắt, sắc bén long trảo trên không trung vùng vẫy lúc mang theo trận trận kinh phong. Trong miệng thỉnh thoảng phun ra lửa nóng hừng hực cùng quần quần hàn khí. Nương theo lấy từng tiếng đinh thai nhức óc tiếng long ngâm vang tận mây xanh, làm cho người ta kinh hoàng khiếp sợ. Toàn bộ không gian đều bởi vì cái này kinh khủng đến cực điểm như thế, mà run lẩy bẩy, ngay cả chung quanh hư không đều mơ hồ xuất hiện từng đạo nhỏ xíu vết rách. Sau một khắc, tòa này tựa như ngũ chỉ sơn giống như khổng lồ Thái Cực Ấn Phủ, mang theo hủy thiên diệt địa chi uy, hướng phía cách đó không xa Cố Huyền, phô thiên cái địa giống như gào thét đập tới. Cố Huyền đứng bình tĩnh ở nơi đó, ánh mắt bình tĩnh nhìn qua phát sinh trước mắt tất cả. Chỉ thấy hắn chậm rãi nâng tay phải lên, động tác nhẹ nhàng chậm chạp nhưng lại mang theo một loại không cách nào lời nói uy nghiêm. Làm cái tay kia hoàn toàn giơ lên lúc, một ngón tay mở rộng ra đến, chỗ đầu ngón tay bắt đầu lóe lên một vệt thần bí thâm thúy, làm cho người khó mà nắm lấy quan huy. Ngay tại trong nháy mắt tiếp theo, một cỗ khí tức hết sức khủng bố, đột nhiên theo đạo ánh sáng kia bên trong tràn ngập ra. Phản phất có cái gì lực lượng cực kỳ cường đại, ngay tại trong đó thai nghén mà sinh. Cỗ khí tức này cường thịnh, để cho người ta chỉ là cảm nhận được liền không cấm sinh lòng sợ hãi cùng lòng kính sợ. Mà đây chính là vô thượng thần thông, Cửu Thanh Tiên Quang bên trong Thái Thanh Tiên Quang. Làm cái này Thái Thanh Tiên Quang vừa mới triển lộ kỳ phong mang trong tích tắc, vốn chỉ là có chút mở ra một cái khe hở, quan sát đến trận chiến này tình huống Thái Thượng Lão Quân. Đồng nhiên, giống như là nhận lấy cực lớn kích thích đồng dạng. Đồng nhiên, đem hai mắt mở tròn trịa. Đồng thời, thân thể của hắn cấp tốc theo chỗ ngồi cưỡi thanh lưu trên lưng thẳng tắp ngồi dậy. Lúc này bất luận là Thái Thượng Lão Quân kia như đốt ánh mắt, hay là hắn trên mặt toát ra kinh ngạc thần sắc, đều đầy đủ hiện ra sâu trong nội tâm rung động cũng khó có thể tin. Thậm chí ngay cả đứng ở một bên Thông Thiên Giáo Chủ, giờ phút này cũng là mặt lộ vẻ kinh nghi. Phải biết, thân làm tam thanh bên trong hai vị bậc đại thần thông, bọn hắn đương nhiên sẽ không đối cái này tiếng tăm lừng lẫy Cửu Thanh Tiên Quang lạ lẫm. Cho nên, khi thấy cái này Thái Thanh Tiên Quang chợt hiện thời điểm, bọn hắn lập tức liền nhận ra loại này sớm đã biến mất thật lâu vô thượng đỉnh cấp thần thông. Mà xem như tam thanh bên trong xếp hạng thứ hai Nguyên Thủy Thiên Tôn, đương nhiên càng không có lý do không nhận ra cái này Cửu Thanh Tiên Quang. Khi hắn tận mắt nhìn thấy một màn này sau, trên mặt biểu lộ trong nháy mắt đọc lại. Ngay sau đó, chính là một bộ khó có thể tin tới cực điểm bộ dáng. Cái này, lại là Cửu Thanh Tiên Quang. Nguyên Thủy Thiên Tôn la thất thanh nói, thanh âm bên trong tràn đầy không thể tin run rẩy, cái này sao có thể? Là tuyệt đối không thể a. Hắn như thế nào nắm giữ Huyền Hoàng Vũ Trụ sớm đã thất truyền đã lâu Cửu Thanh Huyền Quang? Bất luận Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng, làm sao không bằng lòng tin tưởng sự thật này? Nhưng mà, sự thật bày ở trước mặt, hắn không thể không tiếp nhận hiện thực, nếu là Cửu Thanh Tiên Quang, hắn Thái Cực Ấn Phủ đối đầu, vậy thì thảm. Quả nhiên, vừa rồi còn như bức hông hông Thái Cực Ấn Phủ, tại cùng Cố Huyền chỗ bắn ra Thái Thanh Tiên Quang đột nhiên gặp nhau thời điểm, phản phất như là một khối cứng rắn vô cùng khối băng đột nhiên tao ngộ cháy hừng hực liệt hỏa đồng dạng, trong nháy mắt sụp đổ. Nhất là quấn quanh ở phù này ấn phía trên, kia một âm một dương hai cái trên dưới bay múa ngũ trảo kim long. Bọn chúng tại chạm đến Thái Thanh Tiên Quang trong chốc lát, phát ra một tiếng cực kỳ bi thảm kêu rên thanh âm. Tiếp lấy, cái này hai cái đã từng làm cho người e ngại cự long liền như là bị đâm thủng bọt nước như thế. Trong nháy mắt, liền biến thành một mảnh hư vô. Đồng thời, toàn bộ Thái Cực Ấn Phù cũng giống là bị thương nặng dường như mở ra bắt đầu tạch tạch tạch, phát ra một hồi thanh thúy vỡ tan tiếng vang. Chỉ thấy kia ấn phù bên trên không ngừng nổi lên từng đầu, giống như mạng nhện tinh mịn giao thoa vết rách. Những này vết rách lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, không ngừng lan tràn quyết tán. Rất nhanh, liền trải rộng toàn bộ ấn phủ. Mà xuống một giây đồng hồ, theo Thái Thanh Tiên Quang lần nữa lấp lóe, kia đã che kín vết rách Thái Cực Ấn Phủ cũng không còn cách nào tiếp nhận cường đại như thế lực lượng xung kích, trong nháy mắt vỡ vụn thành vô số nhỏ bé mảnh vỡ. Nhưng mà, vẹn vẹn chỉ là thời gian qua một lát về sau, những mảnh vỡ này lại tại Thái Thanh Tiên Quang chợt lóe lên hạ, hoàn toàn biến thành một biển, bay là tả, theo gió phiêu tán mà đi. Đối với Tiên Tiên Linh Bảo tổn thất, Nguyên Thủy Thiên Tôn có chút thịt đau, đồng thời cái kia song thâm thúy mà sắc bén đôi mắt chăm chú khóa chặt tại Cố Huyền trên thân, trong ánh mắt để lộ ra một cố khó mà che giấu lạnh lẽo sát ý. Ngươi đến tuột cùng từ chỗ nào tập được cái này Thái Thanh Huyền Quang chi thuật? Ngươi rốt cuộc là người nào? Đối mặt Nguyên Thủy Thiên Tôn chất vấn, Cố Huyền chỉ là nhàn nhạt liếc qua, đối diện vị này đạo giáo chí cao tồn tại, khóe miệng có chút dương lên, toát ra một nụ cười khinh bỉ. Ta là gia gia ngươi. Thế nào, lão tất đăng, không nghĩ tới a? Nghe được lời nói này, Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc mặt trong nháy mắt biến cực kỳ âm trầm, hắn hừ lạnh một tiếng. Hừ, coi như ngươi nắm giữ cái này cái gọi là Cửu Thanh Huyền Quang thì phải làm thế nào đây? Như thế thần thông mặc dù uy lực kinh người, nhưng tiêu hao pháp lực cũng là cực kỳ to lớn. Chắc hẳn lấy ngươi Cố Huyền bây giờ thực lực tu vi, cũng chỉ bất quá là đang giáng chống đỡ mà thôi. Lời con chưa dứt, Nguyên Thủy Thiên Tôn đã không còn mảy may do dự, hắn toàn lực điều động lên thể nội kia một vạn đấu hỗn độn chi khí. Theo hỗn độn chi khí tại kinh mạch ở giữa phi tốc lưu chuyển, Nguyên Thủy Thiên Tôn chậm rãi đưa tay phải ra ngón trỏ, hướng phía Cố Huyền vị trí nhẹ nhàng điểm một cái. Trong chốc lát, nguyên bản bình tĩnh hư không đột nhiên run lẩy bẩy. Chỉ thấy một sợi tối tăm mở mịt hỗn độn chi khí tự Nguyên Thủy Thiên Tôn đầu ngón tay phun ra ngoài, như là một đầu linh động giao long trên không trung lượn lờ quần quần lấy. Trong chớp mắt, cái này sợi hỗn độn khí liền ngưng tụ thành một đạo chỉ có to bằng ngón tay thần hồng, mang theo hủy thiên diệt địa giống như kinh khủng như thế, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai hướng về Cố Huyền gào thét kích xạ mà đi. Chương 338, Thái Thượng Lão Quân ra tay hộ Cố Huyền, ổn giáo được đê, thành cuối cùng người thắng lớn. Một, chương 338, Thái Thượng Lão Quân ra tay hộ Cố Huyền, ổn giáo được đê, thành cuối cùng người thắng lớn. Một sợi hỗn độn hóa khí làm thần hồng, tốc độ cực nhanh, nhanh đến ở trong hư không chỉ để lại một đạo mơ hồ không rõ tàn ảnh. Những nơi đi qua, không gian nhao nhao băng liệt sụp đổ, phát ra trận trận đinh thai nhức óc tiếng oanh mình, dường như toàn bộ thế giới đều muốn bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này cho vỡ ra đến. Cố Huyền nhìn thấy cảnh này, trong lòng căng thẳng, không dám chậm trễ chút nào. Lúc này thi triển ra cái kia uy lực kinh người Thiên Vu Diệt Thần Trưởng, một trưởng vô ra, Thiên Vu chi lực hội tụ, dung khắp hư không. Trong chốc lát, liền trong hư không ngưng tụ thành một cái ngập trời cự trưởng. Lòng bàn tay tràn ngập một cỗ khí thế khủng bố, đón lấy kích xạ mà đến hỗn độn thần hồng, không ngờ luôn luôn đánh đầu thằng đó. Một trường diện sát không biết nhiều ít địch nhân Thiên Vu Diệt Thần Trưởng, mà ngay cả bổ ra cũng không kiên trì. Trong khoảnh khắc, liền bị gào thét mà đến hỗn độn thần hồng xuyên qua mà qua, trong nháy mắt phá hủy vào hư không bên trong. Diệt Thiên Vu Diệt Thần Trưởng một phút này, hỗn độn thần hồng khí thế không giảm, tiếp tục nhanh như thiểm điện giống như hướng Cố Huyền khuấy động mà đến. Cái gì? Cố Huyền cũng là không nghĩ tới, cái này hỗn độn khí càng như thế lợi hại, không nứt Vu Diệt Thần Trưởng đánh không lại. Quả nhiên lây dính hỗn độn hai chữ bất kỳ cái gì sự vật đều kinh khủng như vậy. Mắt thấy hỗn độn thần hồng gần trong gang tấc, Cố Huyền đang chuẩn bị lần nữa thi triển Cửu Thanh Tiên Quang đi ngăn cản. Đúng lúc này, dị biến nảy sinh, một đạo sáng chói ánh sáng lóa mắt màn, tựa như từ trên trời giáng xuống đồng dạng. Không có dấu hiệu nào chống rông xuất hiện tại trước người hắn, đem nó rất tốt bảo vệ. Một giây sau, ầm ầm một tiếng vang thật lớn, cái kia đạo kích xạ mà đến hỗn độn khí như là một đầu hung mãnh vô cùng cự thú, hung tận đụng vào màn sáng phía trên. Trong chốc lát, cả hai chạm vào nhau chỗ, bắn ra vô số hào quang chói sáng, giống như pháo hoa nở rộ giống như chói lọi chói mắt. Đồng thời, một cỗ cường đại lực trùng kích lấy ba chạm điểm làm trung tâm hướng bốn phía khuyết tán ra đến, khuấy động lên một vòng lại một vòng gợn sóng. Màn ánh sáng kia mặc dù nhận như thế mãnh liệt xung kích, cũng không có bị trong nháy mắt đánh tan. Nó run rẩy kịch liệt lấy, phản phất tại thừa nhận áp lực lớn, nhưng từ đầu đến cuối hoàn hảo không chút tổn hại, bảo hộ lấy sau lưng Cố Huyền. Theo thời gian trôi qua, kia hỗn độn khí uy năng dần dần tiêu tán, màn sáng bên trên gợn sóng cũng dần dần bình ổn lại. Đối mặt một màn bất thình lình, Cố Huyền không khỏi ngây ngẩn cả người, đây là có người âm thầm ra tay tương trợ, cứu mình một mạng. Nhìn thấy một màn này, Nguyên Thủy Thiên Tôn nhướng mày. Cái này bỗng nhiên xuất hiện màn sáng có thể dễ như trở bàn tay ngăn cản được hỗn độn thần hồng công kích, ở đây có thể có thực lực này, chỉ có. Ánh mắt của hắn đột nhiên nhất chuyển, thẳng tắp nhìn về phía Thái Thượng Lao Quân vị trí. Ngay sau đó, Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc mặt có hơi nặng. Nguyên bản bình tĩnh như nước khuôn mặt giờ phút này dường như bị kín vẻ lo lắng, thanh âm cũng biến thành có chút âm trầm. Thái Thanh Sư Minh, chẳng lẽ ngươi thật muốn ngăn cản tại ta không thành? Ngươi cũng đã biết, nếu để cho kia Cố Huyền thành công kế thừa vị Lai Phật truyền thừa, Thiền Tông chắc chắn lại lần nữa quật khởi. Đến lúc đó đối với đạo môn chúng ta mà nói, cũng không phải một chuyện tốt. Nói đến chỗ này, Nguyên Thủy Thiên Tôn ánh mắt càng thêm sắc bén, dường như mong muốn thông qua ánh mắt của mình, bức bách Thái Thượng Lão Quân thay đổi chủ ý, nhưng mà, đối mặt Nguyên Thủy Thiên Tôn mãnh liệt như thế chất vấn cùng chỉ trích, Thái Thượng Lão Quân lại có vẻ phá lệ bình tĩnh phong dong. Chỉ thấy hắn nhẹ nhàng đưa tay phải ra, chậm rãi vuốt cằm chỗ kia một túm tuyết trắng như ngân sợi râu, khóe môi nhếch lên một vệt như có như không mỉm cười, ngựa khí vẫn như cũ không nhanh không chậm nói: "Sư đệ à, liên quan tới Thiền Tông phải chăng có thể lại hưng, lại có hay không sẽ đối với đạo môn chúng ta sinh ra ảnh hưởng? Những này đều là số trời cho phép, từ nơi sâu xa tự có định số. Đã như vậy, chẳng bằng thuận theo tự nhiên, thuận theo thiên đạo mà đi chi, làm gì cưỡng ép đi căng dự." "Ha ha ha, tốt một cái thuận theo thiên đạo mà đi chi." Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe thấy lời ấy, đống nhiên cười, cười đến là như vậy miệng ai. Tiếp đấy, chỉ thấy hắn hai mắt bắn ra hai đạo giống như thực chất ánh mắt thẳng tắp bắn về phía Thái Thượng Lão Quân, phản phất muốn đem nó xem tấu đồng dạng. Đồng thời, ngữ khí của hắn cũng biến thành trầm thấp mà phẫn nộ, lớn tiếng chất vấn: "Thái Thanh Sư Minh, chẳng lẽ ngươi thật dự định một con đường đi đến đen sao? Liên vì bảo trụ như thế một cái không chút gì muốn làm người ngoài, mà ngay cả đạo môn chúng ta chỉnh thể lợi ích đều có thể bỏ đi không thèm để ý sao?" Đối mặt Nguyên Thủy Thiên Tôn hùng hổ dọa người chất vấn, Thái Thượng Lão Quân nhưng như cũ mặt không đổi sắc, bình tĩnh cùng nó nhìn nhau. Ánh mắt của hắn thản nhiên tự nhiên, không có chút nào bị Nguyên Thủy Thiên Tôn khí thế chô áp đảo. Ngược lại, thể hiện ra một loại siêu phàm thoát tục đại gia phong phạm. Chỉ thấy hắn chậm rãi mở miệng nói ra: "Nếu là ta nói cho ngươi, bảo vệ người này vừa vặn chính là tại giữ gìn đạo môn chúng ta lợi ích, không biết sư đệ ngươi lại làm cảm tưởng gì?" Thái Thượng Lão Quân lời nói này vừa ra, Nguyên Thủy Thiên Tôn lập tức ngây ngẩn cả người. Hắn nguyên bản nhíu chặt lông mày giờ phút này càng nhíu chặt mày, một đôi mắt nhìn chằm chằm Thái Thượng Lão Quân, dường như mong muốn từ đối phương trên mặt nhìn ra một chút manh mối đến. Nhưng mà, Thái Thượng Lão Quân từ đầu đến cuối thần sắc bình tĩnh, để cho người ta khó mà nắm lấy ý tưởng chân thật. Trong lúc nhất thời, toàn bộ cảnh tượng lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch bên trong, chỉ có giữa hai người kia không khí khẩn trương đang không ngừng lan tràn ra. Cũng không biết thời gian trôi qua bao lâu, dường như dài dằng dặc tới liền tuế nguyệt đều mất kiên trì. Nguyên Thủy Thiên Tôn nguyên bản nhíu chặt lấy lông mày bỗng nhiên buông ra, tựa như là trong lòng đè ép cự thạch bị trong nháy mắt dịch chuyển khỏi đồng dạng. Hắn chậm rãi lần nữa ngẩng đầu, đem ánh mắt nhìn về phía Thái Thượng Lão Quân. "Thái Thanh Sư Minh, đã ngài khăng khăng muốn làm như thế, xem như sư đệ ta tự nhiên không có ý kiến gì. Dù sao, bàn luận thực lực, ta xác thực không phải đối thủ của ngài, lại có thể nào cố chấp qua được ngài?" Nhưng mà, là Nguyên Thủy Thiên Tôn nói đến bất quá hai chữ thời điểm, lời của hắn rõ ràng xuất hiện chuyển hướng. Chỉ thấy hắn dừng lại một chút, tiếp theo nói: "Nhưng là, dù vậy, sư đệ ta như cũng sẽ kiên trì ý kiến của mình cùng ý nghĩ. Đạo môn chúng ta bây giờ đã đến thời khắc sống còn, loại này liên quan đến sinh tử tồn vong đại sự, tuyệt đối không cho phép một cái ngoại lai người tùy ý nhúng tay trong đó. Dừng một chút về sau, Nguyên Thủy Thiên Tôn dường như hạ cực lớn quyết tâm, khẽ cắn răng nói tiếp đi, về phần kia cái gọi là bản nguyên chân tổ truyền thừa, ta đại khái có thể lựa chọn từ bỏ không cần. Thật là chuyện này xa xa còn chưa có kết thúc, chúng ta không ngại kỵ lư khán sứ bản, hãy đợi đấy, chờ xem. Nói xong lần này tràn ngập mùi thuốc súng lời nói sau, Nguyên Thủy Thiên Tôn dùng một loại ý vị thâm trường ánh mắt, lại lần nữa quét mắt một cái cách đó không xa Cố Huyền. Sau đó đột nhiên huy động lên cái kia rộng lượng ống tay áo, mang theo sau lưng đông đảo xiển giáo đệ tử, trong nháy mắt liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chương 338, Thái thượng lão quân ra tay hộ Cố Huyền, ổn giáo được tê, thành cuối cùng người thắng lớn. 2, chương 338, Thái thượng lão quân ra tay hộ Cố Huyền, ổn giáo được tê, thành cuối cùng người thắng lớn. 2, vừa rồi vùng hư không này phía trên vẫn là một bộ dương cung bạc kiếm, mắt thấy một trận kinh thiên động địa đại chiến liền phải lần nữa bộc phát ra. Nhưng ai có thể nghĩ đến, trong nháy mắt, tất cả liền đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Lúc này, lớn như vậy hư không bên trên, chỉ còn lại Cố Huyền lẻ loi trơ trọi một người, lặng lặng đứng lặng ở nơi đó. Vừa mới còn như sóng lớn cuộn trào giống như hung hiểm bạn phần thế cục, tới dị thường tấn mãnh, mà rời đi thời điểm, càng là nhanh như thiểm điện, để cho người ta vội vàng không kịp chuẩn bị. Thấy chúng đỉnh cấp thế lực hai mặt nhìn nhau, cái này kết thúc. Quả nhiên, còn phải là Tam Thanh đứng đầu Thái Thượng lão quân. Thiên cảnh cường giả, kinh khủng như vậy. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Kia Nguyên Thủy Thiên Tôn liên tiếp tại Cố Huyền trong tay gặp khó. Hai người bọn họ quan hệ trong đó, chỉ sợ tới không chết không thôi tình trạng. Hồn giáo cùng xiển giáo ở giữa mâu thuẫn cũng đang không ngừng kích thích, Song Vương nghiễm nhiên đã trở thành thủy hỏa bất dung đối thủ muốn mất một gọn. Bất quá ổn giáo phía sau có nhân giáo giáo chủ Thái Thượng lão quân, cùng Tiệt giáo Thông Thiên giáo chủ hai vị này uy trấn thiên hạ đại lao chỗ dựa. So sánh dưới, Nguyên Thủy Thiên Tôn liền có vẻ hơi thế đơn lực bạc, một cây chẳng chống bước nhà. Nếu như hắn mong muốn tại trận này kịch liệt giáo phái chi tranh bên trong chiếm thượng phong, trừ phi có thể thành công cùng Tây Phương giáo liên thủ hợp tác. Nếu không, lấy xiển giáo thực lực trước mắt, tại cương đại ổn giáo trước mặt, sợ là khó mà cướp được mảy may chỗ tốt. Huống chi, hiện nay ổn giáo giáo chủ Cố Huyền thu được vị lai Phật, một vị bản nguyên chân tổ truyền thừa. Truyền thừa này không nghi ngờ gì nhường Cố Huyền như hộ thêm cánh. Hắn tương lai có khả năng lấy được thành tựu, quả thực không cách nào tưởng tượng. Chỉ cần hắn tại con đường tu hành bên trên có thể thuận buồm xuôi gió, nửa đường không xuất hiện bất kỳ trọng đại sai lầm, hoặc là không tự tìm đường chết, như vậy cuối cùng trở thành một đời mới bản nguyên chân tổ. Đối với Cố Huyền mà nói, cũng chỉ bất quá là thời gian vấn đề sớm hay muộn mà thôi. Một khi Cố Huyền thành công tấn thăng làm bản nguyên chân tổ, vững như vậy giáo địa vị tất nhiên sẽ như tên lửa tiêu thăng. Đến lúc đó, nó sẽ không còn bèn bèn một cái bình thường giáo phái, mà là nhảy lên trở thành có thể thống ngự một phương đại thiên thế giới cùng đông đảo trung thiên thế giới siêu cấp đỉnh tiêm thế lực. Bởi vậy, có thể không nói qua trương chút nào, ổn giáo quật khởi chi thế đã không cách nào ngăn cản. Nghĩ tới đây, ánh mắt của bọn hắn cũng theo đó như đèn chiếu đồng dạng, đồng loạt tập trung tại Cố Huyền trên thân. Trong những ánh mắt này, đã có nóng bỏng như lửa giao hảo chi ý. Dù sao ai không muốn cùng cường đại như thế tồn tại, thành lập tốt đẹp quan hệ. Nhưng cùng lúc, cũng xen lẫn mấy phần khó mà che giấu ước ao ghen tị, vì sao như thế chuyện tốt to lớn, không phải phát sinh ở chính các nàng trên thân. Có Nguyên Thủy Thiên Tôn cái này vết xe đổ. Lại thêm Thái Sơ Tiên Vực một vị duy nhất đạt tới thiên cảnh chi cảnh vô thượng cường giả, Tam Thanh đứng đầu, nhân giáo giáo chủ Thái Thượng lão quân đứng tại Cố Huyền phía sau. Ở đây đông đảo Thái Sơ Tiên Vực đỉnh cấp thế lực, dù là đối Cố Huyền chỗ người mang bản nguyên chân tổ truyền thừa thèm nhỏ nước dãi, nhưng đối mặt Thái Thượng lão quân như vậy vô thượng tồn tại, cho dù trong lòng lại thế nào khát vọng đạt được phần này truyền thừa, cũng là có lòng mà bất lực, chỉ có thể lực bất tòng tâm, không làm gì được. Cuối cùng, trải qua một phen kịch liệt nội tâm dãy rủa về sau, những người này nhao nhao thở dài một tiếng, vạn bất đắc dĩ lựa chọn từ bỏ. Dù sao, tại tính mạng quý giá cùng truyền thừa ở giữa, đại đa số người đều sẽ không chút do dự lựa chọn cái trước. Chính mình trải qua thiên tân và khổ, mới tu luyện có được một thân tu vi. Nếu như tùy tiện ra tay cướp đoạt truyền thừa, rất có thể sẽ tại trong khoảnh khắc hóa thành hư không. Kể từ đó, nhiều năm cố gắng, há không nước chảy về biển đông. Thật sự là được không bù mất. Tuy nói coi như bất hạnh bỏ mình, chỉ cần thần hồn vẫn còn tồn tại, còn có cơ hội thông qua đoạt xá người khác thân thể đến thu hoạch được trọng sinh. Nhưng loại phương pháp này không chỉ có tràn đầy rất nhiều sự không chắc chắn nhân tố, hơn nữa tốn thời gian phí sức. Dù cho thành công đoạt xá, mong muốn khôi phục lại đã từng đỉnh phong tu vi trạng thái, cũng không phải chuyện dễ. Trong thời gian này, cần thiết thời gian hao phí tinh lực khó mà đánh giá. Càng hỏng bét chính là tại tu vi chưa hoàn toàn khôi phục thời điểm, nếu rơi vào tay ngày xưa kết xuống thù hận địch thủ phát giác được sơ hở cũng thừa lúc vắng mà vào. Như vậy chờ đợi bọn hắn kết cục, chỉ sợ cũng chỉ có thân tử đạo tiêu một đường. Đến lúc đó, không riêng tự thân tính mệnh khó đảm bảo, ngay cả phía sau toàn cả gia tộc cùng sở thuộc thế lực cũng đều sẽ gặp tai họa ngập đầu. Mệnh cũng bị mất, muốn bản nguyên chân tổ truyền thừa có làm được cái gì? Huống chi, cũng đánh không lại. Cho nên, tại cân nhắc trong đó lợi và hại được mất về sau, những cái kia nguyên bản no ngoe muốn động các lớn đỉnh cấp thế lực chi chủ nhóm, nhao nhao cải biến thái độ. Bọn hắn cười rạng rỡ hướng Cố Huyền biểu thị chúc mừng, cũng đem hết khả năng đối với nó đủ tiểu lấy lòng định nói. Chờ làm xong đây hết thảy sau, mấy người này mới tâm không cam lòng, tình không muốn xoay người rời đi. Không cần một lát, vừa rồi còn náo nhiệt không thôi Lan Nhược Tự phế tích, qua trong giây lát liền biến lánh lánh thanh thanh. Chỉ còn lại Thái Sơ Tiên Bực ngũ đại chúa tể cấp thế lực, Tây Phương giáo, Tiên giáo, Nhân giáo, Thiên đỉnh cùng ổn giáo đông đảo các đệ tử. Lúc này, Tây Phương giáo giáo chủ Lư Bỏ kia Phật thân hình lóe lên, chủ động xuất hiện ở Cố Huyền trước mặt. Chỉ thấy hai tay của hắn chắp tay trước ngực, có chút không người, trong miệng niệm tụng lấy một tiếng Phật hiệu, A Di Đà Phật, Cố giáo chủ, chúc mừng ngài thu được vị lai Phật truyền thừa. Trước đây ta Tây Phương giáo đệ tử, còn có hai vị phó giáo chủ cùng cố giáo chủ cùng với môn hạ đệ tử ở giữa sinh ra một chút hiểu lầm, dẫn đến song phương có chỗ xung đột. Ở đây, bần tăng xin đại biểu toàn bộ Tây Phương giáo, hướng cố giáo chủ ngài thành khẩn nói lời xin lỗi. Mong rằng cố giáo chủ đại nhân có đại lượng, không cần đem việc này để ở trong lòng. Dứt lời, Lư Bỏ kia Phật nhẹ nhàng khoát tay. Chỉ thấy trong tay của hắn lòng bàn tay, hiện hiện ba cái phẩm chất không thấp cực phẩm càn khôn giới. Lập tức Lư Bỏ kia Phật liền đem cái này ba cái càn khôn giới chậm rãi đưa tới Cố Huyền trước mặt, nói tiếp, đây là bần tăng cố ý chuẩn bị một chút lễ mọn, trò chuyện biểu đối cố giáo chủ ấy nấy. Hy vọng phần này nho nhỏ tâm ý có thể hóa giải giữa chúng ta không vui, nhường đi qua hiểu lầm tan thành mây khói. Nghe nói như thế, Cố Huyền liếc mắt Lư Bỏ kia Phật, đưa tới cửa đồ vật, không cần thì phí. Hắn lập tức vươn tay thu càn khôn giới, cười nhẹ nhàng nói, dễ nói dễ nói, đại sư kỳ thật không cần thiết khách khí như vậy, ta biết sự thật ấy tế bên trên là quý giáo hai vị phó giáo chủ chuẩn đề, tiếp dẫn hai người tự tiện chủ trương. Cho nên, ngươi chỉ cần đem hắn hai người đầu người mang tới thì tốt hơn. Lư Bỏ kia Phật sững sờ, lời đến khóe miệng lời nói, không biết bắt đầu nói từ đâu. Bởi vì hắn tiếp xuống lý do thoái thác, lại bị Cố Huyền sớm nói đi. Hắn đang nghĩ ngợi đem Hắc Ba lắp tại chuẩn đề, tiếp dẫn trên thân hai người, ngược lại hắn cũng không có cho hai người mình sát chỉ thị. Kết quả, bị Cố Huyền dự đoán trước chính mình dự phán. Gia hỏa này, quả nhiên khó đối phó. Khó trách Nguyên Thủy Thiên Tôn tên kia ở đây nhân thủ bên trên liên tiếp kinh ngạc, xem ra là không phải không có lý. Chương 339, Tây Phương giáo giáo chủ uy hiếp, ta Cố Huyền, không sợ nhất chính là uy hiếp. 1. Chương 339, Tây Phương giáo giáo chủ uy hiếp, ta Cố Huyền, không sợ nhất chính là uy hiếp. 1. Ngươi nhìn, cái này chẳng phải tích cực như đi. Cố Huyền trên mặt mang một vẻ trêu tức đủ cười, nhìn trước mắt trầm mặc không nói Lư Bỏ kia Phật nói, đại sư à, vừa rồi những lời kia bất quá là cùng ngài mở nhỏ trò đùa mà thôi. Dứt lời, chỉ thấy hắn bỗng nhiên nết môi nở nụ cười, đồng thời còn duỗi ra một cái tay, nhẹ nhàng vô vỗ Lư Bỏ kia Phật bả vai. Nhưng mà, đến cùng là thật hay không đang nói đùa? Vậy thì phải nhìn Lư Bỏ kia Phật thế nào đi tìm hiểu lời nói này. Kỳ thật, Cố Huyền trong lòng có chính mình tính toán, hắn lần này cử động cũng là cố ý mong muốn thăm dò một chút vị này Lư Bỏ kia Phật. Nếu là Lư Bỏ kia Phật thật có thể như hắn nói tới, đem chuẩn đề cùng tiếp dẫn hai người thủ cấp ngoan ngoãn đưa đến trước mặt mình, vậy dĩ nhiên chính là không thể tốt hơn chuyện. Nhưng nếu là làm không được điểm này, kia đối Cố Huyền mà nói cũng không có gì đáng ngại. Dù sao, từ vừa mới bắt đầu hắn liền không có dự định muốn cùng Tây Phương giáo sinh ra quá nhiều gốc mắc. Hồi tưởng lại lúc trước sáng lập ổn giáo thời điểm, Tây Phương giáo thế mà điều động bọn hắn đại hộ pháp đến đây thị uy khiêu khích. Không chỉ có như thế, về sau ngay cả Tây Phương giáo hai vị phó giáo chủ, chuẩn đề cùng tiếp dẫn, đều tự thân xuất mã thiết hạ mai phục mong muốn tính toán chính mình. Lấy hắn Cố Huyền cái kia nóng nảy tính tình, chỉ sợ sớm đã trực tiếp giết tới Linh Sơn bên trên, đại khai sát giới. Đương nhiên, món nợ này hắn nhưng là một mực ghi ở trong lòng, tuyệt đối sẽ không tùy tiện bỏ qua. Chỉ là dưới mắt thời cơ chưa thành thủ, mong muốn đối phó Tây Phương giáo, không cần nóng lòng nhất thời. Chàng bằng tạm thời trước nhẫn mại một phen, chờ đợi lần thứ ba phong thần đại kiếp tiến đến thời điểm lại tính toán. Tây Phương giáo không phải muốn thừa dịp lần thứ ba phong thần đại kiếp, đạo môn suy yếu, thiên đình quật khởi cơ hội, tại Thái Sơ tiên vực đại hưng thiền tông lực ảnh hưởng sao? Hắc, kia Tây Phương giáo liền muốn nhiều lắm. Chỉ cần có hắn Cố Huyền ở chỗ này một ngày, Tây Phương giáo liền mơ tưởng tại Thái Sơ tiên vực nhấc lên sóng gió gì đến. A Di Đà Phật, là bần tăng lấy cùng nhau. Lư Bỏ kia Phật lấy lại tinh thần, nói một tiếng Phật hiệu. Hắn tự nhiên không tin Cố Huyền đang nói đùa với mình. Tất cả mọi người hệ hồ ly ngàn năm, đặt cái này chơi cái gì liêu trai. Đồ vật ta nhận, về phần phải chăng dừng ở đây. Cố Huyền nụ cười đột nhiên thu liễm, đưa tay trái ra ôm lấy Lư Bỏ kia Phật bà bay, tiến đến bên hai, ngựa khi ý vị thâm trường nói rằng, ta đây, không thể cùng ngươi một cái đáp án chuẩn xác, chỉ có thể nói trước mắt, ta không sẽ cùng các ngươi Tây Phương giáo khó xử. Nghe nói như thế, Lư Bỏ kia Phật nhãn bên trong hiện lên một tia mịt mở quan mang, tiếp theo nói, vậy thì đa tạ cố giáo chủ, đại nhân không chấp tiểu nhân. Bất quá bần tăng tại cái này đưa cố giáo chủ một câu, vị lai Phật chuyển thừa không phải dễ cầm như vậy, vị lai Phật chuyển thừa hiện thân, Thiền Tông chắc chắn phái người đến đây xem xét. Trong giáo còn có việc, bần tăng cáo tử, cố giáo chủ, chúng ta sau này còn gặp lại. Dứt lời, Lư Bỏ kia Phật lần nữa đi một cái Phật lễ. Không nói hai lời, trực tiếp ngồi 12 công đức kim liên xé mở không gian, cáo tử rời đi. Mà Cố Huyền hít mắt, nhìn xem rời đi Lư Bỏ kia Phật, miệng hắn câu lên một vệt cười lạnh. Cái này chó e giờ tặc ngốc có lửa, là đang uy hiếp chính mình sao? Không khéo, hắn Cố Huyền, không sợ nhất chính là uy hiếp. Mình còn có 5 lần nhân quả xóa đi cơ hội, hắn sẽ sợ cái gọi là Thiền Tông. Cắt, có phải hay không hiểu hắn hệ thống ca hàm kim lượng. Đúng lúc này, Thông Thiên giáo chủ đi tới Cố Huyền bên người, liếc mắt Lư Bỏ kia Phật biến mất địa phương, nói rằng, Lư Bỏ kia Phật là Thiền Tông đại nhật Như Lai Đông Đạo phân thân một trong, thực lực cũng là trong đó không tính quá mạnh một cái. Nếu là Thiền Tông thật phái người tiến về, ngươi muốn làm hảo tâm lý chuẩn bị. Nghe được Thông Thiên giáo chủ lời nói, Cố Huyền thu hồi ánh mắt, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười nói, đa tạ giáo chủ nhắc nhở, bất quá cho dù là Thiền Tông phái người tới liền đến, ta cũng không sợ, đồ vật trong tay ta, có bản lĩnh bọn hắn thì tới lấy. Không có bản sự, có bao xa, cho lão tử lăn bao xa. Ha ha ha, tiểu tử ngươi thật hợp khẩu vị của ta, không sai, sợ cái dám. Thông Thiên giáo chủ nghe vậy cởi mở cười lớn một tiếng, càng xem Cố Huyền, càng thuận mắt, nhẹ nhàng cho Cố Huyền một quyền, nói rằng, buông xuống, bản tọa đến lúc đó nhất định cho ngươi cổ động một chút, muốn động ta Thông Thiên nhìn chúng người, quản tờ nờ giờ cái gì Thiền Tông. Thái Sơ tiên vực là bản tọa địa bàn, là lòng, cũng cho bản tọa quật lại. Vậy thì đa tạ giáo chủ nâng đỡ, đều là người một nhà, khách khí cái gì. Thông Thiên giáo chủ tùy tiện khoát tay áo, tiếp mà ôm trầm đến Cố Huyền bà vai, lộ ra một vệt nam nhân đều hiểu đủ cười, tiến đến bên thai nhỏ nhẹ nói, nói trở lại, lao đệ khi nào cùng Kim Linh Thánh Mẫu kết thành bạn lữ, bản tọa đến lúc đó đến uống rượu mừng. Giáo chủ, ngươi trêu ghẹo tiểu đệ ta, ta cùng Kim Linh Thánh Mẫu chỉ là bằng hữu quan hệ. Cố Huyền nghe vậy vội vàng khoát tay áo, cười khổ giải thích nói, Kim Linh Thánh Mẫu, kia cuốn nhân tinh cộng thêm một cái, hắn nhưng đắc tội không dậy nổi. Thông Thiên giáo chủ không tin, cảm thấy Cố Huyền chính là ra mặt mỏng. Trang, cho ta ta trang. Giáo chủ, tiểu đệ thật không có trang a. Cố Huyền giang tay ra, lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Ta cũng không tin đâu. Rõ ràng là nhà ngươi Kim Linh Thánh Mẫu, hàng ngày như cái kẹo da trâu dường như quấn lấy ta tốt ta. Cùng lúc đó, tại một bên khác Lan Nhược Tự phế tích bên trên vương. Kim Linh Thánh Mẫu, Tam Tiêu, Trời Cao, Quỳnh Tiêu, Bích Tiêu, cùng Triệu Công Minh mấy vị này tiệt giáo nội ngoại môn đệ tử đang lặng lặng đứng lặng lấy. Tầm mắt của bọn hắn thỉnh thoảng nhìn về phía hư không bên trong, nơi đó đúng là bọn họ giáo chủ Thông Thiên giáo chủ cùng Cố Huyền vị trí. Chỉ thấy Tam Tiêu lão đại Trời Cao đôi mắt đẹp mắt nhìn trong hư không Cố Huyền cùng nhà mình sư phụ, lông mày có hơi hơi nhỏ. Rốt cục vẫn là kìm nén không được trong lòng hiếu kỳ, hắn nhẹ giọng mở miệng hỏi, "Đại sư tỷ, ngươi nói sư phó lúc này cùng kia Cố Huyền đến tụt cùng đang đàm luận thứ gì?" Kim Linh Thánh Mẫu nghe vậy mỉm cười, khẽ khẽ lắc đầu đáp lại nói, "Chắc hẳn là liên quan đến trọng đại sự tình a, không phải sư phó như thế nào thận trọng như thế cùng hắn trò chuyện." Nhưng mà, cứ việc ngoài miệng nói như vậy lấy, có thể ánh mắt của nàng nhưng cũng luôn luôn không tự giác hướng lấy Cố Huyền cái hướng kia nghiêng mắt nhìn đi. Lúc này, một bên Quỳnh Tiêu hai tay ôm tại trước ngực, bĩu môi một cái nói, "Thử, ta nhìn mới không phải đứng đắn gì sự tình, nhìn sư phó cùng kia Cố Huyền kề vai sát cánh, châu đầu ghé hai bộ dáng, không biết rõ đang dở trò quỷ gì thành kiểu." Nghe nói như thế, tuổi tác nhỏ nhất Bích Tiêu cũng liền đội vàng gật đầu phụ họa, chính là, ta cũng cảm thấy không quá giống đang nói chính sự, nói không chừng hai người bọn họ ngay tại phía sau trộm dế ai. Ta nói mấy vị hảo muội muội, cũng đừng ở đoán mò. Triệu Công Minh tức giận liếc mắt đang suy đoán lung tung lấy ba vị muội muội, tức giận nhắc nhở, nếu là những lời này không cẩn thận truyền đến sư phó trong lỗ tai, các ngươi chẳng lẽ còn muốn tiếp tục đi diện bích hối lôi không thành? Dứt lời, Triệu Công Minh hung hăng chừng các nàng một cái, ánh mắt kia phảng phất tại cảnh cáo các nàng đừng lại hồ ngôn loạn ngữ. Chương 339, Tây Phương giáo giáo chủ uy hiếp, ta Cố Huyền, không sợ nhất chính là uy hiếp. 2, chương 339, Tây Phương giáo giáo chủ uy hiếp, ta Cố Huyền, không sợ nhất chính là uy hiếp. 2, mà khi Tam Tiêu vừa nghe đến bế môn hối lôi bốn chữ này lúc, giống như là bỗng nhiên bị người điểm trúng chỗ yếu đồng dạng, nhao nhao không tự chủ được rụt cổ một cái. Dường như tại trong đầu của các nàng bắt đầu nổi lên những cái kia đã từng bởi vì phạm sai lầm mà bị phạt bế môn hối lỗi thống khổ hối ức. Ba người không hẹn mà cùng đội vàng ngậm miệng lại, cũng không dám lại nhiều lời nữa câu. Thông Thiên giáo chủ cùng Cố Huyền kết thúc trò chuyện về sau, liền chắp tay thở dài, cáo từ rời đi. Nhưng hắn cố ý lưu lại Kim Linh Thánh Mẫu, ý tứ trong đó không cần nói cũng biết. Nhìn trước mắt duyên dáng yêu kiều, phong thái hiểu điệu Kim Linh Thánh Mẫu, cái này khiến Cố Huyền có chút đau đầu. Thông Thiên giáo chủ quả thực chính là loạn điểm yên đương phổ. Đang lúc Cố Huyền vì chuyện này phiền não phiền một lúc, Thiên đỉnh chi chủ Hạo Thiên Tiên Đế cũng là đi tới trước mặt, cười rặng rỡ, chắp tay hướng Cố Huyền chúc mừng nói, "Cố Minh, chúc mừng ngươi thu được bản nguyên chân tổ truyền thừa, như thế cơ duyên, quả nhiên là tiện sát người bên ngoài. Nghĩ đến từ nay về sau, ta ngày này đỉnh chỉ sợ đều muốn dựa vào ngài." Cố Huyền nghe thấy lời ấy, liền vội vàng cười khoát tay áo, "Này, Hạo Thiên huynh, nhìn ngươi nói, cho dù tiểu đệ may mắn trở thành cái này bản nguyên chân tổ, chúng ta không phải cũng là huynh đệ không phải? Ngươi cũng đừng khách khí." "Ha ha, đúng, huynh đệ." Hạo Thiên Tiên Đế nghe vậy, trong lòng ngoài ý muốn đồng thời, cũng là không nhịn được phá lên cười. "Cũng là ta vừa rồi lỡ lời, thật sự là không nên a. Đã như vậy, vậy không bằng Cố Minh theo ta tiến về Thiên Đình tiểu tọa một lát như thế nào? Cũng tốt để cho ta cái này làm chủ nhân hơi tận tình địa chủ hữu nghị, thuận tiện cũng coi là hướng ngươi bồi không phải. Hôm nào nhất định đến nhà bái phỏng." Cố Huyền khoát tay áo, nói. "Nói xong a." Hạo Thiên Tiên Đế cười cười, hắn cũng không có cưỡng ép muốn cầu Cố Huyền làm những gì, mà là tiến đến Cố Huyền bên người đến, hạ giọng nói khẽ, "Cố Minh, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không phải dễ trêu nhân vật, tuyệt đối không thể phớt lờ. Hôm nay ngươi đắc tội hắn, ngày sau thời gian chỉ sợ không dễ chịu. Ngươi phải cẩn thận." Sau khi nói xong, hắn còn cố ý nhấn mạnh, dường như mong muốn cường điệu mức độ nghiêm trọng của sự việc. Nhưng mà, đối mặt như thế cảnh cáo, Cố Huyền lại biểu hiện được dị thường chấn định cùng tự tin, nói rằng, "Đa tạ Hạo Thiên huynh ý tốt nhắc nhở, chuyện này trong lòng ta tự có phân tích." Hắn Cố Huyền sợ có ai? Xiển giáo bên kia giáng đến, hắn liền để nhóm này người có đi không về. Bất quá Hạo Thiên Tiên Đế dù sao cũng là hảo tâm nhắc nhở, Cố Huyền tự nhiên không có cự tuyệt, mà là ứng thừa xuống tới. "Hạo Thiên huynh, ngươi cứ việc yên tâm chính là, ta cũng sẽ không ngốc tới cầm cái mạng nhỏ của mình đem làm cho đùa." Đối với những cái kia dám can đảm khiêu khích địch nhân của hắn, bất luận là xiển giáo vẫn là thế lực khác, chỉ cần bọn hắn dám đến trêu chọc, Cố Huyền liền tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình, chắc chắn để bọn hắn có đến mà không có về. Nghe được Cố Huyền lời nói này, Hạo Thiên Tiên Đế đầu tiên là hơi sững sờ, lập tức liền gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Dù sao giống Cố Huyền dạng này nhân vật không sợ trời không sợ đất, há lại sẽ tùy tiện bị người khác uy hiếp hù dọa ngược. Đã Cố Huyền đã biểu lộ thái độ, Hạo Thiên Tiên Đế cũng liền không cần phải nhiều lời nữa, thế là hắn hướng phía Cố Huyền chắp tay, nói, "Nếu như thế, vậy tại hạ trước hết đi cáo tử." "Cố huynh bảo trọng, chúng ta sau này còn gặp lại." Lời còn chưa dứt, Hạo Thiên Tiên Đế quay người rời đi, mang theo giúp một tay hạ rất nhanh biến mất tại phương xa. Trong đó tự nhiên cũng bao gồm Hứa Tân Nhiên. Trước mắt tạm thời không thể công khai quan hệ giữa hai người, thứ nhất là bảo trì Hứa Tân Nhiên tại Thiên Đình thân phận, thứ hai, nhường tiềm phục tại Thiên Đình, tùy thời mà động. Lần thứ ba phong thần đại kiếp, Thiên Đình thật là người được lợi lớn nhất. Cuối cùng đi, hắn không tín nhiệm Hạo Thiên Tiên Đế, luôn cảm giác gia hỏa này cáo giả, sau lưng có chỗ giấu giếm. Cho nên có Hứa Tân Nhiên tại Thiên Đình, cũng coi như có một cái nội ứng. Nhân hoàng giới, thập tuyệt. Nơi đây chính là nên phàm giới hung hiểm nhất cấm địa, không có cái thứ hai. Quanh năm hắc vụ tràn ngập, phản phất là theo cựu lũ địa ngục tuân ra quần quần khói đặc. Không chỉ có mạnh mẽ đến cực hạn tính ăn mòn, càng như là một đầu hung tàn cự thú, vô tình thôn phệ lấy tất cả sinh cơ cùng hy vọng. Phía nơi đây hoang vu, chỉ có hoang nguyên một mảnh. Cấm địa bên trong xương trắng chất đống, khắp nơi có thể thấy được, trong không khí càng là tràn ngập một cỗ nồng nặc tan không ra tĩnh mịch chi khí. Cỗ khí tức này như là như bệnh dịch, vô cùng bất nhập, đè nén người cơ hồ không thể thở nổi. Nó phảng phất là sứ giả của tử vong, lặng yên ăn mòn mỗi một cái kẻ xông vào linh hồn, khiến người giữa bất chi bất giác lâm vào tuyệt vọng đủ sâu. Ngoài ra, nơi đây còn có một chỗ đặc thù, có cỗ vô hình vị dị chi lực, tựa như một tầng không thể phá vỡ bình chướng, đem toàn bộ khu vực thiên cơ hoàn toàn che đậy lên. Cho dù là nhân tộc cường giả thần thức, cũng khó có thể xuyên thấu tầng này quỷ dị phòng hộ. Đối cấm địa nội bộ tình huống tiến hành dò xét, cho dù tiến vào, tu vi cũng sẽ bị này quỷ dị chi lực áp chế một cái đại cảnh giới. Dưới loại tình huống này, nhân tộc những cái kia nắm giữ thông thiên tu vi đại năng tu sĩ cũng rất khó toàn thân trở ra. Nghe nói tại loạn cổ thời kỳ, từng có một tôn tu vi đạt đến thiên cảnh vực ngoại thiên ma ở nơi này vì nhân tộc đại năng chỗ chạm, nhưng vực ngoại thiên ma trước khi chết phát ra vô tận tà khí cùng trùng thiên đoán khí nhưng lại chưa tiêu tán, tích lũy tháng ngày liền thành hôm nay dáng vẻ. Mặc dù nguy hiểm lại là nương theo lấy vô tận bảo vật, linh chu bí dược ở vào trong đó. Bởi vì cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm, những năm này đến nay không biết có bao nhiêu người hoàng giới tu sĩ vì những bảo vật này tiến vào bên trong, đều không ngoại lệ, đều có đi không về. Bất quá may mắn trở về tu sĩ, dựa vào theo thập tuyệt thu được bảo vật hoặc linh chu bí dược, trở thành chúa tể một phương. Trong đó tiên tần hoàng hướng mở ra quốc hoàng đế, bắt đầu từ trong đó trở về người sống sót. Còn lại người sống sót không phải phi thăng thái sơ tiên vực trở thành một phương đại lao, chính là trở thành cái nào đó đỉnh cấp tiên môn chấp sự, trưởng lão trở. Có những này tiền bối khích lệ, cho dù là nguy hiểm trung điểm, vẫn như cũ có người bí quá hóa liều tiến vào bên trong, có thể may mắn còn sống sót tỷ lệ 10 sinh cửu tử, dẫn đến thập tuyệt trong cấm địa tu tiên giả bạch cốt chồng chất như núi, tăng thêm những này không cam tâm chết đi tu tiên giả hoàn khí, nhường nơi đây biến càng phát nguy hiểm. Nhưng mà ngay tại hôm nay, tĩnh mịch thập tuyệt trong cấm địa lại là nên đón hai vị tu vi thông tiên nhân tộc đại năng. Không gian quỷ dị bị trong nháy mắt xé mở, một giây sau hai đạo cường hãn thân ảnh theo trong vết nứt không gian đi ra, xuất hiện tại thập tuyệt trong cấm địa. Mà tràn ngập tính ăn mòn hắc vụ cùng trong không khí tràn ngập tĩnh mịch chi khí còn không có tới gần hai người, liền bị trên thân hai người tạo nên lực lượng vô hình ngăn cách ra. Rất nhanh, lợi dụng hai người làm trung tâm tạo thành một cái khu vực chân không. Mà hai người này đúng là rời đi Lan Nhược Tự Tam Thanh một trong, Xiển giáo giáo chủ Nguyên Thủy Thiên Tôn, cùng Tây Phương giáo giáo chủ Lư Bỏ kia phận. Chương 340, Thái thượng lão quân mời, tiến về 33 tầng trời đầu xuất cung. Chương 340, Thái thượng lão quân mời, tiến về 33 tầng trời đầu xuất cung. Chờ tất cả mọi người rời đi Lan Nhược Tự, giờ phút này hư không bên trong chỉ còn lại Thái thượng lão quân, Huyền Đô đại pháp sư cùng ổn giáo chúng nhiều người vẫn. Lúc này Huyền Đô đại pháp sư vững bước đi về phía trước. Hắn đi vào Cố Huyền trước mặt chạm định, đầu tiên là có chút không mình hành lễ, sau đó hai tay ôm quyền hướng phía Cố Huyền chắp tay, nói: "Cố Minh, gia sư Thái thượng lão quân muốn thỉnh ngài tiến về đâu xuất cung tiểu tọa một lát, không biết ngươi có thể hay không tạo thuận lợi." Cố Huyền nghe thấy lời ấy, đầu tiên là sửng sở. Ngay sau đó, liền đội vàng cười đáp lại nói: "Thuận tiện, tự nhiên là thuận tiện đến cực điểm. Có thể được tới Thái thượng lão quân tự mình mời. Vậy mình phải đi." Lập tức hắn nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía Phương Ly bọn người, chậm rãi nói: "Vi sư hiện tại cần phải đi một chuyến đâu xuất cung xử lý một ít chuyện, di tích sự tình thành, các ngươi không phải muốn đi ra ngoài lịch luyện một phen sao? Vậy cũng chớ chậm trễ, tranh thủ thời gian nên làm gì làm cái đó đi." "Là, sư phó." Phương Ly, Giang Thiến Thiến các đệ tử chắp tay thở dài, liền riêng phần mình nhao nhao quay người rời đi. Chờ Phương Ly bọn người sau khi rời đi, Cố Huyền ánh mắt liền rơi vào Liễu Như Yên trên thân, tiếp tục mở miệng nói: "Như khói, trong khoảng thời gian này bất bằng ngươi, từ ngươi đến tạm thời tiếp nhận ta, đảm nhiệm ổn giáo giáo chủ trước." Nghe nói như thế, Liễu Như Yên vội vàng khe khẽ lắc đầu, khắp khuôn mặt là khiêm tốn chi sắc, nói: "Đồ nhi không có chút nào cảm thấy bất bả, có thể thế sư phó chia sẻ hiểu lo, bản này chính là đồ nhi việc nằm trong phận sự, càng là đồ nhi lớn lao vinh hạnh. Vi sư cũng không phải tuần lộ ra." Cố Huyền vung tay lên, một cái càn khôn giới liền bay đến Liễu Như Yên trước mặt. "Cái này mai càn khôn giới chính là vi sư cố ý ban cho ngươi bảo vật, ẩn chứa trong đó năng lượng cường đại cùng chân quý tài nguyên, có thể giúp ngươi một lần hành động đột phá tiên đế đỉnh phong chi cảnh, đồng thời còn có thể gánh chịu dòng giá 12 đầu thiên mệnh." Liễu Như Yên nghe vậy, lập tức vừa mừng vừa sợ. Nàng trừng lớn đôi mắt đẹp, khó có thể tin nhìn qua trước mắt càn khôn giới. Qua một hồi lâu, Liễu Như Yên mới hồi phục tinh thần lại, đội vàng duỗi ra hai tay cẩn thận từng ly từng tí đem nó tiếp được, đa tạ sư phó ban ân. Đỗ Nhi ổn thỏa dốc hết toàn lực hiệp trợ sư phó quản lý tốt ổn giáo, tuyệt không cô phụ sư phó đối ta một mảnh tín nhiệm chi tình. Gặp tình hình này, Cố Huyền thỏa mãn nhẹ gật đầu. Sau đó không cần phải nhiều lời nữa, quay người đuổi theo sớm đã chờ đã lâu Huyền Đô đại pháp sư, cùng nhau đi tới 33 tầng trời, đâu xuất cùng. Lần này, Kim Linh Thánh Mẫu thay đổi ngày xưa như ra châu đường giống như chăm chú kể cận Cố Huyền tác phong. Dù sao Cố Huyền muốn tiến về bái kiến người, chính là Thái Thượng Lão Quân. Đây chính là sư phụ đại sư minh. Tam Thanh đứng đầu, Thái Sơ Tiên Vực danh xứng với thực đệ nhất cường giả. Tu vi đã đạt đến thiên cảnh chi cao, thực lực càng là đủ để nhẹ nhõm nghiền ép Nguyên Thủy Thiên Tôn. Đối mặt như thế đức cao vọng trọng, pháp lực vô biên cao nhân tiền bối, thân làm vãn bối Kim Linh Thánh Mẫu trong lòng không khỏi sinh ra lòng kính sợ. Đối phương không có mời chính mình, nàng tự nhiên là không dám có chút mạo muội cùng đường đột tiến hành. Cho nên Kim Linh Thánh Mẫu lựa chọn cùng Liễu Như Yên bọn người trở về ổn giáo tiên môn, lặng chờ tin lành. Mà Thái Thượng Lão Quân sớm đã biến mất tại nơi đây. Đi vào này vực bất quá là hắn một sợi thần thức phân thân mà thôi, chân chính bản thể căn bản là không có ra đầu xuất cung qua. Tại Huyền Đô đại pháp sư dẫn đầu hạ, rời đi nhân hoàn giới, Cố Huyền bay thẳng 33 tầng trời đâu xuất cung mà đi. Trên đường căn bản không nhìn thấy cái gì, tốc độ cực nhanh. 33 tầng trời, Ly Hà Thiên. Mây mù lượn lờ, huyền bí khó lường, ngẩng đầu liền có thể thấy đầy trời sao trời. Lại chợt nhìn, có thể đụng tay đến. Làm Cố Huyền tại Huyền Đô đại pháp sư dẫn dắt hạ đạp vào Ly Hận Thiên lúc, chỉ thấy nồng đậm xương trắng như là một tầng thật dày màn che, đem toàn bộ đâu xuất cung bao phủ trong đó, khiến cho như ẩn như hiện, tựa như trong tiên cảnh một tòa thần bí cung điện. Theo bọn hắn dần dần tới gần, kia xương trắng dường như cũng cảm nhận được có người đến đây, chậm chậm lưu động lấy, khi thì tụ lại, khi thì tản ra. Xuyên thấu qua kia ngẫu nhiên mỏng manh chỗ, có thể mơ hồ thoáng nhìn đâu xuất cung kia tiên diễm chói mắt màu đỏ thành cung. Kia thành cung cao lớn mà to lớn, tựa như một đầu đốn lượn hồng long chiếm cứ nơi này, tản ra trang nghiêm túc mục khí tức. Tại cái này mông lung trong sương mù trắng, đâu xuất cung lộ ra càng phát ra thần bí khó lường. Trừ cái đó ra, Cố Huyền xem như trận pháp nhà, trước tiên liền chú ý tới đâu xuất cung phía dưới bao trùm một tòa cực kỳ khổng lồ tụ tiên trận. Phẩm chất không thấp, cùng bọn hắn ổn giáo tụ tiên đại trận tương xứng. Không hổ là Tam Thanh đứng đầu chỗ ở, nhìn qua chính là cấp cao đại khí, cao cấp. Giờ phút này, Huyền Đô đại pháp sư khí định thần nhàn đứng tại chỗ, cái kia rộng lượng tay áo nhẹ nhàng bung lên. Nguyên bản như lụa mỏng giống như bao phủ tại đâu xuất cung phía trên nồng hậu dày đặc sương trắng, giống như là nhận lấy một loại nào đó lực lượng thần bí thúc đẩy đồng dạng, vậy mà bắt đầu cấp tốc triệt thoái phía sau. Theo xương trắng dần dần tiêu tán, đâu xuất cung chân thực diện mạo cũng từng chút hiện ra ở trước mắt mọi người. Kia là một tòa khí thế rộng rãi, cổ kính cung điện thức kiến trúc, mái cong đấu cùng, giường cột chạm trổ. Mỗi một chỗ chi tiết đều hiện lộ rõ ràng cổ lão mà khí tức thần bí. Nhưng mà, cứ việc tòa kiến trúc này nhìn qua tràn đầy dấu vết tháng năm, nhưng nó phát tán ra cái chủng loại kia trang nghiêm túc mục không khí, cùng mơ hồ để lộ ra cường đại khí thế, lại làm cho người không khỏi sinh lòng kính sợ. Có một loại khó nói lên lời không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại cảm giác. Đúng lúc này, nương theo lấy một hồi rất nhỏ két âm thanh, kia đóng chặt cửa cung đống nhiên từ nội bộ chậm rãi bị đẩy ra một đầu hẹp hẹp khe hở. Thanh âm này mặc dù không lớn, nhưng ở mảnh này yên tĩnh hoàn cảnh bên trong, lại có vẻ phá lệ rõ ràng. Cố Minh, ngươi là khách nhân, trước hết mời. Huyền Đô đại pháp sư lui lại một bước, mỉm cười, là Cố Huyền làm ra chỉ dẫn. Đa tạ. Cố Huyền nói một tiếng cảm ơn, liền nhấc chân hướng đâu xuất cung đi tới. Theo Cố Huyền chậm chậm bước vào kia đâu xuất cung kia phiến trang trọng dày đặc đại môn, dường như vượt qua tuế nguyệt trường hạ, bước vào một cái ngăn cách tiểu thiên địa. Mới vừa vào cửa, hắn liền bị cảnh tượng trước mắt hấp dẫn. Chỉ thấy nội bộ lối kiến trúc tràn đầy nồng hậu dày đặc cổ vận, cùng ngoại giới những cái kia xa hoa sốc nổi cung điện hoàn toàn khác biệt. Nơi này đỉnh đài lầu cát, hành lang eo man về đều bày biện ra thanh lịch mà trang trọng thái độ. Sử dụng vật liệu nhìn như chất phát tự nhiên, lại tản ra một loại tự nhiên mà thành bảng bạc chi khí. Trong ao hoa sen càng lá trắng loãng hơn tuyết, lóng lánh hào quang màu trắng bạc, nhìn qua thánh khiết vô cùng, rất là bất phàm. Cố Huyền có chút nheo mắt lại, theo trong khóe mắt bắn ra một sợi chiếu sáng rạng rỡ tinh quang. Chỉ vì hoa sen kia, thình lình chán phóng 12 cái cánh hoa. Kiến thức rộng rãi Cố Huyền một cái, liền nhận ra kia đúng là chưa thành hình thập nhị phẩm kim liên. Khá lắm, đồ tốt không ít ta. Nghe nói Na Cha tạo nên hoa sen kim thần, trên thực tế chính là thập nhị phẩm kim liên. Bằng không có khả năng cường đại như vậy. Thu liêm ánh mắt, tại Huyền Đô dẫn đầu hạng, Cố Huyền từng bước một xâm nhập đầu xuất cung. Trên đường đi, hắn cũng là cưỡi ngựa xem hoa giống như thưởng thức chung quanh đặc biệt cảnh trí. Đột nhiên, hắn mũi thở nhẹ nhàng khẽ động, ngửi được một cỗ nhàn nhạt mùi thơm ngát, kia là một cỗ thấm vào ruột gan mùi đàn hương, như có như không quanh quẩn trong không khí, để cho người ta nghe ngóng tâm thần thanh thản. Đúng lúc này, một thân ảnh như quỷ mị giống như thoáng hiện tại Cố Huyền bên cạnh, chính là kia Huyền Đô đại pháp sư, Cố Minh, tôn sư ngay tại phòng luyện đan chờ đã lâu, xin mời đi theo ta. Dứt lời, hắn cũng không đợi Cố Huyền đáp lại, liền làm trước hướng phía chỗ sâu đi đến. Cố Huyền cũng không tiếp tục quan sát xung quanh, bước nhanh đuổi theo Huyền Đô đại pháp sư bước chân. Chương 341, tiến vào đâu xuất cùng, hỗn độn thần hỏa một trong lục đinh thần lửa, siêu việt tam muội chân hỏa tồn tại. Chương 341, tiến vào đâu xuất cùng, hỗn độn thần hỏa một trong lục đinh thần lửa, siêu việt tam muội chân hỏa tồn tại. Đâu xuất cùng, phòng luyện đan. Cố Huyền vừa mới bước vào phòng luyện đan, một cỗ nồng đậm đến cực điểm, thấm vào ruột gan đan hương tựa như mãnh liệt như thủy triều đập vào mặt. Vẹn vẹn chỉ là nhẹ nhàng vừa nghe, cũng làm người ta cảm thấy sảng khoái tinh thần, toàn thân thông thấu vô cùng. Ngay cả thể nội nguyên bản bình tĩnh chạy xuôi tiên lực cũng dường như nhận lấy một loại nào đó triệu hoán đồng dạng, bắt đầu dục dịch ngóc đầu dậy. Cố Huyền trong lòng hơi động, đội vàng âm thầm vận chuyển công pháp, dẫn dắt đến thể nội tiên lực dọc theo toàn thân kinh mạch lưu chuyển. Một cái tiểu chu thiên vận chuyển kết thúc, Cố Huyền phát hiện trong cơ thể mình tiên lực trong nháy mắt biến tràn đầy rất nhiều, thậm chí so trước đó cường đại không chỉ một bậc. Cố Huyền không khỏi lông mày hơi nhíu, trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc. Đây là tại luyện về tiên đan. Viên thuốc này không chỉ có thể khôi phục nhanh chóng tu tiên giả tiêu hao hết tiên lực, hơn nữa còn có thể ở trình độ nhất định tăng lên tu tiên giả tốc độ tu luyện cùng đột phá bình cảnh tỷ lệ. Phải biết, lấy hắn bây giờ tu vi cảnh giới cùng đối tiên lực trưởng không trình độ, có thể làm cho trong cơ thể hắn tiên lực sinh ra rõ ràng như thế biến hóa đồ vật cũng không thấy nhiều. Một sợi đan hương đều như thế người tiên. Như vậy cái này lâu ngay tại luyện chế về tiên đan, một khi thành công ra lò, phẩm chất nhất định cực cao, có khả năng phát huy ra khôi phục tiên lực hiệu quả, sợ rằng sẽ đạt tới một cái cực kỳ khủng bố cấp độ. Không hổ là gần với chính mình dược đế, quả nhiên là danh bất hư truyền. Ngoại trừ kia giống như thủy triều mãnh liệt mà đến, thấm vào ruột gan đan hương bên ngoài, Cố Huyền bén nhạy phát giác được trong không khí tràn ngập một tia khó mà coi nhẹ cực nóng cảm giác, ít ra cũng phải có 27 độ tả hữu. Cần biết, hắn nhưng là nắm giữ bản cổ hỗn độn thể cái loại này tuyệt thế thể chất người, đồng thời tu vi đã đạt đến tiên đế chi cảnh. Dưới tình huống bình thường, bất luận là khốc nhiệt khó nhịn, nhiệt độ cao vẫn là băng lãnh thấu xương giá lạnh, đều khó mà đối với hắn bên ngoài thân sinh ra ảnh hưởng chút nào. Mà giờ khắc này, lại có thể rõ ràng cảm thụ tới cái này từng sợi cực nóng. Điều này có ý vị gì? Đáp án rõ ràng, luyện chế viên thuốc này sử dụng chi hỏa, tuyệt không phải bình thường chi hỏa có thể so sánh. Nghĩ đến đây, Cố Huyền lúc này dương mắt hướng về phía trước nhìn lại. Trong chốc lát, một tòa cao đến 3 tầng lầu cự hình đỉnh đồng thau liền ánh vào hắn tầm mắt. Tòa này đỉnh đồng thau tạo hình to lớn hùng vĩ, trên đó điêu khắc càng là tinh tế nhập vi, mỗi một chỗ chi tiết đều thể hiện ra không có gì sánh kịp công nghệ tiêu chuẩn. Chỉ thấy những cái kia phù văn thần bí giống như sao lốm đốm đầy trời giống như tung khắp thân đỉnh phía trên, lóe ra yếu ớt mà tia sáng kỳ dị. Nhật nguyệt tinh thần hòa lẫn, dường như đem toàn bộ vũ trụ đều áp xúc tại một phương này nhỏ nhỏ đỉnh lô bên trong. Phi cầm tẩu thú hình thái khác nhau, hoặc dương cánh bay lượn, hoặc lao nhanh nhảy vọt, rất sống động, tựa như có sinh mạng đồng dạng. Nhất là kia trên trăm đầu sinh động như thật, trên dưới bay lên ngũ trảo kim long. Bọn chúng dương nhanh múa bước, khí thế bằng bạc. Toàn thân tản ra một loại làm người sợ hãi uy nghiêm cùng khí phách. Cả tòa đỉnh đồng thau lặng lặng đứng sừng sững ở lớn đâu xuất cung chính giữa vị trí bên trên, tản mát ra một cỗ không giống bình thường khí tức cường đại. Dường như nó chính là giữa phiến thiên địa này độc nhất vô nhị tồn tại. Tại đỉnh đáy vị trí, một đoàn cháy gừng hực xích hồng hỏa diễm đang vui nhanh nhảy lên. Ngọn lửa kia giống như một đầu hung mãnh cự thú, tản ra làm người sợ hãi nhiệt độ cao. Nó nóng bỏng đến dường như có thể đem thế gian vạn vật trong nháy mắt hóa thành tro tàn. Mắt trần có thể thấy, hỏa diễm không gian chung quanh bị cái này kinh khủng nhiệt độ cao ảnh hưởng. Không khí bắt đầu biến sao động bất an, tựa như là nhận lấy một loại nào đó lực lượng vô hình quấy nhiễu đồng dạng. Theo hỏa diễm không ngừng phóng xuất ra kinh người nhiệt năng, không gian chung quanh vậy mà xuất hiện có chút vật mèo, run rẩy. Dường như liền mảnh không gian này bản thân đều không thể tiếp nhận như thế cực nóng tiêu đốt. Đồng thời, có thể cảm giác được một hồi sóng nhiệt quần quần đánh tới. Cỗ này sóng nhiệt như là sôi trào mãnh liệt như thủy triều hướng bốn phía quét tán ra đến, để cho người ta cảm nhận được một loại khó nói lên lời cảm giác gáp bách cùng ngạt thở cảm giác. Mà cái này chính là Thái Thượng lão quân luyện đan chế bảo lúc sử dụng hậu thiên chí bảo, lò bát quái. Về phần kia luyện đan lô hỏa, chính là hỗn độn thập đại thần hỏa một trong lục đinh thần lửa. Nay ngoài nổ có cực cao lực phá hoại, có thể luyện chế cao cấp pháp bảo cùng đan dược. Đã từng đem Quan Âm Bồ Tát Ngọc Tịnh Bình bên trong dương liễu nhanh đốt cháy khét, là so Tam Muội chân hỏa cường đại hơn thần hỏa. Lục đinh thần lửa bị cho rằng là lửa nhỏ. Thiên can bên trong chỉ có bính cùng đinh đại biểu lửa, trong đó đinh là lửa nhỏ, cho thấy lục đinh thần lửa tính chất ôn hỏa nhưng uy lực to lớn. Tôn Ngộ Không tại lò bát quái bên trong bị lục đinh thần lửa rèn luyện 7749 ngày, nếu không phải có Ngọc Đế đặc biệt chiếu cố, đã sớm bị luyện thành cho tẫn. Tại Tây Du Ký bên trong, đa số đỉnh cấp trang bị đều là xuất từ lò bát quái. Tỷ như ý kim cô đồng, hữu sĩ đinh ba, tử kim linh nhóm vũ khí pháp bảo, bởi vì cái gọi là lão quân xuất phẩm tất nhiên thuộc, có thể được tới Thái Thượng lão quân một cái bảo bối, kia tại tiên giới là cực kỳ quang vinh một sự kiện. Thái Thượng lão quân còn từng đem Tôn Ngộ Không nốt vào trong lò đốt luyện, kết quả hun ra một đôi hỏa nhãn kim tinh. Tôn Ngộ Không một cước đạp ngược lò bát quái, rơi vào thế gian hình thành hỏa diệp sơn. Sau Lưu Ma Vương Chi Tử Hồng Hải Nhi ở đây sơn tu luyện thành Tam Muội Chân Hỏa, đánh giá một vòng bốn phía về sau, Cố Huyền ánh mắt cuối cùng rơi vào lò bát quái hai bên, chỉ thấy nơi đó ngồi xếp bằng hai tên thân mang đạo bào đồng tử, bọn hắn khuôn mặt thanh tú, bộ dáng có chút đáng yêu. Hai người này chắc hẳn chính là lão quân tọa hạ Kim Linh đồng tử cùng Ngân Linh đồng tử. Tại Tây Du Ký bên trong hai người từng ngụm trộm hạ giới lại yêu, hóa thân thành Kim Giác Đại Vương cùng Ngân Giác Đại Vương, cho Đường Tam Tạng sư đồ bốn người thỉnh kinh con đường tăng thêm không ít gặp chắc trở. Nghĩ đến đây, Cố Huyền không khỏi đối trước mắt cái này hai tên đồng tử nhìn lâu thêm vài lần. Sau đó, ánh mắt của hắn vượt qua hai tên đồng tử, nhìn về phía ngồi ngay ngắn ở lò bát quái chính diện trên đài cao Thái Thượng lão quân. Chỉ thấy Thái Thượng lão quân người mặc một bộ đạo bào màu vàng nóng, trong tay kéo một cây phất trần, kia đầu đầy tơ bạc như tuyết trắng đoán, có thể nói là hạc phát đồng nhan. Giờ phút này hắn đang hai mắt nhắm chặt, dường như ngay tại nhắm mắt dưỡng thần bên trong. Cùng lúc trước tại Lan Nhược Tự nhìn thấy Thái Thượng lão quân phân thân, có chỗ khác biệt. Lúc này xuất hiện tại Cố Huyền trước mặt là Thái Thượng lão quân chân thân, quanh thân tản ra một loại hư vô mờ mịt khí tức. Nhìn như ở nơi nào, lại hình như không ở chỗ đó, cho người ta một loại như ẩn như hiện cảm giác, dường như hắn đã siêu thoát tại Thái Sơ Tiên vực bên ngoài, lúc nào cũng có thể phi thăng thần vực. Trên thực tế, đặt tới thiên cảnh Thái Thượng lão quân, hoàn toàn chính xác cần phi thăng thần vực. Mọi người đều biết, thiên mệnh bốn cảnh phía trên cảnh giới là ngũ đại đạo cảnh, hai đại siêu thoát chi cảnh, thiên cảnh, cùng sau cùng bản nguyên chân tổ chi cảnh. Mà đạt tới siêu thoát đệ nhị cảnh vô thượng cường giả, xen vào thiên đạo cùng đại đạo ở giữa, là đến gần vô hạn tại đại đạo vô thượng tồn tại, cố xưng ngụy đại đạo. Đạt tới nên cảnh giới yêu cầu, cần ngưng tụ vũ trụ ở giữa hỗn độn khí, liền có thể thành tựu siêu thoát. 1 vạn đấu hỗn độn khí mới là nhìn thấy siêu thoát. 100 vạn đấu hỗn độn chi khí thì là cuối cùng một cảnh chân lộ. Là một phương trung tiên thế giới bên trong, thống ngự rất nhiều tiểu thiên thế giới, cũng có thể sáng tạo một phương trung tiên thế giới. Mà thiên cảnh lại làm thật siêu thoát. Như thế cảnh giới cần đem thể nội hội tụ 100 triệu đấu hỗn độn chi khí, toàn bộ ngưng kết thành một quả hồng mông thánh quả, liền có thể thân hóa đại đạo. Là một phương đại thiên thế giới chi chủ, cũng có thể sáng tạo một phương đại thiên thế giới. Cho nên, chỉ là Thái Sơ Tiên vực tự nhiên là không thể thừa nhận một gã thiên cảnh đỉnh phong vô thượng cường giả. Hoặc là nói, phương này thiên đạo cũng không hoan nghênh một vị ngự trị ở bên trên chính mình cường giả xuất hiện ở địa bàn của mình. Thái thượng lão quân có thể ở Thái Sơ Tiên vực, hoàn toàn là cực lực áp chế cùng che giấu chính mình khí cơ. Đồng thời đồng dạng đi ra ngoài, đều là phân thân ra ngoài. Chân thân cũng sẽ không rời đi đâu xuất cung nửa bước, bằng không hắn thiên cảnh khí cơ không cách nào hoàn toàn áp chế xuống. Một khi hoàn toàn bại lộ thiên cảnh khí tức, thông hướng thần vực thiên môn đem trong nháy mắt mở ra, đem Thái thượng lão quân dẫn vào thần vực. Chương 342, đến từ Thái thượng lão quân thương nghiệp lẫn nhau thổi, nằm chúng đạn huyền đô đại pháp sư. Chương 342, đến từ Thái thượng lão quân thương nghiệp lẫn nhau thổi, nằm chúng đạn huyền đô đại pháp sư. Có lẽ là Cố Huyền, kia dường như thực chất ánh mắt quá mức nóng bỏng cùng sắc bén. Nhưng nhắm mắt dưỡng thần trạng thái bên trong Thái thượng lão quân, có chỗ phát giác. Hắn vẫn như cũ đóng chặt hai con ngươi, chưa từng mở hai mắt ra, nhưng trong miệng lại là khoan thai mở miệng nói, "Đạo hữu, tới." Thanh âm mới mở miệng, liền dẫn vô tận tuế nguyệt tang thương cảm giác. Lần đầu nghe thấy thời điểm, chỉ cảm thấy như là một hồi gió nhẹ lướt qua bên tai, nhưng mà tinh tế phẩm vị phía dưới, trong đó ẩn chứa cái chủng loại kia trải qua thương hải tang điền sau thâm trầm vật bị. Hơn nữa thanh âm này còn lộ ra mấy phần hư vô mở miệng chi ý, tựa như đến từ cựu thiên chi thượng tiên âm diệu ngữ. Tại cái này trống trải mà yên tĩnh trong phòng luyện đan, nhẹ nhàng quen quẩn. Cố Huyền nghe thấy lời ấy, sắc mặt trầm ổn. Lúc này không kiêu ngạo không tự ti chắp tay thở dài, "Vạn bối Cố Huyền, bái kiến lão quân." Thanh âm của hắn trong sáng to. Nhưng mà, ngay tại hắn tiếng nói vừa mới rơi xuống lúc, trong chốc lát, hắn bình cảm giác được có một cỗ lực lượng vô hình như gió xuân hữu hữu đồng dạng nhẹ nhàng vất qua, đem chính mình chắp tay thở dài hai tay nâng lên. Tiếp đấy, Thái thượng lão quân kia giản mua mà thanh âm hùng hồn ung dung truyền đến, "Cố đạo hữu, không cần đa lễ như vậy." Mà lúc này, Cố Huyền cũng là chú ý tới vừa rồi một mực khép hờ hai mắt, dường như đang nhắm mắt dưỡng thần bên trong Thái thượng lão quân chậm rãi mở mắt. Chỉ thấy đôi tròng mắt kia hắc bạch phân mình, tựa như trong bầu trời đêm sáng chói sao trời khảm nạm tại mênh mông vô ngần trong biển rộng. Thâm thúy đến làm cho người không khỏi vì đó trầm luân. Giờ phút này, Thái thượng lão quân chính trực nhìn Cố Huyền. Ánh mắt kia như là có thể xuyên thấu linh hồn đồng dạng, thẳng tắp bắn về phía nội tâm của hắn chỗ sâu. Trong đó dường như ẩn chứa mấy phần khó mà nắm lấy thâm ý, nhường Cố Huyền trong nháy mắt có loại bị triệt để xem thấu ảo giác. Ở trong nháy mắt này ở giữa, hắn chỉ cảm thấy chính mình tất cả dấu ở đáy lòng bí mật đều rất giống lộ rõ, không chỗ có thể ẩn nấp. Không hổ là thống ngự, diễn hóa một phương đại thiên thế giới vô thượng tồn tại. Chính mình chỉ là gánh chịu 12 ngày mệnh tiên đế, tại trước mặt tựa hồ cũng có chút không đáng chú ý qua một hồi lâu. Thái thượng lão quân thu hồi ánh mắt, trên mặt hiện ra một vẻ hòa ái dễ gần nụ cười, nói khẽ, "Cố đạo hữu, ngươi tuổi còn trẻ, căn cốt nhìn còn chưa vượt qua 100 năm tuế nguyệt, dĩ nhiên đã nắm giữ kinh người như vậy tu vi, thật sự là làm cho người kinh thán không thôi. Như thế thiên phú có thể xưng chắc tuyệt phi phàm, thế gian hiếm thấy. Cho dù là đưa ngươi cất đặt tại ngày đó huyền trên bảng, chỉ sợ cũng có thể đứng hàng đầu cấp độ yêu nghiệt tuyệt đại thiên tiêu." Vừa dứt lời, Thái thượng lão quân lại đem chủ đề chuyển hướng Cố Huyền các đệ tử, trong giọng nói tràn đầy ý tán thưởng, "Hơn nữa, ngươi chỗ dạy bảo đi ra những đệ tử này, từng cái đều là hạng người kinh tài tuyệt diễm. Kỳ tài hoa cùng thực lực thậm chí áp đảo đông đảo tuyệt đại thiên tiêu phía trên, thật có thể nói là danh sư xuất cao đồ." Nghe được Thái thượng lão quân lời nói này, Cố Huyền trong lòng không khỏi khẽ động. Đây là muốn đi theo ta một đợt, thương nghiệp lẫn nhau thổi. "Hắc, nếu là như vậy, vậy bản công tử coi như am hiểu." Khóe miệng của hắn có chút dương lên, lộ ra một tia khiêm tốn mỉm cười, "Lão quân ngài đã quá suy nghĩ, kỳ thật tại hạ điểm này đạo hạnh tầm thường, cùng ngài ái đồ huyền đô so sánh, quả thực là thua chỉ kém em, xa xa không kịp a." Thái thượng lão quân nghe xong, vội vàng khoát tay áo, vừa cười vừa nói, "Cố đạo hữu không cần thiết như thế khiêm tốn. Ta kia đồ nhi mặc dù có chút thiên phú, nhưng tính cách có chút tinh lịch, tính không được cái gì xuất chúng người, chỉ có thể nói là bình thường mà thôi." Dứt lời, hai người nhìn nhau cười một tiếng, lẫn nhau ở giữa bầu không khí, lộ ra càng thêm hòa hợp hài hòa. Nhưng đứng tại Cố Huyền bên người Huyền Đô đại pháp sư nghe vậy, có đôi chút phiền muộn thêm khó chịu. "Hai người các ngươi cũng là thường xuyên qua lại khoác lác, thủ thương lại là ta cái này vô tội nằm thương người." Huyền Đô buồn bực cúi đầu xuống, nhếch miệng. "Lão sư, rõ ràng trước mấy ngày còn khen ta hoàn toàn xứng đáng Thái Sơ Tiên vực thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, Thái Sơ Tiên vực tương lai nhân vật thủ lĩnh. Hiện tại liền ngang ngướng, không mang theo dạng này, mở mắt nói lời bịa đặt ra." Không nói đến Huyền Đô phiền muộn, Cố Huyền cùng Thái thượng lão quân một phen thương nghiệp lẫn nhau thổi sau. Thái thượng lão quân thần sắc nghiêm, nói, "Cố đạo hữu, nơi đây không nên nói, theo ta rời bước tiến về nơi khác." Dứt lời, không chờ Cố Huyền kịp phản ứng, chỉ thấy Thái thượng lão quân vung tay lên. Một cỗ cường đại tới làm cho người khó mà kháng cự hồng mông chi khí giống như sôi trào mãnh liệt hồng lưu, phô thiên cái địa giống như hướng phía Cố Huyền cuốn tới. Cỗ này huyền chi lại huyền hồng mông chi khí trong chớp mắt liền đem Cố Huyền chăm chú bao khỏa trong đó, nhường hắn căn bản không thể nào tránh thoát. Ngay tại nháy mắt sau đó, Cố Huyền liền cảm giác trước mắt một hồi trời đất quay cuồng, dường như toàn bộ thiên địa đều điên đảo góc, nhường hắn cơ hồ đã mất đi đối chung quanh tất cả sự vật năng lực nhận biết. Chờ hắn lần nữa lấy lại tinh thần lúc, hắn phát hiện chính mình đã đưa thân vào một tòa cao vút trong mây, mây mù lượn lờ trên đỉnh núi. Bốn phía đều là phiêu miểu mây trắng, tựa như thủy triều giống như san sát nối tiếp nhau. Cảnh sắc đẹp không sao tả xiết, tựa như tiên cảnh đồng dạng. Đồng thời giờ phút này, chính mình chính đoan ngồi một gốc xanh đúng tươi tốt, cành lá rậm rạp to lớn tùng bách dưới cây. Cái này khỏa tùng bách cây cao lớn thẳng tắp, tán cây như là một thanh trống da ô lớn, che khuất bầu trời. Mà tại hắn chính đối diện thì là giống nhau ngồi xếp bằng thái thượng lão quân. Hai người ngồi đối diện nhau, ở giữa trưng bày một bộ chưa hạ xong bàn cờ, thế cục nhìn như rắc rối phức tạp, nhưng lại mơ hồ để lộ ra một loại cao thâm mặt chắc huyền cơ. Cố Huyền mắt nhìn trước mặt tàn cuộc, có chút cùng loại với Thiên Long Bát Bộ bên trong Tiêu Giao Tử, lưu lại chân lung thế cục. Lập tức hắn ngẩng đầu, liếc mắt đối diện thái thượng lão quân. Chỉ nhìn đối phương trầm mặc không nói mà nhìn chằm chằm vào trước mặt bàn cờ, trong tay theo cờ cái sọt bên trong cầm lấy một quả hắc tử, lại chậm chạp chưa rơi xuống. Cố Huyền trong lòng khẽ nhúc nhích, vươn tay theo trong tay cờ cái sọt bên trong, cầm lấy một quả bạch tử. Tại lạc tử trước, hắn chậm rãi mở miệng nói, "Lão quân, ván cờ này dây dưa tại được mất thắng bại bên trong, cho nên không thể phá giải. Mà lấy vạn bối xem ra, thắng thì khải đoán, vắt thì tự bị, đi thắng bại tâm, không tránh tự ăn." Nói đến đây, Cố Huyền chưa suy nghĩ một chút, liền tùy ý đem bạch tử rơi vào nhảy lên vượt giao nhau. Mà cái này nhìn như tùy ý vừa rơi xuống tử, chỉ một thoáng, liền đem lúc đầu một đầm nước động, thân ở trong khốn cảnh bạch tử một phương hoàn toàn kích hoạt, thình lình rết ra một đầu đường lui đến. Rất có vài phần đập nồi dìm thuyền, đưa tử điệu mà hậu sinh ý vị. Thái thượng lão quân thì là trở về chỗ Cố Huyền vừa rồi kia một phen, trong chốc lát, hắn đôi mắt sáng lên. Vừa rồi không nghĩ ra địa phương, trong nháy mắt bừng tỉnh hiểu ra. Hắn không khỏi nuốt dâu cười một tiếng, sau đó đưa trong tay hắc tử rơi xuống, không đội ở sinh tử, càng không thèm để ý tại thắng bại, ngược lại khám phá sinh tử, phá tàn cuộc cố đạo hữu một phen khiến lão phu bừng tỉnh hiểu ra, là ta lấy cùng nhau. Lão quân, ngài khách khí. Vạn bối ta cũng chính là mèo mù gặp chuột chết, loạn hạ mà thôi. Cố Huyền khoát tay áo, nói rằng chỉ có điều có thể đến giúp lão quân là vạn bối vinh hạnh. Vừa nói, hắn cùng thái thượng lão quân tại kích hoạt tàn cuộc bên trong bắt đầu người truy ta đuổi, đại sát tứ phương lên. Cố Huyền vì tính cùng thâm tàng bất lộ, thái thượng lão quân ẩn nhẫn cùng tính toán, tại quân cờ trong đụng chạm, thể hiện ra quyền mưu đấu tranh biến đổi liên tục. Ước chừng một chén trà công pháp, lấy Cố Huyền chỗ chấp bạch tử, hoàn toàn lâm vào tử cục mà kết thúc. Dù sao hắn cũng chính là nửa cái siêu trình độ, so ra kém thái thượng lão quân loại này đại sư cấp bậc. Mặc dù vừa mới bắt đầu chiếm cứ một chút ưu thế, nhưng theo về sau, Cố Huyền cũng có chút cố hết sức, rất nhanh liền thua trận. Cố Huyền bất đắc dĩ thả tay xuống bên trong bạch tử, nói: "Lão quân, tiểu bối thua. Cố đạo hữu, có thể bồi lão phu hạ lâu như vậy, đặt ở toàn bộ Thái Sơ tiên vực, ngươi là bỏ cạp đi ị phần độc nhất." Thái thượng lão quân khoát tay áo, ngữ khí mang theo vài phần ý nhạo bằng nói: "Ách." Cố Huyền nghe vậy, trong mắt có chút kinh ngạc. Hắn cũng là không nghĩ tới thái thượng lão quân có thể nói ra như thế làm đục người có văn hóa lời nói. Xem ra cái này thái thượng lão quân cũng không có giống sư đệ của hắn Nguyên Thủy Thiên Tôn như vậy làm người cứng nhắc, mọi thứ đều giảng cứu quy tắc. Thuộc về loại kia đặc biệt một ngạn, đặc biệt không thú vị người. Loại người này cho dù gặp lại làm việc, cũng không cách nào nhường trưởng bối thân cận. Chương 343, Cố Huyền, ngươi đối Thái Sơ Tiên vực hiện nay cách cục thấy thế nào? Chương 343, Cố Huyền, ngươi đối Thái Sơ Tiên vực hiện nay cách cục thấy thế nào? Mờ mịt trên đỉnh núi, mờ mịt tiên khí dường như linh động lụa mỏng, tùy ý lượn lờ, cuộn cuộn. To lớn tùng bách dưới cây, một phương từ cực phẩm linh ngọc điêu khắc thành bàn cờ đặt bàn trà phía trên. Quân cờ đen trắng chi chít khắp nơi, phảng phất tại nói một trận chưa hết chiến cuộc. Cố đạo hữu, đối hiện nay Thái Sơ Tiên vực cách cục thấy thế nào? Thái thượng lão quân thanh âm theo lượn lờ tiên hạc hương bên trong bay tới. Hắn chậm rãi để con cờ trong tay xuống, tay phải nhẹ nhàng bung lên phát trận. Kia nguyên bản tràn ngập sát phạt chi khí bàn cờ, trong nháy mắt huyền hóa thành một bộ tinh xảo tuyệt luân đồ uống trà. Cửu khúc lưu thương bàn trà tự động vận chuyển. Tuyết nước tự bất chu sơn hầm băng dẫn tới, tại thanh ngọc trong trà dâng lên mở mịn sương trắng. Sau đó kia nóng hổi tiên tuyển, như linh động bạch long, tinh chuẩn rót vào trong chén trà, bắt đầu đều đâu vào đấy bỏng tẩy chén trà chỉnh tự làm việc. Ngay sau đó, màu sắc xanh biếc, hương khí mùi thơm nào ngạt lá trà bị êm ái vung vào ấm trà, tẩy trà, pha, đi phù mạn, điểm trà chờ một hệ liệt động tác một mạch mà thành. Mỗi một đạo trình tự làm việc đều dường như tỉ mỉ bố trí vũ đạo, chuyên nghiệp mà ưu nhã. Cuối cùng, hai chén tản ra lượn lờ mùi thơm ngát tiên trà, vững vàng rơi vào Cố Huyền cùng Thái Thượng lão quân trước mặt. Cháo bột tại trong trạng chiếu ra Thái Sơ tiên vực rút gọn đồ, vũ vương núi lớn mơ hồ hiện hiện. Cố Huyền có chút hăng hái thưởng thức đây hết thảy, trong mắt lóe lên một tia hiếu kỳ cùng nghi ngờ. Hắn buông tay, cầm lấy trước mặt kia nóng hôi hổi tử sa chén trà. Đầu tiên là đem cái mũi xích lại gần, nhẹ nhàng khẽ ngửi, quen thuộc mùi thơm nức mũi mà đến. Trên mặt hắn không khỏi hiện hiện một tia cổ quái. Trà này không phải liền là nhị đồ đệ Giang Tiến Tiến lấy ra nấu trứng luộc nước trà cực phẩm trà ngộ đạo sao? Tại hắn hệ thống không gian bên trong, giờ phút này còn tồn phóng mấy trăm bao tải, chứa đầy áp đương đương cực phẩm trà ngộ đạo. Ngày bình thường, hắn sớm đã uống đến dính nhau. Đối trà này tư vị đều nhanh chết lặng, giống uống nước sôi để nguội như thế, chỉ vì hiểu giải khát. Lão quân, ngài cái này cực phẩm trà ngộ đạo, tư vị đặc biệt, bất quá ta nơi hàng tồn rất nhiều, uống ngược không có hiếm, có sức lực. Cố Huyền khẽ miệng có chút dương lên, nửa đùa nửa thật nói. Trong lời nói mang theo vài phần tùy tính. Thái thượng lão quân nghe nói, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác kinh ngạc, nhưng cũng cấp tốc khôi phục bình tĩnh. Cố đạo hữu phúc duyên thâm hậu, cái này cực phẩm trà ngộ đạo tại người khác trong mắt vô cùng chân quý, tại đạo hữu chỗ này lại như vật tầm thường, làm cho người hâm mộ. Chỉ thấy Cố Huyền nhẹ nhàng thổi thổi. Đại trà hơi mát, liền không chút do dự ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Đối diện Thái Thượng lão quân thấy thế, mí mắt nhịn không được đột nhiên nhảy một cái. Đây chính là cực phẩm trà ngộ đạo. Tại toàn bộ Thái Sơ tiên vực, vậy cũng là có tiền mà không mua được linh chu bí dược, vô cùng chất quý. Chính hắn đều không có còn lại nhiều ít hàng tồn. Nhưng trước mắt này Cố Huyền càng như thế phung phí của trời, đem cái này hiếm thấy tiên trà coi như nước sôi để ngồi đồng dạng uống thả cửa. Uống xong trà, Cố Huyền tiện tay lau miệng, động tác thoải mái không bị trói buộc. Hắn dương mắt nhìn về phía đối diện vững như Thái Sơn Thái Thượng lão quân, chậm rãi nói rằng, ngươi muốn hỏi ta đối Thái Sơ tiên vực cách cục thấy thế nào? Bốn chữ, sóng ngầm mãnh liệt. A, nói thế nào? Thái Thượng lão quân nghe vậy, trong đôi mắt ánh sáng nhạt lóe lên, dường như thâm thủy u trong đàm nổi lên một tia gợn sóng, hắn nhiều hứng thú truy vấn. Cố Huyền cũng không lập tức mở miệng giải thích, mà là không nhanh không chậm vươn tay, cầm lấy đồ uống trà bên trên mấy cái chén trà. Tại Thái Thượng lão quân kia tràn ngập ánh mắt dò xét phía dưới, hắn đem bảy chén trà theo bắt đầu phương vị trên bàn trà từng cái triển khai, bày ra một cái ngũ túc thế chân bạc cục diện. Sau đó, ngón tay hắn nhẹ nhàng điểm một cái những này chén trà, mở miệng nói ra, mặt ngoài nhìn là do trời đỉnh xem như chúa tể cấp bậc thế lực, thống ngự lấy cửu giới bát hoang, quản hạt lấy toàn bộ Thái Sơ tiên vực tiên môn, tiên triều rất nhiều thế lực. Nhưng trên thực tế, Thiên Đình bất quá là các ngươi mấy phương lão bài giáo phái thế lực đẩy lên trước sân khấu khôi lỗi mà thôi. Liền lấy Thiên Đình tiên quan nhận đuổi mà nói, nhìn như từ Hạo Thiên Tiên Đế quyết định, kỳ thực phía sau thế lực khắp nơi đánh cờ không ngừng, các phương đều muốn xếp vào nhân thủ của mình, tại Thiên Đình bên trong chiếm cứ một chỗ cắm rủi, lấy thu hoạch nhiều tư nguyên hơn cùng quyền lực. Thái Thượng lão quân lặng lặng nghe, thần sắc bình tĩnh, nhưng trong lòng lại nhấc lên gợn sóng. Hắn biết rõ Cố Huyền nói không giả, Thiên Đình nhìn như phong quang vô hạn, kỳ thực tại thế lực khắp nơi đánh cờ bên trong, bất quá là một cái bị điều khiển công cụ mà thôi. Mà các ngươi những này giáo phái thế lực, lẫn nhau ở giữa nhìn như ngầm hiểu ý, kỳ thực tồn tại kịch liệt cạnh tranh quan hệ, vụ trộm minh tranh ám đấu chưa hề ngừng. Cố Huyền tiếp tục nói, trong lời nói lộ ra một cỗ sắc bén cùng nhìn rõ. Đầu ngón tay hắn xẹt qua đại biểu xiển giáo, tiên giáo, tây phương giáo ba chén, nhất là cái này ba nhà, gần nhất động tác nhiều lần mật thật sự. Thái Thượng lão quân trong mắt nhìn chăm chú cháu bột, đạo hữu chỉ là một tháng trước tiệt giáo thông thiên giáo chủ tại Đông Hải thu nạp 10 vạn yêu tộc, cho cựu đầu trùng cho nuốt biển rộng lớn thánh phong hào. Cố Huyền bấm tay đạn hướng xiển giáo chén trà, Nguyên Thủy Thiên Tôn Côn Luân thập nhị tiên, tháng trước tại Đông Thắng Thần Châu liên phá 72 tòa ma quật, nói là trừ ma, kỳ thực là tại đoạt tiệt giáo hương hỏa. Hắn bỗng nhiên xích lại gần, hạ giọng, có ý tứ nhất chính là Tây Phương giáo kia hai cái đầu trọc, gần nhất tổng hướng U Minh giới chạy. Thập điện Diêm La phán sinh tử bộ, đều nhiều bài trang vãng sinh cực lạc phê bình chú giải. Thái Thượng lão quân chén trà rốt cục nổi lên gợn sóng. Những này bí ẩn không ngớt đỉnh ti tình báo đều chưa hẳn nắm giữ, cái này Cố Huyền. Quả nhiên như Nguyên Thủy lời nói, là biến số. Nói đến đây, Cố Huyền lại đem ba cái chén trà đơn độc đẩy lên một bên, tạo thành một bộ tạo thế chân bạc cục diện. Cho nên xiển giáo, thiệt giáo, tây phương giáo tam phương thế lực mặt ngoài hòa hợp êm thấm, gặp mặt đều là một bộ khuôn mặt tươi cười đó lấy. Có thể sau lưng, vì tranh đoạt tiên duyên, linh địa, tiểu động tác không ngừng. Xiển giáo bằng vào chính thống giáo nghĩa cùng cường đại người mạnh, tại trong tiên vực chiếm cứ lấy rất nhiều ưu thế linh địa, bồi dưỡng được không ít đệ tử kiệt xuất. Thiệt giáo thì quảng nạp các loại sinh linh làm đồ đệ, thế lực phát triển tấn mãnh, cái này tự nhiên đưa tới xiển giáo cảnh giác. Song phương trong bóng tối phân cao thấp, đều muốn chèn ép đối phương, mở rộng tự thân lực ảnh hưởng. Mà tây phương giáo càng là lòng mang dạ tâm, thừa dịp tiên vực các phương hỗn loạn lúc, không ngừng thẩm đấu, như toàn tại cái này tiên vực bên trong kiếm một chén canh. Đặc biệt là xiển giáo cùng tiệt giáo ở giữa, giáo nghĩa khác biệt, khiến cho song phương bất luận là đệ tử, vẫn là cao tầng ở giữa mâu thuẫn đều tại càng lúc càng tăng. Cố Huyền trong mắt lóe lên một tia ánh sáng sắc bén, chém đinh chặt sắt nói, ta dám đoán chắc, giữa hai bên sớm muộn có một ngày sẽ buộc phát một trận không phải ngươi chết, chính là ta vong đại chiến. Thái Thượng lão quân khẽ bước cằm, trong lòng âm thầm tán thưởng Cố Huyền nhạy cảm sức quan sát. Xiển giáo cùng tiệt giáo ở giữa mâu thuẫn, hắn lại làm sao không biết? Hai cái này giáo phái, giáo nghĩa khác nhau giống như một đạo hồng câu, vắt ngang tại giữa song phương, khó mà vượt qua. Nhiều năm qua, song phương đệ tử tại các loại dưới cơ duyên không ngừng xung đột, oán hận chất chứa càng ngày càng sâu. Một trận đại chiến, dường như đã là tên đã trên dây, không phát không được. Có lẽ là, nói đến có chút miệng đắng lưỡi khô. Cố Huyền ngửa đầu uống cạn chén thứ ba trà, tùy ý nước trà theo cái cằm trượt xuống. Đây chính là nhường vô số tu tiên giả đều đỏ mắt cực phẩm trà ngộ đạo. Tại hắn chỗ này bất quá là Giang Thiến Thiến lấy ra nấu trứng luộc nước trà còn lại canh đấy. Hệ thống không gian bên trong trồng chất như núi linh thực, sớm bảo hắn đối với mấy cái này thiên tài địa bảo thoát mẫn. Chương 344, Thái Sơ Tiên Vực bí mật, Phong Thần Đại Kiếp lại đến từ Hồng Quân Lão Tổ. Chương 344, Thái Sơ Tiên Vực bí mật, Phong Thần Đại Kiếp lại đến từ Hồng Quân Lão Tổ. Cố Đạo Hưu nói cực phải. Thái Thượng Lão Quân chậm rãi mở miệng, thanh âm trầm ổn mà mang theo vài phần sầu lo. Cái này xiển giáo cùng thiệt giáo ở giữa mâu thuẫn, đã tới mức không thể điều giải. Chỉ là ở trong đó, chỉ sợ còn có cấp độ càng sâu nguyên nhân. Liên lấy các phương tranh đoạt vị lai Phật di tích mà nói, xiển giáo cùng tiệt giáo minh tranh ám đấu, tây phương giáo cũng âm thầm làm rối. Phía sau mơ hồ có một cố lực lượng thần bí tại trợ giúp, nhường thế cục càng thêm khẩn trương. Cố Huyền nghe nói, trong lòng hơi động. Hắn bén nhạy phát giác được Thái Thượng lão quân lời nói bên trong có chuyện. Lão quân hẳn là có gì cao kiến, còn mời chỉ rõ. Thái Thượng lão quân khẽ thở dài một cái, ánh mắt nhìn về phía phương xa. Dường như xuyên thấu qua tầng mây, thấy được kia dấu ở trong sương mù dày đặc chân tướng. Cố đạo hữu, ngươi có thể từng nghĩ tới cái này Thái Sơ tiên vực đủ loại luận tượng, tại sao lại tại những năm gần đây càng thêm nghiêm trọng? Vì sao thế lực khắp nơi ở giữa mâu thuẫn sẽ không bị đoạn kích thích? Người sau lưng thủ đoạn cực kỳ cao minh, lợi dụng các phe dục vọng cùng mâu thuẫn, xảo diệu bố cục. Liên nói Thiên Đình cùng các phương giáo phái ở giữa, Thiên Đình tuy là khôi lỗi, nhưng một ít thế lực lại ý đồ lợi dụng Thiên Đình danh nghĩa, chèn ép cái khác giáo phái, mở rộng thực lực bản thân, cái này phía sau tranh đấu rắc rối phức tạp. Cố Huyền nghe vậy nhướng mày, rơi vào trầm tư. Một lát sau, hắn chậm rãi nói rằng, theo ta thấy, cái này phía sau chỉ sợ có người trong bóng tối thúc đẩy, chỉ là không biết người này là ai, lại có gì mục đích. Thái thượng lão quân mắt sáng lên, nhìn về phía Cố Huyền, nói rằng, người này chính là đến từ thần vực Hồng Quân lão tổ. Hồng Quân lão tổ? Cố Huyền trong lòng giật mình, hắn mặc dù đối Hồng Quân lão tổ có châu nghe thấy, nhưng lại không nghĩ tới, cái này Thái Sơ Tiên vực loạn tượng, lại cùng vị này tồn tại có quan hệ. Không tệ, đúng là hắn. Thái thượng lão quân nhẹ gật đầu, tiếp tục nói, cái này Hồng Quân lão tổ, tu vi bản lĩnh hết sức cao cường, sớm đã thân hóa đại đạo. Hắn lần này âm thầm lưu đồ, thôi động Thái Sơ Tiên vực thế lực khắp nơi ở giữa mâu thuẫn, nó mục đích chính là vì dẫn phát lần thứ 3 phong thần đại kiếp. Lần thứ 3 phong thần đại kiếp? Cố Huyền cau mày, trong lòng dâng lên một cố dự cảm bất tường. Hắn biết rõ phong thần đại kiếp kinh khủng. Mỗi một lần đại kiếp đều mang ý nghĩa vô số sinh linh đồ thán, tiên vực dung chuyển. Không sai, cái này lần thứ 3 phong thần đại kiếp cũng không phải là tự nhiên mà sinh, mà là Hồng Quân lão tổ người vì đưa đến. Thái thượng lão quân vẻ mặt nghiêm túc, trong giọng nói lộ ra một tia bất đắc dĩ cùng lo lắng. Hắn không biết đang lưu đồ lấy cái gì, tựa hồ là muốn mượn cái này phong thần đại kiếp đạt thành một loại không thể cho ai biết mục đích. Theo thế lực khắp nơi gần đây dị động đến xem, hắn bố cục đã tại từng bước thúc đẩy, các phương đều trong lúc vô tình bị cuốn vào trận này âm mưu to lớn bên trong. Cố Huyền trầm tư một lát, hỏi, vậy cái này Hồng Quân lão tổ vì sao muốn làm như vậy? Mục đích của hắn đến tột cùng là cái gì? Thái thượng lão quân lắc đầu, nguyên do trong này ta cũng không thể mà biết, nhưng có thể khẳng định là mục đích của hắn tuyệt không đơn giản. Cái này phong thần đại kiếp một khi mở ra, chắc chắn là một trận quét sạch toàn bộ tiên vực hạo kiếp. Vô số tiên môn, tiên triều sẽ tại trong trận đại kiếp này hủy diệt, vô số sinh linh sẽ thảm tao đổ thán. Lấy trước mắt các phe thế cục, như đại kiếp bộc phát, xiển giáo cùng tiệt giáo đứng mũi chịu sào, song phương nhiều năm oán hận chất chứa chắc chắn dẫn phát một trận thảm thiết đại chiến, mà Tây phương giáo nói không chừng sẽ thừa cơ ngồi thu ngư ông thủ lợi. Thiên đình cũng khó có thể chỉ lo thân mình, toàn bộ tiên vực đem lâm vào vô tận hỗn loạn. Cố Huyền trong lòng run lên. Hắn biết rõ Thái thượng lão quân nói không giả. Phong thần đại kiếp uy lực, hắn dù chưa tự mình trải qua, nhưng theo một chút cổ tịch ghi chép bên trong, cũng có thể cảm nhận được kia khí tức kinh khủng. Bất quá theo hắn biết, Thiên đình có thể có địa vị hôm nay, đã kinh nghiệm một lần phong thần đại kiếp. Lập tức Cố Huyền cau mày, nhịn không được hỏi, "Lão quân, Thiên đình thành lập trước đó không phải kinh nghiệm một lần, mà lần này phong thần đại kiếp, chẳng lẽ lần thứ hai?" Đạo Hưu có biết, 300 năm trước phong thần bảng vì sao đống nhiên vỡ vụn? Lão quân đống nhiên chuyển chén trà, chén xuôi theo vân văn hóa thành vết nước màu đỏ ngòm, không phải thiên đạo mất cân bằng, là có người không muốn để cho trận kiếp số kết thúc, cho nên lần thứ 3 phong thần kiếp lại ngóc đầu trở lại. Lão quân thanh âm dường như theo cửu lũ truyền đến, hơn nữa lần này vẫn như cũng là Hồng Quân lão tổ thủ bút. Cái gì? Cố Huyền bỗng nhiên đứng dậy, hắn thấy được trên bàn trà lít nha lít nhít khắc lấy 3000 năm trước phong thần chú văn. Những cái kia bị Hồng Quân lão tổ tự tay xóa đi nhân quả. Giờ khắc này ở trang nội đạo thôi hóa hạ, đang hiện lộ ra pha tạp vết sắc. Hồng Quân vì sao muốn khởi động lại phong thần? Cố Huyền đầu ngón tay chống đỡ mặt bàn, thanh ngọc trong nháy mắt giận nức, năm đó phong thần bảng đã định 365 đường chính thần, thần bực nên hài lòng. Thái thượng lão quân nhìn chằm chằm hắn giận nức đầu ngón tay, bởi vì thần bực thiếu nhiên liệu. Hắn vất tay triệt hồi nguyên cảnh, lộ ra ngoài cửa sổ Thái Sơ Tiên vực xa bản, ngươi nhìn cái này cựu giới bát hoang, tiên lực nồng độ so phong thần trước thấp bảy thành. Hồng Quân cần mới tế phẩm để duy trì thần vực vận chuyển. Cố Huyền chợt nhớ tới mình cùng thế giới chi thụ nói chuyện trời đất, hắn để lộ ra một chút tin tức. Toàn bộ tiên huyền giới, bao quát Thái Sơ Tiên vực tiên khí, tại gần nhất đã qua vạn năm bắt đầu biến dị thường táo bạo. Hóa ra, nguyên nhân ở chỗ này. Thần vực tại rút ra hạ giới bản nguyên, dùng để nuôi nấng phong thần bảng. Cho nên mấy người các ngươi ngầm đồng ý thiên đình làm khối lỗi, chính là vì khi kiếp số tiến đến trước, riêng phần mình độn lương thực. Cố Huyền cười lạnh, xiển giáo chiếm tiên triều, tiệt giáo thu yêu tộc, tây phương giáo độ vong linh, tốt một bàn tá tiếp phát tài lớn cờ. Thái thượng lão quân trầm mặc một lát, đột nhiên tế ra nửa khối tàn phá phong thần bảng. 300 năm trước, ta tại Tử Tiêu cung nghe lén tới Hồng Quân cùng Hạo Thiên đối thoại, bọn hắn muốn tại lần thứ 3 kiếp số bên trong hoàn toàn luyện hóa Thái Sơ Tiên vực, đem toàn bộ hạ giới hóa thành thần vực tiên ruộng. Lần thứ 3 phong thần kiếp hạch tâm là luyện tiên là linh. Lão quân tế ra thái cực đồ, đồ bên trong hiện hiện thần vực nguy nga cung điện, Hồng Quân muốn đem tất cả tiên nhân thần hồn luyện làm tiên tinh, cung cấp thần vực đại đạo động cơ. Mà ngươi là duy nhất có thể đánh phá cái này tuần hoàn người. Kia phong thần bảng. Cố Huyền nhìn chằm chằm trong chén lá rách, là Hồng Quân dùng để tiêu ký tiên nhân linh căn. Thái thượng lão quân gật đầu, không sai. Cho nên ngươi hôm nay mời ta uống trà, là muốn cho ta giúp ngươi tiêu hủy những này linh căn. Cố Huyền nuốt nuốt chén trà, nhếch miệng lên nguy hiểm độ cong, hoặc là nói, ngươi muốn cho ta làm kiếp số này. Kẻ quấy rối. Thái thượng lão quân bỗng nhiên quỳ xuống, Thái Thanh Thánh Nhân đạo bảo dính đầy bụi bặm. Lão tổ khẩn thỉnh nói bạn, mau cứu Thái Sơ Tiên vực. 300 năm trước, chúng ta bị Hồng Quân gieo xuống đạo trùng, chỉ có ngươi có thể bài trừ cái này vạn kiếp bất phục cùng. Nhìn xem quỳ xuống Thái thượng lão quân, Cố Huyền trầm mặc không nói. Chương 345, đã trốn không thoát, vậy ta Cố Huyền lợi dụng thân vào cuộc, cứu thương sinh. Chương 345, đã trốn không thoát, vậy ta Cố Huyền lợi dụng thân vào cuộc, cứu thương sinh. Lao tẩu khẩn thỉnh nói bạn, mau cứu Thái Sơ Tiên vực. 300 năm trước, chúng ta bị Hồng Quân gieo xuống đạo trùng, chỉ có ngươi có thể bài trừ cái này vạn kiếp bất phục cùng. Thái thượng lão quân bỗng nhiên hai đầu gối quỳ xuống đất. vị này Thái Sơ Tiên vực đệ nhất nhân màu trắng đạo bảo, cũng trong phút chốc dính vào bụi đất. Có thể làm cho Tam Thanh đứng đầu Thái Thanh Thánh Nhân quỳ gối muốn nhờ, Cố Huyền tuyệt đối được xưng tụng là đầu một cái. Như việc này lan truyền ra ngoài, chỉ sợ đủ để cho hắn hướng mình các đời sau nói quát cả một đời. Đối mặt Thái Thượng lão quân khổ sở cầu khẩn, Cố Huyền cũng không có lập tức trả lời, mà là lâm vào một trận trầm mặc bên trong. Bởi vì, tại Thái Thượng lão quân quỳ xuống một phút này, trong óc của hắn đã lâu hệ thống đống nhiên phát ra một hồi dồn dập tiếng cảnh báo. Cảnh cáo, cảnh cáo. Kiểm tra tới túc chủ ngay tại tiếp xúc Thái Sơ Tiên vực bí mật, bởi vì việc này kiện phía sau liên lụy tới Huyền Hoàng vũ trụ năm đó trận kia thảm thiết dị tộc xâm lấn chi chiến, hơn nữa hấp thụ phía sau màn thực lực cường đại dị thường. Vừa xa khỏi túc chủ trước mắt có khả năng ứng đối phạm chủ, mời túc chủ cần phải cẩn thận đối đãi. Nghe được hệ thống cảnh cáo, Cố Huyền im lặng không nói, đồng thời cũng là lâm vào một hồi trầm tư. Sẽ liên lạc lại Thái Thượng lão quân vừa rồi một phen, lập tức nhường trong lòng của hắn trong nháy mắt dâng lên một tia nghi hoặc cùng bất an. Chẳng lẽ, đây hết thảy phía sau không hề chỉ có Hồng Quân lão tổ một người tại thao túng, còn ẩn giấu đi cái khác không muốn người biết hấp thụ phía sau màn? Ý nghĩ này một khi sinh ra, tựa như cùng cỏ dại giống như tại Cố Huyền trong lòng điên cuồng lan tràn ra, thế nào cũng không cách nào ngăn chặn. Nếu như nói, những chuyện này đều là từ nhiều cái thế lực cộng đồng chủ hạch áp dụng, như vậy bọn hắn chân thực mục đích đến tuột cùng là cái gì? Vẹn vẹn chỉ là vì luyện hóa Thái Sơ Tiên vực, đem toàn bộ hạ giới đều hóa thành thần vực tiên dụng sao? Vẫn là có càng thêm sâu xa, đáng sợ hơn âm mưu. Hơn nữa lần này phong thần kiếp hoạch tâm lại là muốn đem tất cả tiên nhân thần hồn đều luyện chế thành là tiên tinh, cung cấp cho thần vực đại đạo động cơ xem như năng lượng nguồn suối. Nói trắng ra là, lần thứ 3 phong thần kiếp hoạch tâm là một trận quay chung quanh linh căn cùng đạo chủng sinh tử đánh cờ, mà Thái Thượng lão quân mời trà, bất quá là chỉ muốn thoát khỏi Hồng Quân, không muốn trở thành cục trong cục cái thứ nhất để tuyến cờ như tượng gỗ quân cờ. Khó trách Thái Thượng lão quân đem trực tiếp mời đến hắn sáng tạo bên trong tiểu thế giới, nó mục đích chính là che đậy Hồng Quân nhìn trộm. Bởi vì Hồng Quân thay mắt, có lẽ đã sớm đem toàn bộ Thái Sơ Tiên vực thẩm thấu thành cái sảng. Tiêu Nguyên Thủy Tiên Tôn xem như Hồng Quân lão tổ môn hạ, đệ tử đắc ý nhất, cũng tuyệt đối là lấy Hồng Quân lão tổ duy ngựa là xem. Muốn hay không ra hỏa này không có khả năng đồng ý Thiên Đình trở thành Thái Sơ Tiên vực mặt ngoài chúa tể cấp bậc thế lực, hắn cam tâm hướng tới phía sau màn. Cho nên vì cẩn thận lý do, Thái Thượng lão quân đem chính mình mời đến hắn trong tiểu thế giới. Nhưng Hồng Quân lão tổ phen này cách làm, quả thực là phát rồ. Hoàn toàn không để ý tới chúng tiên sinh tử tồn vong, mà làm như thế kết quả cuối cùng, đơn giản chính là vì tăng cường Hồng Quân lão tổ một người thực lực mà thôi. Phải biết, Hồng Quân lão tổ sớm đã thành tựu bản nguyên chân tổ chi vị, bản thân càng là đã dung nhập vào đại đạo bên trong, có thể nói là bất tử bất diệt tồn tại. Hắn hôm nay đã là cao quý đại thiên thế giới, cũng chính là cái gọi là thần vực chi chủ, thống ngự lấy vô số to to nhỏ nhỏ thế giới. Trong đó tự nhiên cũng bao gồm rất nhiều bên trong tiểu thiên thế giới, cùng đại thiên thế giới. Nếu là lại cho hắn đầy đủ thời gian cùng tài nguyên, nói không chừng một ngày kia hắn thật có thể đột phá sau cùng gông cùng xiển xích, thành công bước vào cái kia trong truyền thuyết Huyền Hoàng đại thế giới, cũng trở thành kế Huyền Hoàng lão người về sau, vị thứ hai có thể trưởng khống toàn bộ Huyền Hoàng vũ trụ cường giả tuyệt thế. Đã Hồng Quân lão tổ mong muốn tại tiến một bước, hẳn là bản nguyên chân tổ cũng không phải là Huyền Hoàng vũ trụ cảnh giới cực hạn, ở đây phía trên còn có cảnh giới càng cao hơn. Đủ loại bí ẩn, tựa như mê vụ giống như bao trùm Cố Huyền trong lòng, nhường hắn thấy không rõ con đường phía trước. Không chỉ là Thái Thượng lão quân một phen, còn có hệ thống cảnh cáo, tựa hồ cũng đang ám chỉ cái gì. Trọng yếu nhất một chút, Thái Sơ Tiên vực lần thứ 3 phong thần đại kiếp lại liên lụy ra năm đó Huyền Hoàng vũ trụ dị tộc xâm lấn chi chiến. Chẳng lẽ nói năm đó dị tộc xâm lấn, trên thực tế là Huyền Hoàng vũ trụ bên ngoài tu tiên văn minh xâm lấn? Ngay tại hắn túi đầu xuống trầm tư lúc, khóe mắt quét nhìn, trong lúc lơ đãng tại Thái Thượng lão quân móc ra kia một khối phong thần bảng tàn trang bên trên, thấy được một cái rất tinh tường danh tự. Phút chốc, hắn hổ khu đột nhiên rung động. Trong nháy mắt theo trong suy nghĩ rời khỏi, vội vàng định nhãn nhìn về phía kia tàn trang. Kia tên quen thuộc không phải người khác, đúng là mình danh tự thình lình xuất hiện. Tại danh tự phía sau, có 6 cái chữ tiểu triện viết văn tự Thanh Nguyên Diệu Đạo Chân Quân, đây không phải Dương Tiễn thần vị sao? Vì sao xuất hiện tại tên của mình bên trên? Chẳng lẽ lại 300 năm trước, kia thần vị không phải Nhị Lang thần, mà vốn nên thuộc về mình? Sao có thể khả năng? Kia một hồi chính mình tại thế giới hiện thực, còn không có xuyên việt đến đây đi. Không đúng, có khả năng chỉ không phải mình cái này Cố Huyền, mà là Nguyên Thân. Nguyên Thân là cô nhi, không biết cha mẹ của mình là ai, năm đó là sư phó Vân Hạc tử bên ngoài nhặt về. Cho nên cỗ thân thể này, có thể là chuyển thế chi thân. Nói cách khác, chưa chuyển thế trước đó Cố Huyền thực lực rất mạnh, tại phong thần trong đại kiếp trở thành phong thần bảng trên bảng nổi danh chính thần một trong. Nghĩ tới đây, Cố Huyền vươn tay cầm lấy tàn phiến, một thanh nắm chặt tàn trang. Tùy ý phía trên chữ bằng máu đống nhiên xông vào làn da, hắn ngẩng đầu nhìn về phía đối diện Thái Thượng lão quân. Tại sao là ta? Ta bất quá là nho nhỏ tiên đế mà thôi, có vẻ như còn không giải quyết được đường đường bản nguyên chân tổ, đặc biệt là Hồng Quân lão tổ loại này mới hỗn độn thời kỳ liền sống đến bây giờ lão cổ đồng. Bởi vì ngươi là biến số. Lão quân vội vàng giải thích nói, Hồng Quân tính toán tường tận thiên cơ, lại là ngươi. 300 năm trước ngươi vốn nên chết tại Đông Hải, là ngươi cưỡng ép nghịch chuyển nhân quả, chuyển thế trọng sinh, trở thành hiện nay ngươi. Cố Huyền toàn thân kịch chấn. Nguyên thân quả nhiên cùng chính mình vừa rồi suy đoán như thế, thế mà thật sự là chuyển thế chi thân. Chỉ có điều tại hệ thống trợ giúp hạ thân thể của mình thành tựu bản cổ hỗn độn thể, đem nguyên thân tất cả toàn bộ thay thế. So tẩy cân phạt thủy, còn muốn châu phê. Nói trở lại, nếu là như vậy, kia nhân quả, chính mình là trốn không thoát. Đã trốn không thoát. Vậy ta Cố Huyền, lợi dụng thân vào cuộc, cứu thương sinh. còn tốt lưu lại 5 lần nhân quả xóa đi cơ hội, lần này vừa vẫn phát huy được tác dụng. Về phần hệ thống cảnh cáo, chỉ là để cho mình cẩn thận lựa chọn, câu nói này liền tồn tại một chút hy vọng sống. Giải thích rõ vẫn là có cơ hội. Hoàn toàn trộn lẫn lần thứ 3 phong thần đại kiếp, hoàn toàn bài trừ Hồng Quân lão tổ luyện hóa hạ giới kế hoạch. Rời khỏi suy nghĩ, Cố Huyền cũng là lập tức cùng Thái Thượng lão quân cùng nhau thương lượng cách đối phó. Hai người kỹ càng thương thảo hồi lâu, thẳng đến sắp trời dần tối. Trên đỉnh núi bầu trời, bị kia hoa mỹ dáng chiều nhuộm thành một mảnh hoa hồng. Bọn hắn mới đình chỉ trò chuyện. Giờ phút này Thái Thượng lão quân vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt thâm thúy, phảng phất tại tự hỏi càng thêm sâu xa vấn đề. Mà Cố Huyền trong lòng, đồng dạng là thật lâu không thể bình tĩnh. Cái này Thái Sơ tiên vực thế cục, xa so với hắn tưởng tượng còn muốn phức tạp, mà kia sắp đến lần thứ 3 phong thần đại kiếp, càng lại như là một thanh thanh kiếm đạo mồ cỡ, treo tại toàn bộ tiên vực đỉnh đầu. Chương 346, hệ thống tuyên bố trừ ma kế hoạch, thế giới chi thụ mảnh vỡ hiện, dẫn động phong bạo. Chương 346, hệ thống tuyên bố trừ ma kế hoạch, thế giới chi thụ mảnh vỡ hiện, dẫn động phong bạo. Làm Cố Huyền đi ra đâu suất cùng lúc, chân trời đang nổi lên huyết sắc hào quang. Hắn sờ lên trong ngực kia một khối phong thần bảng tản tiến, thanh thúy hệ thống nhắc nhở âm bỗng nhiên trong đầu vang lên lần nữa. Kiểm tra tới Hồng Quân Thiên Đạo ấn nhớ, phải trang khởi động trừ ma kế hoạch. Nhiệm vụ ban thưởng, giải tỏa Hứa Tân Nghiên thân phận chân thật, phong thần bảng sau cùng thủ bảng người. Nghe được hệ thống nhắc nhở, Cố Huyền nao nao. Chờ một chút, hệ thống đây là tại ám chỉ chính mình cái gì? Chẳng lẽ Hồng Quân lão tổ đã nhập ma, cho nên gọi là trừ ma kế hoạch? Còn có Hứa Tân Nghiên, đúng là phong thần bảng sau cùng thủ bảng người. Đây là hắn vạn vạn không nghĩ tới, hắn còn tưởng rằng là chính mình, kết quả là chính mình vừa thu năm đồ đệ, Hứa Tân Nghiên. Hợp lấy, hắn tự luyến thôi. Phá cục người kỳ thật không hoàn toàn là chính mình, còn có đồng dạng là xuyên biệt người thân phận Hứa Tân Nghiên. Lúc này, Cố Huyền không khỏi nghĩ lại tới thu Hứa Tân Nghiên lúc, hệ thống cho ra Hứa Tân Nghiên bối cảnh giải thích rõ. Phía trên đưa cho Hứa Tân Nghiên một đồng lớn, nghe hủ chết đầu người ngậm. Cái gì Thiên Đình thủy thần, Hải Thần giáo giáo chủ, Long Vương hai tộc, Vu tộc người cứu vớt, Đại Đức hậu thổ bảo hộ người, Thiên Đình hằng Nga tiên tử sở căng đan bạn trai, thí thánh giả, số một chạy trốn, nhân tộc Tân Hỏa đại đạo người thừa kế. Ở đây chính mình thu Hứa Tân Nghiên làm đồ đệ trước đó, hắn trả Thiên Đình Nam tiên đứng đầu đông một công vi sư. Có thân phận này, hắn tại Thiên Đình trên cơ bản là đi ngang tồn tại. Bàn về bắt đầu tân thủ thôn. Hứa Tân Nghiên so với chính mình mà nói là tương đối cao, kéo đến tận tiên nhân. Mà hắn xuất sinh điểm thì là tại Thiên Đạo không hiện, linh khí mỏng manh tới sắp tiến vào mạn pháp thời đại thiên huyền giới. Cũng may có hệ thống, bằng không quả thực chính là địa ngục bắt đầu. Suy nghĩ lóe lên một cái rồi biến mất. Cố Huyền tối lui ra khỏi hệ thống, đứng tại 33 tầng trời tầng cao nhất, nhìn về phía Đông Hải phương hướng. Nơi đó truyền đến tiệt giáo vạn yêu cùng vang lên chiến giống. Hắn bỗng nhiên cười, theo hệ thống không gian móc ra thế giới chi thụ mảnh vỡ, mảnh vụn bên trên mơ hồ có thể thấy được Bất Chu Sơn đường vân. Lão quân, ngươi đoán Hồng Quân lão tổ nhìn thấy cái đồ chơi này sẽ nổi điên sao? Hắn ném ra thế giới chi thụ mảnh vỡ giữa không trung tản mát ra bên trong lưu chuyển từng sợi hồng mông tử khí. Một phút này, Đâu Xuất Cung bên trong lò bát quái đột nhiên mất khống chế, màu xanh tím chân hỏa phóng lên tận trời, không chỉ có đem 33 tầng trời nhuộm thành phổ nhị trà canh ngăn sắc, còn có toàn bộ Thái Sơ tiên vực bầu trời đêm cũng nhuộm thành giống nhau sát thái. Cố Huyền tiếng cười, tại Đâu Xuất Cung trên không quanh quẩn. Thái Thượng lão quân nhìn qua kia phóng hướng chân trời màu xanh tím chân hỏa, trong lòng ngũ vị tạp trần. Hắn biết rõ, từ giờ khắc này, Cố Huyền chính thức bước vào trận này, liên quan đến Thái Sơ tiên vực sinh tử tồn vong thế cuộc, trở thành mấu chốt nhất, nhưng lại khó khăn nhất nắm lấy một quân cờ. Ngay tại cùng thời khắc đó, tại thượng giới thần vực, nguy nga mà thần thánh tử Tiêu Cung sừng sững vào hư không phía trên. Tại cung điện nội bộ chỗ cốt lõi nhất, Hồng Quân lão tổ vững như Thái Sơn giống như ngồi ngay ngắn ở một đóa chán phong chói lọi quang mang hỗn độn thanh liên phía trên. Quanh thân bị vô cùng vô tận, sáng chói chói mắt tạo hóa chi quang chỗ quanh quẩn, dường như cùng toàn bộ thần vực hòa làm một thể. Lúc này, Hồng Quân lão tổ chậm rãi mở ra cặp kia đóng chặt thật lâu đôi mắt. Hai đạo tinh quang như là laser giống như theo trong mắt của hắn bắn ra, trực tiếp xuyên thấu chổng chất không gian bình chướng. Cuối cùng, vững vàng dừng lại tại Thái Sơ tiên vực 33 tầng trời tầng cao nhất phương hướng. Nơi đó cháy hừng hực ánh lửa xông thẳng tới chân trời, chiếu sáng nửa bên tương cung. Hồng Quân lão tổ khẽ miệng không dễ phát hiện mà có chút dương lên, toát ra một vẻ lạnh lẽo đủ cười. Cái này nho nhỏ biến số, lại cũng như toan đảo loạn ta chi bố cục, lại nhìn ngươi có thể lật lên bao lớn sóng gió. Nhưng mà, vừa dứt lời, hắn lại là sắc mặt đống nhiên biến đổi, hoa một tiếng. Cả người liền theo hỗn độn thanh liên bên trên, đột nhiên cọ một chút đứng lên, không đúng. Cái này hồng mông tử khí đến khí tức, là tới từ vỡ vụn thế giới chi thụ mảnh vỡ. Một phút này, hô hấp của hắn trong nháy mắt biến dồn dập, trong mắt càng là hiện lên mấy phần khó mà ức chế vẻ tham lam. Thế giới chi thụ a, chính mình đau khổ tìm lâu như vậy, đều phát hiện một mảnh vụn, không nghĩ tới lại xuất hiện tại hạ giới Thái Sơ tiên vực, vẫn là kêu ý đồ phá hư chính mình kế hoạch biến số trong tay. Này mảnh vỡ, hắn tình thế bắt buộc, chính mình kẹt tại bản nguyên chân tổ cảnh giới quá lâu, chỉ có thu được thế giới chi thụ mảnh vỡ, một lần nữa dung hợp, chính mình đem hoàn toàn thân hóa huyền hoàng vũ trụ chi chủ. Đến lúc đó toàn bộ huyền hoàng vũ trụ chính là chính mình, tu vi tự nhiên đột phá kia giới ngoại chi cảnh. Nghĩ tới đây, Hồng Quân lão tổ vung lên một chút rộng lượng ống tay áo, nương theo lấy cái này vung tay áo động tác, một thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở Hồng Quân lão tổ dưới thân cách đó không xa. Đạo thân ảnh này chính là Hồng Quân lão tổ một cái phân thân, tóc trắng phơ như tuyết, thân thể còn xuống múa lượng, dường như gánh vác lấy tuế nguyệt nặng nề gánh vác. Hắn thân mang một cái hơi có vẻ cổ xưa đạo bào màu xám, phần lưng có chút cong lên, khuôn mặt che kín nếp nhăn, lộ ra cực kỳ giàn mua, cho người ta một loại gần đất xa trời cảm giác. Chỉnh thể hình tượng nhìn bình thường, không chút nào thu hút. Cho dù đưa thân vào rộn rộn ràng ràng giữa đám người, chỉ sợ cũng rất khó gây nên người khác chú ý, nhanh tiến về Thái Sơ Tiên Vực, đem ta ý chỉ truyền đạt cho Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Hạo Thiên. Thông báo cho bọn hắn, lần thứ ba phong thần đại kiếp đã tiến đến, thời cơ đã tới, nên lập tức tay mở ra. Còn có kia thế giới chi thụ mảnh vỡ ta tình thế bắt buộc, đem cái kia biến số giết cho ta. Hồng Quân lão tổ mặt không thay đổi ra lệnh. Tuân mệnh, chủ nhân. Kia phân thân cung kính đáp lại một tiếng sau, thân hình trong nháy mắt hóa thành một sợi mờ mịt khói xanh. Trong nháy mắt, liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cùng lúc đó, Thái Sơ Tiên Vực thế lực khắp nơi cũng là đã nhận ra dị dạng. Thiên Đình Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong, Hạo Thiên Tiên Đế cao mày nhìn trời bên cạnh dị tượng, trong lòng mơ hồ bất an. Hắn đưa tới Tiên Lý Nhãn cùng Thuận Phong Nhĩ, mệnh bọn hắn nhanh chóng tra ra tình huống. Mà tại Lăng Tiêu Bảo Điện phía dưới chúng tiên chính giữa vị trí bên trên, Hứa Tân Nhiên túi đầu, bưng lấy tiên bài đứng ở nơi đó. Đột nhiên xuất hiện động tĩnh lớn, nhường hắn len lén liếc mắt 33 tầng trời phương hướng. Trong lòng không khỏi thầm nghĩ lên, sư phó giống như bị Thái Thượng lão quân mời, đi đâu xuất cùng? Động tĩnh này, chẳng lẽ là sư phụ làm ra? Sư phó không phải cùng chính mình như thế vững vàng làm chủ, như thế nào làm ra như thế làm náo động chuyện? Chẳng lẽ lại xảy ra chuyện gì? Mà tại Côn Luân Sơn Ngọc hư cùng, Nguyên Thủy Thiên Tôn khẽ vuốt sợi râu, trong mắt lóe lên một tia lo âu, đối tọa hạ đệ tử nói rằng, xem ra kia bị phủ bụi bí mật sắp lần nữa nhắc lên kinh đào hải lãng, ta xiển giáo cần chuẩn bị sớm. Tiệt giáo Bích Du cung thì là một phen khác cảnh tượng. Thông Thiên giáo chủ cầm trong tay thanh bình kiếm đứng tại cung trước trên quảng trường, nhìn lên bầu trời, cao giọng quát, Hồng Quân lão nhi, chớ có cho là chúng ta thánh nhân đều là trong tay ngươi đồ chơi, hôm nay cái này biến số, có lẽ chính là ngươi âm mưu vỡ vụn bắt đầu. Hắn quay người đối đông đảo đệ tử hạ lệnh, tăng cường tiệt giáo phòng ngự, đồng thời mật thiết chú ý xiển giáo cùng Tây Phương giáo động tĩnh. Tây Phương giáo hai vị giáo chủ tiếp dẫn đạo nhân cùng chuẩn đề đạo nhân. Lúc này ngay tại Linh Thiếu Sơn bế quan, nhưng mà kia trùng tiên ánh lượn nhưng lại làm cho bọn họ không cách nào tinh tâm. Tiếp dẫn đạo nhân mở hai mắt ra, thở dài, tiếp số này so chúng ta dự đoán tới càng nhanh, xem ra chúng ta cũng cần điều chỉnh sách lược. Chuẩn đề đạo nhân khẽ gật đầu, trong tay thất bảo diệu thụ quang mang lấp lóe. Chương 347, chỉ là một bộ phân thân, vọng tưởng đến đoạt lao tử đồ vật, Lan. Chương 347, chỉ là một bộ phân thân, vọng tưởng đến đoạt lao tử đồ vật, Lan. 33 tầng trời chi đỉnh, trên trời cao. Cố Huyền cười nhẹ nhàng mà nhìn xem trong hư không, giọt kia linh lợi xoay tròn thế giới chi thụ mạnh mẽ. Giờ phút này, mảnh vỡ kia phảng phất là một quả ẩn chứa vô tận huyền bí sao trời đang không ngừng hướng ra phía ngoài, tản mát ra từng sợi huyền chi lại huyền hồng mông tử khí. Cái này hồng mông tử khí giống như linh động dây lụa, trong hư không tùy ý phiêu đãng. Mỗi một tia đều dường như ẩn chứa sáng thế mới bắt đầu lực lượng, lóe ra tử sắc quang mang, mỹ lệ cực kỳ. Thu liễm lại nụ cười, lập tức, hắn chậm rãi mở miệng, "Hệ thống, lập tức mở ra trừ ma kế hoạch." "Tốt tốt chủ, ngay tại là ngài đang trong quá trình mở ra, xin chờ." Hệ thống vừa dứt lời trong nháy mắt, nguyên bản an tĩnh hệ thống trong không gian đột nhiên truyền đến một hồi rung động dữ dội. Phản phất có cái gì lực lượng cường đại ngay tại thức tỉnh. Ngay sau đó, hệ thống trong không gian mặt khác hai khối thế giới chi thụ mạnh mẽ, tựa như là bị một cỗ vô hình đại thủ dẫn dắt, đột nhiên rung động kịch liệt lên. Bọn chúng rung động càng ngày càng kịch liệt. Phản phất tại tránh thoát một loại nào đó trói buộc, phát ra ong ong tiếng vang. Thanh âm kia phản phất là bọn chúng đang hoan hô, đang nên tiếp sắp đến sứ mệnh. Một giây sau, cái này hai khối thế giới chi thụ mạnh mẽ tự động bay ra. Bọn chúng mang theo một loại khí thế một đi không trở lại, phá vỡ hệ thống không gian giới hạn, hướng về không trung kia một khối thế giới chi thụ mạnh mẽ phi tốc chạy đi. Đang phi hành quá trình bên trong, bọn chúng không gian chung quanh đều dường như bị bóp méo, từng đạo gợn sóng không gian không ngừng mà nhộn nhạo lên. Rất nhanh bọn chúng cùng không trung kia một khối thế giới chi thụ mảnh vỡ tụ hợp cùng một chỗ, kỳ diệu mà hiện lên xếp theo hình tam giác nổi đồng bền giữa không trung. Lúc này, cái này ba khối thế giới chi thụ mảnh vỡ dường như được trao cho sinh mệnh đồng dạng, cùng nhau trong hư không bắt đầu xoay tít xoay tròn. Bọn chúng tốc độ xoay tròn càng lúc càng nhanh, tạo thành một cái cỡ nhỏ vòng xoáy. Trung quanh hồng mông tử khí bị nhanh chóng cuốn vào trong đó. Theo xoay tròn tiến hành, bọn chúng tản ra càng nhiều hồng mông tử khí. Những này hồng mông tử khí như là từng tầng hoa mỹ vầng sáng, đem cái này ba khối thế giới chi thụ mảnh vỡ chăm chú bao vây lại. Toàn bộ hư không đều bị cái này nồng đậm hồng mông tử khí bao phủ, biến như mộng như ảo, dường như tiến vào một cái huyền bí chi địa. Quang mang kia chiếu sáng Cố Huyền gương mặt, cũng chiếu sáng mảnh này nguyên bản hắc ám hư không. Cố Huyền con mắt chăm chú khóa chặt một màn trước mắt, tản ra hồng mông tử khí thế giới chi thụ mảnh vỡ, lại hệ thống dẫn dắt hạ như linh động như du ngư xuyên thẳng qua bay múa, vậy ra từng đạo lộng lẫy mà phức tạp quang ảnh quy tích. Chỗ đến, không gian đều nổi lên tầng tầng gợn sóng. Trong mắt của hắn tràn đầy vẻ kinh ngạc, một màn này quả thực hoàn toàn ra khỏi hắn dự kiến. Hắn chưa hề nghĩ tới, cái này ẩn chứa vô tận huyền bí thế giới chi thụ mạnh mẽ, thế mà còn có thần kỳ như thế tác dụng. Hắn còn tưởng rằng chỉ là xem như phi thăng huyền hoàng đại thế giới thông đạo. Nhưng mà, đáng tiếc là, trước mắt mà nói, hắn căn bản là không có cách khống chế những mảnh vỡ này cho mình sử dụng. Bởi vì thực lực không đủ, chỉ có thể lực bất tòng tâm. Hắn chỉ có thể thông qua hệ thống thao tác, xa xa quan sát đây hết thảy, qua xem qua nghiện mà thôi. Nhưng ở Cố Huyền xem ra, cái này kỳ thật sẽ cùng với hắn chính mình tại thao tác. Dù sao, hệ thống bất quá là trong tay hắn công cụ, mà trong mắt người ngoài, bọn hắn căn bản không nhìn thấy hệ thống tồn tại, chỉ có thể nhìn thấy hắn Cố Huyền đứng ở nơi đó, hai tay múa, cũng là trang một bức. Dường như nghĩ tới điều gì, Cố Huyền không khỏi cười khổ, lắc đầu. Hoàn thành nhiều như vậy hệ thống ban bố nhiệm vụ, nhưng đến hiện tại, cũng vẹn vẹn mới thu tập được 3 khối thế giới chi thụ mảnh vỡ. Khoảng cách góp tròn 10 mảnh vụn, cái này nhìn như đơn giản mục tiêu lại giống như một tòa cao vút trong mây đại sơn, vắt ngang ở trước mặt của hắn. Đường dài rằng giặc tu xa này, gánh nặng đường xa. Giờ phút này, thư không bên trong, 3 khối thế giới chi thụ mảnh vỡ tán phát hồng mông tử khí, từng tia từng sợi, như linh động du long, lại như mở mịt tiên xa, mang theo một loại khó nói lên lời cổ lao vật vị, chậm rãi trên không trung xen lẫn, cuốn quanh. Theo thời gian trôi qua, từng đạo hồng mông tử khí ở không trung cấp tốc ngưng tụ, thời gian dần qua phát họa ra một cái to lớn quang trận. Cái này quang trận đường cong lóe ra từ sắc quang mang, mỗi một đạo quang mang đều ẩn chứa vũ trụ ở giữa nguyên thủy nhất quy tắc chi lực. Nó hình dạng phức tạp mà tinh diệu, phản phất là do thiên địa ở giữa vĩ đại nhất họa sĩ tỉ mỉ vẽ mà thành. Quang trận tạo dựng lấy một loại nhanh đến mắt thường khó mà bắt giữ tốc độ, không ngừng mà khuyết trương. Trong chốc lát, giống như một chương to lớn mà vô hình màn trời đem toàn bộ Thái Sơ Tiên vực không vực toàn bộ bao phủ. Phàm nhân hoàn toàn không phát hiện được trên đỉnh đầu mảnh này không vực đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bọn hắn vẫn như cũ ngày qua ngày tại chính mình bên trong tiểu thế giới lao động, nghỉ ngơi. Đối kia giấu ở trong hư không lực lượng kinh khủng, hoàn toàn không biết gì cả. Chỉ có những người tu tiên kia, nương tựa theo bọn hắn thực lực cường đại, mới có thể phát giác được Thái Sơ Tiên vực trên trời cao lần này kịch liệt biến động. Khi bọn hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời lúc, trong mắt tràn đầy chấn kinh cùng kính sợ. Kia quang trận phát ra quang mang, chiếu sáng toàn bộ thương khung, dường như cho vùng trời này phủ thêm một tầng hoa mỹ thải y quang trận bên trong ẩn chứa lực lượng cường đại, như là mãnh liệt như thủy triều, đánh thẳng vào mỗi một cái tu tiên giả tâm linh. Mà theo quang trận hoàn toàn thành hình, Thái Sơ Tiên vực bên trong tất cả tu tiên giả bất luận lúc này ngay tại làm gì, đều đồng loạt cảm nhận được một cỗ cường đại lực lượng tại thể nội phun trào. Đồng thời, hệ thống trực tiếp cưỡng ép cắt đứt Hồng Quân lão tổ tại Thái Sơ Tiên vực bố cục nhiều năm, không tiếc tốn hao to lớn một cái giá lớn tại tiên khí bên trong làm tay chân, lặng yên chủng tại mạng bọn họ hồn cùng tử phủ vị trí linh căn cùng đạo chủng liên hệ. Tại chặt đứt một phút này, chỉ một thoáng, từng đạo như mực màu đen sợi tơ, tự tu tiên đám người thể nội cấp tốc bị rút ra mà ra. Những này màu đen sợi tơ trong không khí dãy rủa lấy, phản phất tại kháng cự bị rút ra vận mệnh. Theo những này màu đen sợi tơ bị không ngừng rút ra, đám tu tiên giả chỉ cảm thấy thể nội một hồi nhẹ nhõm, dường như tháo xuống gánh nặng ngàn cân. Những này màu đen sợi tơ chính là Hồng Quân lão tổ gieo xuống thiên đạo ân nhớ. Bọn chúng gánh chịu lấy Hồng Quân lão tổ ý chí cùng âm mưu, đã từng thật sâu cắm rễ tại đám tu tiên giả thể nội, như là dấu ở chỗ tối bom hẹn giờ. Mà bây giờ, những sợi tơ này mang theo một cỗ tà ác mà mịt mờ khí tức, nhao nhao hướng phía Cố Huyền vị trí bay nhanh mà đi. Cố Huyền tham gia, nhưng âm mưu của hắn hoàn toàn phá hủy. Tại Đâu Xuất cung bên trong Thái Thượng lão quân, thấy cảnh này, không có chút rung động nào tâm, dường như vào thời khắc ấy nhấc lên kinh đảo hải lãng. Hắn không nghĩ tới, Cố Huyền vậy mà nắm giữ thế giới chi thụ mạnh mẽ, còn không chỉ một khối, mà tại Huyền Hoàng vũ trụ, chỉ có thế giới chi thụ mới có thể tịnh hóa Hồng Quân Thiên Đạo tiêu ký, trừ bỏ chủng tại trong cơ thể của bọn họ đạo chủng cùng linh căn. Nhưng mà, hắn cũng biết, cử động lần này tất nhiên sẽ gây nên Hồng Quân phản ứng mãnh liệt. Quả nhiên, mới xuất hiện tại Thái Sơ Tiên vực Hồng Quân lão tổ phân thân sắc mặt trầm xuống, hừ lạnh một tiếng nói, khá lắm to gan sâu kiến, dám xấu ta chuyện tốt. Hắn đưa tay chộp một cái, một đạo hỗn độn chi lực cực kỳ gấp gáp giống như hướng phía Cố Huyền mau chóng đuổi theo, đồng thời, một đạo khác hỗn độn chi lực giống như gió xuân giống như hướng trong hư không thế giới chi thụ mạnh mẽ cuốn tới. Cố Huyền cảm nhận được kia cố cường đại uy hiếp, nhưng hắn cũng không bối rối. Có hệ thống ba ba tại thao tác, hắn sợ cái rắm. Dám đánh gây hệ thống trừ ma kế hoạch, kia là tự mình chuốc lấy cực khổ. Chính như Cố Huyền đoán đến như thế, đang tiến hành bên trong hệ thống phát giác Hồng Quân lão tổ phân thân công tới một kích, trực tiếp đem kia từ thế giới chi thụ mạnh mẽ hình thành quan trận, tiến một bước cường hóa. Ngay tại hỗn độn chi lực sắp đánh trúng Cố Huyền một mấy mắt, quang trận bỗng nhiên bộc phát ra một đạo hào quang sáng chói, đem hỗn độn chi lực ngăn khuất bên ngoài. Thế thế, Cố Huyền cũng hồ giả hổ uy một thanh, trực tiếp hướng xuất hiện ở đây Hồng Quân phân thân hừ lạnh một tiếng, nói, chỉ là một bộ phân thân, vọng tưởng đến đoạt lao tử độ vận, lan. Lời này vừa nói ra, lập tức, khí kia Hồng Quân phân thân mặt đều tái rồi. Trong chốc lát, trên người hắn bắn ra một cỗ khí tức cực kỳ kinh khủng, chính là thiên cảnh đỉnh phong thực lực. Chương 348, cút về nói cho Hồng Quân kia lão tặc đăng, Thái Sơ Tiên vực ta Cố Huyền soi. Chương 348, cút về nói cho Hồng Quân kia lão tặc đăng, Thái Sơ Tiên vực ta Cố Huyền soi. Muốn chết. Hồng Quân phân thân ánh mắt như là hai đạo rét lạnh đến cực điểm mũi tên, thẳng tắp bắn về phía Cố Huyền. Trong đó bao hàm lạnh lẽo vô cùng sắc ý. Chỉ thấy Hồng Quân phân thân một chỉ giơ ra, từng kia từng sợi khí tức khủng bố như là một cỗ màu đen gió lốc đồng dạng, cấp tốc tại đầu ngón tay của hắn tụ lại. Những này khí tức khủng bố không ngừng mà bặm mẹo, cuốn quanh. Cuối cùng tạo thành chói mắt quang mang, lóe ra làm người sợ hãi hàn quang. Trong chốc lát, một cỗ lực lượng làm người ta sợ hãi hội tụ thành to lớn vô cùng ngón tay, tựa như một tòa núi cao, gào thét hướng Cố Huyền nén mà xuống, lớn chỉ những nơi đi qua, hư không bị xé nứt ra từng đạo vết nứt màu đen. Phản phất là giữa thiên địa một đạo dữ tợn vết sẹo. Một phút này, toàn bộ thế giới đều tại cố lực lượng này trước mặt run rẩy, mà đây chính là Hồng Quân tự sáng tạo thần thông, Hỗn Độn Chỉ. Môn thần thông này uy năng vượt xa Cố Huyền Đại Hoang Tổ Thiên Chỉ, là một loại chân chính vô thượng tuyệt thế thần thông. Cùng lúc đó, tại Hồng Quân phân thân phát động công kích trước một giây, Đâu Xuất cung bên trong Thái Thượng lão quân cũng là đã nhận ra Hồng Quân lão tổ phân thân giáng lâm, trong lòng không khỏi siết chặt. Hắn biết rõ cố này Hồng Quân phân thân thực lực đã đạt đến thiên cảnh đỉnh phong, cùng mình tương xứng, mà Cố Huyền bất quá là một cái gánh chịu 12 ngày mệnh thiên đế, tuyệt đối khó mà ngăn cản cường đại như thế thiên cảnh cường giả công kích. Lập tức, Thái Thượng lão quân quyết định thật nhanh. quyết định tế ra pháp bảo của mình, Thái Cực Đồ, đi viện trợ Cố Huyền. Nhưng mà, ngay tại hắn chuẩn bị xuất thủ trong nháy mắt, hắn thoáng nhìn Cố Huyền khuôn mặt, chỉ thấy Cố Huyền trên mặt không có chút nào vẻ bối rối, thậm chí còn lộ ra dị thường trấn định tự nhiên, dường như hoàn toàn không có đem Cố kia Hồng Quân phân thân để vào mắt. Phát hiện này nhường Thái Thượng lão quân không khỏi ngây ngẩn cả người, động tác của hắn cũng trong nháy mắt ngừng lại. Hẳn là, cái này Cố Huyền chẳng lẽ có cái gì ỷ vào không thành? Nếu không lấy thực lực của hắn, làm sao có thể như thế ung dung đối mặt thiên cảnh cường giả uy hiếp? Đang lúc Thái Thượng lão quân sinh lòng nghi hoặc lúc, ánh mắt của hắn vừa lúc rơi vào trong hư không. Nơi đó, vừa rồi bài trừ cũng tịnh hóa Thái Sơ Tiên vực tất cả mọi người thể nội từ Hồng Quân thông qua can thiệp Thái Sơ Tiên vực đại đạo, mà lặng yên gieo xuống đạo chủng cùng linh căn thế giới chi thụ mảnh vỡ đang quay tròn xoay tròn, tản ra từng tia từng sợi hồng mông tử khí. Thái Thượng lão quân trong lòng hơi động. Dù sao thế giới chi thụ mảnh vỡ liền cái đồ chơi này đều có thể đem ra được, như vậy trong tay hắn nhất định còn có cái khác không muốn người biết át chủ bài. Không chỉ có như thế, Cố Huyền người này còn có một cái vô cùng rõ rệt đặc điểm. Cái kia chính là bất luận hắn đối mặt địch nhân mạnh đến mức nào, hắn đều có thể từ đầu tới cuối duy trì tỉnh táo cùng bình tĩnh, tuyệt đối sẽ không lộ ra mảy may thất kinh vẻ mặt. Có thể nói, ổn đến một nhóm. Thái Thượng lão quân dường như cũng ý thức được điểm này. Hắn chậm rãi thu hồi trong tay Thái Cực Đồ, lấy thần thức thông qua đầu suất cùng chú ý đến tình huống bên ngoài. Cho nên, Thái Thượng lão quân đặc biệt muốn biết, Cố Huyền đến tột cùng lớn bao nhiêu năng lực. Đối mặt thiên cảnh cường giả tối đỉnh, hắn lại sẽ như thế nào ứng đối? Giờ phút này 33 tầng trời, đâu xuất cung bên ngoài bình đài. Hồng Quân Vân Thân đang đứng trên hư không. Thân ảnh của hắn mặc dù còn xuống, lại là lộ ra dị thường cao lớn mà uy nghiêm, dường như toàn bộ thiên địa đều trong lòng bàn tay của hắn. Chỉ thấy Hồng Quân Vân Thân rỗi ra một ngón tay, nhẹ nhàng điểm một cái. Một đạo hỗn độn chỉ như núi lớn hướng phía Cố Huyền nghiền ép mà đến, đạo này hỗn độn chỉ phát tán ra kinh khủng ý thế, giống như lôi đình bạc quân, làm cho người sợ hết cả gai ốc. Hiển nhiên cử động lần này, thế muốn đem Cố Huyền hoàn toàn diệt sát. Mắt thấy, cái kia đạo hỗn độn chỉ cách mình càng ngày càng gần. Hỗn độn chỉ nhấc lên cuồng phong, càng là thổi đến Cố Huyền dùng dây cột tóc chói buộc tóc dài tùy ý bay múa. Ngay cả trên người hắn trường bào tay áo cũng bị cuồng phong thổi đến bay phất phới, phản phất muốn bị xé nứt đồng dạng. Chỉ là, đứng trước tử vong nguy hiểm, Cố Huyền lại có vẻ dị thường trấn định, ổn đến một nhóm. Nhưng mà, ngay tại hỗn độn chỉ khoảng cách Cố Huyền chỉ cách một chút lúc, phút chốc, một hồi máy móc mà lạnh như băng hệ thống nhắc nhở âm, tại trong đầu của hắn đột nhiên vang lên. Đốt, kiểm tra ra ngoài tại lực lượng can thiệp hệ thống mở ra trừ ma kế hoạch, bắt đầu chấp hành bản thân phòng ngự phản chế biện pháp buồn hệ thống đã vì ngươi mở ra 5 phút vô địch công năng, mời tốc chủ lập tức thanh trừ trước mắt đạo trích. Hệ thống lời còn chưa dứt, Cố Huyền liền cảm giác được một cỗ không có gì sánh kịp lực lượng, như sôi trào mãnh liệt hồng lưu giống như tràn vào hắn thể nội. Cỗ lực lượng này giống như ngày xuân bên trong nắng ấm, ấm áp mà thoải mái dễ chịu, nhường toàn thân hắn tế bào đều dường như bị kích hoạt lên đồng dạng, tràn đầy sinh cơ cùng sức sống. Đồng thời vào thời khắc ấy, Cố Huyền phát hiện chính mình đối với chúng quanh hoàn cảnh năng lực nhận biết cũng biến thành cực kỳ nhạy cảm cùng rõ ràng. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng mỗi một tia gió nhẹ quét, mỗi một phiến lá cây bay xuống, thậm chí liền trong không khí cực kỳ nhỏ bụi bặm đều chạy không khỏi cảm giác của hắn. Không chỉ có như thế, hắn còn có thể cảm nhận được toàn bộ Thái Sơ Tiên vực tồn tại. Dường như hắn cùng mảnh này tiên vực đã hòa làm một thể. Vào thời khắc ấy, Cố Huyền cảm giác chính mình dường như trở thành này tiên vực đại đạo, nắm trong tay tất cả. Bất kỳ lực lượng nào ở trước mặt hắn đều như là không chịu nổi một kích sâu kiến. Chỉ cần hắn nhẹ nhàng một đầu ngón tay, liền có thể đem nó tùy tiện gạt bỏ. Đừng nói thiên cảnh, cho dù là Hồng Quân bản thể đích thân đến, hắn Cố Huyền cũng có thể diệt chi. Chỉ tiếc vô địch trạng thái chỉ có thể duy trì liên tục 5 phút. Nhưng đối với Cố Huyền mà nói, diệt sát trước mặt Hồng Quân phân thân vẫn là dư xài. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía trên bầu trời che khuất bầu trời, giống như một tòa núi cao giống như hướng mình đè xuống hỗn độn chỉ. Trong miệng hắn, nhàn nhạt trực tiếp phun ra một chữ, định. Một giây sau, gió rừng, sóng tĩnh. Toàn bộ Thái Sơ Tiên vực dường như bị người nhân xuống tạm dừng khóa, hết thảy tất cả lại trong một chớp mắt lâm vào đỉnh trệ trạng thái. Bao quát kia che mà xuống hỗn độn chỉ, thậm chí đứng tại trong hư không, đầy mắt sát ý nhìn chằm chằm Cố Huyền Hồng Quân phân thân đều sợ hãi phát hiện, chính mình đường đường thiên cảnh cường giả tối đỉnh, thế mà cũng là không thể động đậy. Cái này, làm sao có thể? Cùng một thời gian, Đâu Xuất Cung bên trong Thái Thượng lão quân đồng dạng là mặt mũi tràn đầy chấn kinh thêm kinh ngạc. Chính mình lại cũng không thể động đậy. Cái này Cố Huyền thực lực đột nhiên biến thật đáng sợ. Mọi thứ đều biến hư vô mà mịt, tựa như làm cho người nhìn không thấu. Thần trí của mình cho dù là nhìn lên một cái, đều cảm thấy nhói nhói, tâm thần nhận lấy một cỗ không hiểu lực lượng hấp xả. Dường như là vực sâu vạn trượng, đem thần trí của mình thôn phệ. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Cái này Cố Huyền, chẳng lẽ lại không chỉ là tiên đế đơn giản như vậy? Liên hệ đến đây trước Cố Huyền nâng dược vương cốc phi thăng một phút này, tất cả mọi người cảm thấy hắn bất quá là chỉ là hạ giới phi thăng trọc tiên mà thôi. Một chỗ tiên, liền có thể trấn áp. Không ngờ căn bản không phải, diệt Tây Phương giáo thứ nhất đại hộ pháp Vi Đà Thiền, trấn áp xiển giáo ngoại môn đại đệ tử Khương Tử Nha, đến nay tung tích không rõ. Mà khi đó Cố Huyền bạo phát đi ra thực lực là tiên tôn. Lại về sau, đối mặt Tây Phương giáo chuẩn đề, tiếp dẫn hai người xiển giáo Côn Luân thập nhị kim tiên, còn có xiển giáo phó giáo chủ Nhiên Đăng đạo nhân, môn nhân Vân Trung Tử, Nam Cực tiên ông, cùng xiển giáo giáo chủ Nguyên Thụy Thiên Tôn. Hắn bạo lộ ra tu vi, liền biến thành là tiên quân, tiên đế. Cho dù là đánh trong bụng mẹ tu luyện, cũng không có khả năng đang phi thăng vẹn vẹn một tháng thời gian liền hoàn thành lớn như thế biên độ cảnh giới vượt qua. Đạt tới loại tu vi này, cái nào không phải tu luyện hơn vạn lão cổ đồng? Giải thích duy nhất chỉ có một cái kia chính là trước khi phi thăng, Cố Huyền tu vi liền đã đạt đến thiên mệnh bốn cảnh phía trên. Mà bây giờ, Thái thượng lão quân càng khiếp sợ. Cái này mẹ nó, ít ra đạt đến cũng đạt tới bản nguyên chân tổ cảnh giới a. Không nói đến Thái thượng lão quân chấn kinh. Cố Huyền liếc mắt lâm vào sợ hãi bên trong Hồng Quân phân thân, bên miệng lộ ra một vệt nụ cười chế nhạo. Lập tức hắn giết người chu tâm, trực tiếp dùng toàn bộ Thái Sơ Tiên vực tu tiên giả đều có thể nghe được thanh âm, mở miệng nói, trở về nói cho Hồng Quân kia lão tắc đăng, Thái Sơ Tiên vực giờ phút này từ ta Cố Huyền soi, hắn muốn luyện hóa Thái Sơ Tiên vực tất cả mọi người, trở thành hắn đột phá bản nguyên chân tổ phía trên cảnh giới chất dinh dưỡng. Nói đến đây, hắn dừng lại một chút, trong mắt lóe hàn quang nói, rửa sạch sẽ cổ, chờ ngươi Cố đại gia ta tới cửa muốn hắn đầu, làm cầu để đá. Mà lời này vừa nói ra, toàn bộ Thái Sơ Tiên vực xôn xao, giống như sấm sét giữa trời quang, đánh trúng vào trái tim tất cả mọi người ở giữa. Cái gì? Hồng Quân lão tổ đem bọn hắn Thái Sơ Tiên vực tất cả tu tiên giả xem như hắn đột phá bản nguyên chân tổ phía trên cảnh giới chất dinh dưỡng. Ngoa tạo, bọn hắn là người, là tiên, không phải xuất sinh. Quá mẹ nó vô sỉ. Giờ phút này, trong lòng mọi người Hồng Quân lão tổ cao vĩ quang hình tượng, trong nháy mắt sụp đổ. Hắn Hồng Quân lão tổ tốn hao mấy cái kỷ nguyên, tại Huyền Hoàng vũ trụ các chư thiên vạn giới dựng nên lên uy tín. Sụp đổ, chỉ cần một giây đồng hồ. Hồng Quân phân thân nghe vậy, khí cấp công tâm. Có thể lại không thể làm gì. Giờ phút này chính mình ổn định ở giữa không trung không thể động đậy, chỉ có thể mặc cho người xâm lược. Loại này nhỏ yếu cảm giác, nhường Hồng Quân phân thân lần thứ nhất cảm nhận được vũ nhục lớn, còn có tuyệt vọng, e ngại. Cố Huyền cũng không nói nhảm, thừa hành chính mình sát phạt quả đoán nguyên tắc. Mai táng phục vụ dây chuyền, đưa lên. Tiếp lấy, trong miệng hắn lần nữa phun ra hai chữ, lôi, đến. Giang giác. Một giây sau, sấm sét giữa trời quang. Một đạo đen nhánh vô cùng lôi đỉnh, mang theo không có gì sánh kịp thiên địa lực lượng chống rông xuất hiện, cũng gào thét đánh phía Hồng Quân phân thân. Chính là nguyên tố pháp tắc một tròng, lôi. Đạt được hệ thống gia trì. Này lôi đỉnh trong nháy mắt chuyển hóa thành thế gian kinh khủng nhất, thuần túy nhất lôi đỉnh. Cho nên nó là có khác nhau cái khác lôi đỉnh, là màu đen. Nhìn qua tràn đầy tà khí. Không. Hồng Quân phân thân chỉ tới kịp gọi ra một tiếng, liền bị màu đen nhánh lôi đỉnh anh hỏa khí